có một chuyện phỏng vấn mà nâng lên đến mức anh hùng chuyên luôn sao cha nội này liền tưởng ghê vậy. Thì Tổ Bì nhìn lắc đầu nói. Bị quấy rối như thế, Ôn Mì Tật vẫn bình tâm làm anh hùng rồi trả lời này nọ. Thật khó cho thầy ấy. Ư mờ mờ. Nhưng có khi nào bọn họ bí quá không chịu được, phá cổng vào đây thì sao? Mọ mọ lo lắng hỏi. Việc ấy, trường học cát hẳn đã phòng bị rồi. Tô Cố Dẹ Mì trầm mặc nãy giờ bỗng mở lời. Bởi vì cổng trường chúng ta có hệ thống cảnh báo và tự động hàng rào chống kẻ xâm nhập. Tờ thờ ba. May nhỉ. Nếu để lũ người đó vào đây, chắc loạn hết lên mất. Im lặng thầy vô kìa. Ezra Hoa mở cửa bước vào, dáng vẻ vẫn nhếch nhác như ngày nào. Ông cầm tờ đơn hơi hơi quan sát học sinh và nói. Hôm qua các em làm tốt lắm. Thầy cũng đã xem video và kết quả rồi. Bà Cựu Gò, em có tài năng, nên đừng hành động trẻ con nữa. Bà Cựu Gò cau mày đáp lại. Em biết rồi. Ezra Hoa quay sang Mì Đỏ Dì Dạ nói tiếp. Và còn Mì Đỏ Dì Dạ, em lại tiếp tục làm gãy cánh tay mình sao? Em không thể cứ vin cớ vào việc mình không thể kiểm soát được năng lực. Thầy không muốn nhiều lời, cố gắng khống chế được nó thì em sẽ làm được nhiều việc đấy. Vâng ạ. Ezra Hoa lắc lắc đầu, chợt nhìn xuống dưới chỗ ngồi của Hitomi và Tổ Đỏ Dầu Kỳ, có chút thâm ý. Hitomi cảm giác được ông thầy giống như đã xem thấu vài thứ gì đó mà không nói ra. Hitomi liếc mắt sang bên trái Tổ Đỏ Dầu Kỳ cũng có vẻ trầm tư suy ngẫm. Hôm trước thực chiến, Hitomi phải nói rằng kinh ngạc vô cùng khi thấy được thuộc tính của cậu bạn này. Tên: Tổ Đỏ Dầu Kỳ Soto. Level 14. Sơ kỳ hiệu: Cỡ lọ sơ út hải sơ. Level 2. Phí giờ: Level 17. Trên bảng dị năng hiện ra thông số của hai loại năng lực, đó là lửa và băng. Nhưng kỳ lạ là cậu ta không hề dùng cả hai cái để đối đầu với Hitomi, mà chỉ dùng băng. Có lẽ bản thân Tô Đỏ Dầu Kỳ cũng mang nhiều mối khúc mắc hay hạn chế khi sử dụng cùng lúc hai thứ để chiến đấu. Suy cho cùng thì cậu ta là người đầu tiên Hitomi trông thấy sở hữu nhiều năng lực. Thông tin về việc đó đến giờ vẫn còn là bí ẩn mà Hitomi chưa hề hiểu rõ. Mong rằng trường cao trung sẽ là lời giải đáp cho vấn đề này. Mấy đứa, xin lỗi vì đã thông báo muộn. Nhưng hôm nay chúng ta có một công việc quan trọng phải làm. Cả lớp sáng mặt. Kiểm tra tiếp sau. Đùa nhau vừa thôi chớ. Đó là bầu ra lớp trưởng. Thầy Ezra họa kết thúc bài thuyết trình. Và thế này mới giống trường học chứ. Cả lớp cùng reo lên. Thế là loạn thành một bầy, người nào cũng muốn làm kẻ điều hành, hai to mặt lớn. Kỳ dị si mạ sung phong trước hết. Em làm lớp trưởng, em làm lớp trưởng. Các mỹ nạ gì, dị dồ đồng loạt giơ tay. Bọn em cũng muốn. Em trời xỉn. A ố dạ mạ chưa kịp nói xong đã bị ạ sĩ đổ nhảy lên che khuất mất tiêu, cô nàng vẻ mặt cười tươi rói nhí nhảnh kêu lên. Em sẽ làm lãnh đạo. Tất nhiên là cũng có vài người mong ước trở thành con chim đầu đàn vì vài đam mê biến thái khụ khụ. Em sẽ bắt nữ sinh mặc váy cao 30cm trên đầu gối ba. Mai nệ tạ vẻ mặt dâm tả là to. Bà Cựu gọi những tưởng sẽ là mặt lạnh, ai dè lại là thành phần sôi nổi nhất ở đây. Thanh niên ngồi ngay ban đầu khí thế hung hăng hét lớn. Để em làm cho, để em. Thì Tổ Mỹ có chút bất ngờ vì sự tăng động của mọi người. Bởi vì cậu chẳng hứng thú lắm về mấy vụ này. Có điều, bên cạnh cô bạn gái nhỏ đã lẳng lặng giơ tay từ nãy giờ. Thì Tổ Mỹ hiểu rõ, mọ mọ ít khi tranh chấp, nhưng cô nàng cực kỳ thích những công việc lãnh đạo như vậy. Nhưng mà, ồn ào như vậy thì quá mức rồi. Thì Tổ Mỹ cau mày, nín hơi vào cuống họng và gầm lên. Im lặng đi ba. Cả lớp, 0.0. Thì Tổ Mỹ. Gì thế thanh niên? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai vừa mới đứng ra cho tất cả ăn một cái sở kỳ câm lặng tuyệt đối. Ở vạn chúng chú mục dưới, thì Tổ Mỹ bình thản nói. Lớp trưởng là một công việc có trách nhiệm dẫn dắt người khác. Muốn làm thì tập thể ủng hộ. Bỏ phiếu quyết định cho nhanh khỏi tốn thời gian và gây ồn ào ảnh hưởng đến lớp bên cạnh nữa. Hả? Bỏ phiếu á? Mọi người còn đang thắc mắc bất chợt Lý Đạ lên tiếng. Kỳ dị Cun nói rất đúng. Đây không phải là việc mà ai muốn làm cũng được. Chúng ta bỏ phiếu để công bằng và dân chủ ba. Cả lớp, cậu đang giơ tay cao nhất kìa. Cả mỹ nạ gì ngu ngơ hỏi. Hai người đề nghị như vậy, tôi vẫn khó hiểu. À xì đặt tay lên miệng tiếp lời. Chúng ta quen biết nhau chưa lâu, thì làm sao mà tin tưởng được. Bởi vậy nên mọi người sẽ chỉ bầu cho bản thân thôi. Kỳ dị sĩ mà nói. Chính vì thế, chẳng phải người nào có nhiều phiếu nhất mới thực sự xứng đáng với chức vụ này sao? Thầy nghĩ được không, Sensei? Lý Đạ cao giọng hỏi Ezra Hoa. Thế nào cũng được, miễn là xong trước khi hết tiết. Ezra Hoa lười nhắc đáp, căn bản không mảy may quan tâm đến vấn đề máu lửa của lũ học cho mình. Cảm ơn thầy ạ. Ezra Hoa, ta ngủ đây. Tobe con đi nụ ép. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, sự cố ở trường. Mỗi đứa trong lớp lấy ra một tấm giấy trắng nhỏ ghi tên người mà mình muốn bầu, kể cả bản thân. Tất nhiên, để đảm bảo tính chính xác và sự công bằng, danh tính người ghi sẽ không công khai. 5 phút sau, kết quả bầu. Lớp từ trên xuống dưới, có vài người không phiếu. Phần lớn là một phiếu như Kỳ Dị Sima, Sato và có hai người nhận được 2 phiếu, là Mì Đỏ Dị Dạ và Dạ Ozozoz. Người duy nhất nhận được 3 phiếu trong lớp là Hitomi. Bà Cựu Gọ nhìn trên bảng, tức tối đập bàn đứng dậy. Sao đệ cú lại có tới 2 phiếu, thằng nào bầu nó? Cả lớp. Sệ Dồ thở dài đáp. Vẫn tốt hơn là bầu cho thanh niên đấy. Nói gì cơ? Trong khi đó, Ly Đạ vẻ mặt xám xịt. Cậu Trang vẻ mặt khổ sở, ta biết kiểu gì cũng thế, cắn răng hận hận nói. Không phiếu, biết may mà. cùng là người đề xuất ý kiến, Kiji được tới 3 phiếu, còn Lý Đạ chỉ có 0 phiếu. Trên lệch quá. Sato vẻ mặt đồng tình cùng khó hiểu hỏi. Cậu bầu cho người khác sao? Nhưng chính bản thân cậu cũng muốn làm mà. Nhưng giờ có tới 2 người có số phiếu đề cử như nhau. Vậy thế nào đây? Cái đó để Ezra họa sen sẩy lo liệu thôi. Hitomi. Có ai cho biết vì răng mà tôi lên tới 3 phiếu gì? Cứ tưởng làm người xung phong thì sẽ bị ăn hành chứ. Ai rẻ có mỗi Lý Đạ bị dính trưởng. Còn bản thân thì trở thành lớp trưởng hỷ tổ mị cảm thấy đầu góc mình có chút không bắt kịp thời đại. Cả lớp bình chọn rồi đúng không? Ezra họa sen sẽ hề phải ngồi dậy, vẫn chưa tháo ra cái túi ngủ thường ngày. Ông đọc tờ kết quả rồi cau mày nói. Kỳ gì sẽ làm lớp trưởng? Mị đỏ dị dạ và dạ ô rô rô một trong hai em lựa chọn từ bỏ để người còn lại làm lớp phó. Hoặc là ta sẽ cho mọi người bầu cho hai đứa một lần nữa. Hả? Lần nữa sao? Thôi thầy ơi ba. Nghe đắng lòng quá. Không quan tâm đến lời phản đối của mấy đứa kia. Ezra quay sang Mị Đỏ Dị Dạ và Dạ Ổ Rồ rồi hỏi. Sao rồi, hai đứa tính thế nào? Sensei, nếu làm lớp phó, em xin được rút lui. Mị Đỏ Dị Dạ đột nhiên đứng dậy, hơi lắp bắp nhưng đầy kiên quyết nói. Sao vậy Mị Đỏ Dị Dạ, ông từ bỏ sớm thế? Quyết định không tranh với con gái à? Mấy đứa dưới lớp lại bắt đầu ồn ào ép cung thằng bé, Mị Đỏ Dị Dạ ngượng nghịu trả lời. Mới không phải, bởi vì mình tự nhận thấy bản thân quả thực có chút luống cuống khi đứng trước đám đông. Nhiều lúc trả lời với mọi người còn ấp a đúng. Dạ Ổ Rồ Rồ San có khả năng tính toán và phân tích rất xuất sắc, nên chức vụ này mình nghĩ cô ấy thích hơn. Ừm, cũng không tệ lắm. À xì nói. Tính ra thì Dạ Ổ Rồ Rồ rất phù hợp với khả năng lập luận sắc bén của cô ấy đấy chứ. Ngồi ở trong góc, Lý Đạ đã chết lặng. Ông trời thật là bất công. Bữa trưa tại canteen. Mọc mò, khi tốt mì, mì đỏ gì ra, Lý Đạ và ủ dạ dạ cả bê khay đồ ăn ra bàn ngồi nhìn xung quanh tấp nập học sinh cảm thán. Không ngờ hôm nào học sinh ăn ở đây cũng đông như vậy. Bởi vì toàn bộ khoa anh hùng nghiên cứu hay đại cương đều chỉ có chung một căn tin thôi. Bên cạnh Mì Đỏ Dị Dạ lập tức đáp lại. Nhân tiện, vì cảm kích Hỉ Tô Mì, nên thanh niên Mì Đỏ Dị Dạ đã quyết định mời tân lớp trưởng và lớp phó cùng ăn, gọi là chúc mừng nhậm chức. Vị trí của bọn họ là một khu bàn góc trong phía tây, vừa đủ 5 người. Cưng ngon quá. Bàn tay giơ ký hiệu hòa bình. U Dạ Dạ cạ xúc một muỗng vào miệng vẻ mặt hạnh phúc nói. Quả thực cúc hẹ rổ không phải chỉ là thổi phồng mà thôi. Hỉ Tô Mì khen một câu thật lòng. Vị này anh hùng khả năng nấu nướng ăn đứt hai ông bà nội trợ ở nhà. Át hẳn điều đó cũng liên quan tới năng lực của anh ta. Nói thật là tớ cũng không nghĩ là mình sẽ được bầu làm lớp trưởng. Thì tổ mì có chút trầm mặt nói. Tự tin lên đi chứ. Kì gì cun. Mà sao cậu lại nghĩ thế? Thì cứ nhìn Lý Đạ rồi hiểu. Lý Đạ. Ý của tớ là, khi đưa ra sáng kiến bỏ phiếu, người dẫn đầu luôn luôn là người chịu căm ghét. Các cậu hiểu không, kiểu như là chim đầu đàn đấy. Ư mờ mờ mờ, rồi tiếp đi. Lý Đạ lên tiếng thúc giục, coi bộ thanh niên này cũng nhanh nín hỏng vì vấn đề đó rồi. Trên hết là tớ đâu có tự bỏ phiếu cho bản thân đâu. Thế nào mà đào ra 3 phiếu được chứ? Trong đó một phiếu của mình. Mọ mọ chủ động lên tiếng. Một phiếu của tớ. Mị đỏ gì ra hai. Như vậy vẫn còn một người nữa. Không rõ là ai nhỉ? U dạ dạ cả thắc mắc nói. Dầu gì thì cậu vẫn xứng đáng, kịp gì cun, với năng lực và cách ứng xử của cậu. Lý Đạ tiếp lời. Cậu có thể thắng một đối một với tô đỏ rổ kỳ chỉ bằng cách sử dụng băng vải. Nhìn bề ngoài độ khó có vẻ lớn hơn so với việc hạ gục cậu ta, nhưng thông qua video, tất cả đều thấy được năng lực của tô đỏ rổ kỳ quá mức kinh khủng. Vào trong tình huống bị đóng băng cả tòa nhà, thậm chí còn không có được vị trí để tiến công, vậy mà cậu lại có thể lật ngược tình thế dễ dàng. Còn chưa hết. Ngay ở bài kiểm tra thể chất của Ezra và Sensei, cậu là người duy nhất trong lớp dám đứng ra phản bác thầy ấy và ủng hộ Mì Đỏ Dị Dạ. Tôi không thể làm được điều đó. Nói tới đây, khuôn mặt trên cặp kiếng lấp lóe có vẻ nhẹ nhõm. Bản thân tôi lấy việc này ra để so sánh, nhưng giờ tôi đã hiểu ra lý do tại sao rồi. Lý Đạ mỉm cười nhấn mạnh từng chữ. Cậu rất phù hợp với cương vị là một người dẫn dắt, Kịt Dị Cun. Lý Đạ. Thì tổ mỉ có chút xấu hổ khi được nghe người khác tâng bốc như vậy. Nhất là đối với một học sinh khó tính như Lý Đạ. Có lẽ mình cũng chưa hẳn tốt như cậu nói. Mà nhắc tới chức vụ, Mị Đỏ Dị Dạ, có đúng là cậu từ bỏ lớp phó bởi vì lý do nói ở trên lớp không vậy? Ừm. Mị Đỏ Dị Dạ gật đầu đáp, ban đầu hai phiếu làm mình cảm thấy rất vui, nhưng khi đứng trước lớp nghe Ezra và Sensei nhận xét, đồng nhiên mình cảm thấy khó chịu vô cùng. Cho nên, Mị Đỏ Dị Dạ lấp lửng bỏ dở câu nói, nhưng mọi người đều hiểu. Lý Đạ ba. U Dạ Dạ cả bỗng nhìn thẳng vào Lý Đạ. Ánh mắt sáng lên giống như tìm thấy đại lục mới vậy. Gì thế Ú Dạ Dạ Cạ Cun? Cậu có phải con nhà giàu không? Hà ba. Bốn con người đồng loạt la lên. Mị Đỏ Dị Dạ, đứng hình 1. Dạ Ố Dọ Dô Dù, đứng hình 2. Thì Tô Mì, đứng hình 3. Lý Đạ. Cậu chàng chắp tay lên trán thở dài. Ú Dạ Dạ Cạ Cun. Thớ thay đổi cách nói vì không muốn bị gọi như vậy. Cảm thấy xung quanh mấy đạo ánh mắt nóng bỏng, Lý Đạ không thể không khai ra sự thật về gia thế của bản thân. Gia đình tớ đã là anh hùng trong nhiều thế hệ. Tớ là con thứ hai. Hả? Tuyệt thế ba. Tới giờ phổ cập giáo dục Hỉ Tổ Mỉ cũng chăm chú lắng nghe vì mấy phần này cậu chẳng hề có kiến thức chút nào. Lý Đạ bắt đầu giảng giải. Mấy cậu có biết tủ bồ hẹ rổ, ỉn gì nì ủng không? Tất nhiên. Mị Đỏ Dị Dạ vẻ mặt hồng hồng hưng phấn la lên. Anh ấy là một anh hùng nổi tiếng có 65 cộng sự, làm việc ở trụ sở Tokyo. Mị Đỏ Dị Dạ chợt khựng lại như nhớ tới điều gì, mặt nó chuyển từ bình thường sang kinh ngạc nhìn Lida. Không lẽ là?
Đúng vậy ba.
Lida đứng phát dậy, tinh thần hồ hởi ý hệ học sinh tiểu học đi khoe khoang thành tích. Đó chính là anh tớ ba. Thanh niên chống nạnh hét to.
Tuyệt quá.
U Dạ Dạ cả. Thật bất ngờ Lida san.
Ý a ho mò mò.
Cậu làm tôi sửng sốt đấy Lida. Hitomi nhìn đang ngâm trong vòng sáng thần thánh của hội Đức Chúa Trời Lida có chút cảm khái nghĩ. Xem ra ai cũng có cố sự của riêng mình. Anh ấy là một anh hùng đáng kính, luôn tôn trọng luật lệ và dẫn dắt mọi người. Tớ học trở thành anh hùng vì muốn được như anh ấy. Nhưng mà tớ nghĩ vẫn còn quá sớm để dẫn dắt người khác. Lần đầu tớ thấy cậu cười đó, Lida Kunba.
U Dạ Dạ cả vẻ không thể tin nổi kêu lên.
Lida.
Tớ cười nhiều rồi mà.
À thôi. Không bàn mấy cái đó nữa.
Vui lên nào.
Chúc mừng lớp trưởng và lớp phó đại nhân.
U Dạ Dạ cả mặt tươi rói nhí nhảnh, đánh trống lảng qua chủ đề khác.
Dìm.
Dìm.
Dìm. Bất chợt tiếng chuông báo động của trường rung lên liên tục khiến cả đám sửng sốt.
Báo động.
Chỉ thấy loa trường phát ra âm vang liên tục.
Xâm nhập mức độ 3.
Mọi học sinh hãy mau sơ tán ra ngoài.
Mức độ 3 là sao?
Học sinh A hỏi.
Học sinh B.
Đó nghĩa là có người xâm nhập vào sân trường.
3 năm rồi chưa hề có chuyện này.
Em cũng mau đi đi.
Mị Đỏ Dị Dạ Cun, Kịt Dị Cun, Ú Dạ Dạ Cạ Cun, Dạ Ố Dồ Dồ San, chúng ta chạy theo thôi.
Hãy khoan. Khi Tố Mị lên tiếng ngăn cản lại khi bốn người kia định ùa vào đám đông hoảng loạn. Một phần vì cậu thấy có điểm kỳ quặc trong vụ này, mà cái khác là do Hỉ Tổ Mị có lòng tin bảo vệ mọi người cho dù tội phạm có tập kích trường học đi chăng nữa. Nếu chen vào giữa chỗ hỗn độn kia mới thật khó mà phòng bị. Mặc dù Hỉ Tổ Mị bình tĩnh không có nghĩa là lý đạ, Ú Dạ Dạ cả hay Mị Đỏ Dị Dạ cũng vậy. Họ nhìn mọi người đều chạy đi hết đã gấp gáp lắm rồi, nhưng Hỉ Tổ Mị chưa đi thì không thể bỏ mặc bạn mình ở lại đây được.
Nếu chúng ta không chạy chỉ sợ.
Cậu đang lo lắng gì nữa, Kịt Dị Cun?
Lý đạ sốt ruột hỏi.
Các cậu không thấy kỳ lạ sao?
Nếu tội phạm đột nhập, chỉ là chuông cảnh báo là chưa đủ.
Huống hồ gì sân trường cũng không có vết tích của việc động thủ.
Hả?
Không lẽ ba?
Mị Đỏ Dị Dạ chợt nghĩ tới điều gì, vội phóng tới bên cửa sổ nhìn ra cổng ngoài, bốn người kia cũng tiến lại quan sát.
Chỉ thấy một đám phóng viên buổi sáng đang ầm ĩ trước sân và bị S Dạ Hỏa cùng Tợ Dị Rèn Mài Sen sẩy cả lại.
Hóa ra chỉ là cánh nhà báo thôi sao?
Lý Đạ giật mình nói.
Nhưng như vậy, những học sinh kia vì sao lại?
Mọ mọ khó hiểu hỏi.
Là nhân tính mà thôi.
Khi gặp nạn, bản chất con người sẽ bộc lộ rõ ràng.
Hitomi nhẹ nhàng điểm một câu, phá tan nghi ngờ của mấy đứa bạn.
Thế thì ta cần thông báo cho các học sinh còn lại của ưa, để họ không cần hoảng sợ nữa.
Cậu đúng là rất hợp với vị trí lớp trưởng này, Kịt Dị Cun.
Bây giờ thì tớ hoàn toàn ủng hộ cậu.
Tinh thần trọng nghĩa tràn đầy Lý Đạ la lớn, đồng thời không quên cấp Hitomi một câu cảm thán đầy khâm phục.
Đi nhanh đi, chuyện đó bàn sau.
Bốn người tụi nó cấp tốc tiến về khu exit.
Nơi đây đang đông nghẹt, người bon chen và xô đầy lẫn nhau.
Hoảng loạn bao trùm bốn phía, thậm chí còn không có học sinh chú ý đến sát cạnh người cửa sổ để xem xét tình hình thế nào. Quả thực là mất mặt danh hiệu chướng anh hùng chuyên ua.
Tính cách như vậy làm sao mà trở thành dân chuyên được?
Hitomi thở dài nói, phần lớn đám đông đều là khoa đại cường nghiên cứu các loại.
Chả trách thi rất đầu vào là phải.
Chương 31, chấm dứt và kế hoạch.
Trên đường đi tới lối thoát hiểm vắng canh, thỉnh thoảng năm người mới thấy được bóng dáng vài học sinh hớt hơ hớt hải chạy trước họ.
Ai cũng phản ứng nhanh thật.
Quả là ua có khác.
Lida, giờ này mà cậu còn quan tâm tới điều đó à?
Mị Đỏ Dị Dạ chỉ tay về phía đám đông đã bao trọn gói cái hành lang cửa đông.
Tiếng học sinh xô đẩy, ồn ào, té ngã rồi tranh chấp diễn ra liên tục.
Này, mau né ra coi.
Đừng có xô người ta.
Niệm nó.
Có người ngã rồi kìa ba.
Ây đà à à à à à ba.
Giáo viên đi đâu hết vậy trời.
Ai mà biết chớ á.
Thế ba.
Tụi nó thấy kỳ dị xỉ mạ và cả mì nạ dị cố gắng la to để trấn an mọi người mà không được.
Nhỏ con mãi nệ tạ đã bị nhấn chìm vào biển người mênh mông, chỉ còn cánh tay giơ lên mấy cái rồi biến mất.
Khi tổ mì nhìn mớ bong bong trước mặt cảm giác nhức cả não.
Thiệt tình, ghét nhất là ồn ào thế này.
Bốn người ở đây chờ tôi chút nhé.
Khi tổ mì nói với mò mò và ba đứa kia rồi bước thẳng về phía trước.
Chớ đã, Kịt Dị Cun, cậu định làm gì?
Chấm dứt sự hỗn loạn này.
Khi tổ mì trầm giọng đầu không ngừng lại.
Lý đã hét lên.
Thượng lộ bình an.
Phớ ba.
U Dạ Dạ cả vẻ kìm mặt như táo bón lúc kìm lại không nổi, trực tiếp phun ra một ngụm nước.
Sao vậy U Dạ Dạ cả san?
Mị Đỏ Dị Dạ quan tâm hỏi.
Không có gì. Chỉ là hai người bọn họ nghiêm trang giống diễn kịch quá tớ tớ nhịn không nổi nữa.
U Dạ Dạ cạ lắc lắc đầu, tay che lấy nụ cười còn cố nén ở miệng.
Lida.
Hitomi.
Giờ khóc giờ cười trước lời bình luận của U Dạ Dạ cạ, Hitomi quyết định phải phát tiết lại vào mấy tên học sinh nhát trên này. Cho bọn họ một tràng giáo hơn nhớ đời.
Hitomi gầm lên thật lớn, như một tiếng sét vang rội giữa bảy người đang hoảng loạn dày xéo lên nhau.
Bình tĩnh lại ba.
I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I thành một bóng đen, bắn theo hình dịch dạng, lướt ngay trên đầu toàn bộ học sinh rồi đập thẳng ngay chính giữa cánh cổng sắt phía trên.
MMMM3.
Một luồng chấn động được tạo thành âm vang không kém gì tiếng la của cậu lúc nãy.
Im lặng.
Đột ngột tiến tới cực kỳ bất ngờ. Mấy trăm học sinh há hốc mồm, ngừng hẳn lại việc chen lấn của tụi nó, quay sự chú ý về con người đang đứng ngay trên đầu cánh cổng exit sau lưng cậu ta, bức tường đã hóm lại thành một khối hình. Level 4. Học sinh mua, có gì bình tĩnh từ từ nói thanh niên. Hitomi. Cậu quét mắt thẳng xuống bên dưới, ánh nhìn như dao nhọn, đi tới đâu kẻ địch túi đầu tới đó. Đã ổn cả rồi. Phía bên ngoài chỉ là cánh nhà báo mà thôi. Họ muốn phỏng vấn ôn mỉ tật nên mới phá cửa vào đây. Mọi thứ, đã ổn hết. Tất cả đều là học sinh mua, mong các bạn đừng làm mất mặt trường chúng ta. Mấy câu cuối cùng, Hitomi hạ nhẹ giọng lại, không còn dùng cái âm thanh gào rú điếc tai nữa nhưng trong đó ẩn chứa mãnh liệt sự quyết đoán và lòng kiêu ngạo. Bởi vì, nơi đây là ưa. Nơi đây là trường cấp 3 quốc gia. Nơi đây là học viện anh hùng. Không gì có thể xúc phạm nội quy của trường học để gây tổn thương đến bọn họ khi mà giáo viên vẫn còn chưa xuất động. Đám học sinh cũng đã an tĩnh lại, có vài đứa liếc qua cửa sổ kêu lên. Mấy câu, coi kìa, cảnh sát tới rồi. Ừ cơ mà đúng là chỉ có cánh nhà báo thật. May quá. Đã xử lý xong, mình nên xuống. Thì tổ mì vẻ mặt không biểu tình, nhún người một cái. Trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu người, thanh niên này lại hóa thành bóng đen nhanh như chớp mắt lướt qua đầu đáp thật mạnh xuống đất. Tư thế ấy quỵ một chân tay chạm đất, lưng quay ngược lại quả thật là xoáy khốc. Cảm ơn nghe thanh niên. Một thằng con trai lẩm bẩm, rồi hướng về phía Hitomi la lên. Đống nhiên tụi nó sờ sờ đầu của mình và chợt phát hiện ra bị u một cục ba. Niệm nó. Thằng khỉ bố láo kia. Dám nhân cơ hội đá đầu bọn ông chờ đấy. Không có gì, đó là nghĩa vụ của mỗi học sinh mua mà thôi. Hitomi không xoay đầu lại, cứ thế đi tới chỗ đám lý đạ, bị đỏ gì dạ đang đợi mình. Chỉ trong chốc lát ấy, Hitomi không biết rằng, bóng lưng của cậu đã trở nên to lớn vô cùng trong mắt của những học sinh khác, nhất là tụi con gái. Đám con trai. Ok rồi, chúng tờ AA. Hitomi đang nói, nhưng rồi im lặng luôn khi thấy vẻ không thể tin nổi hiện lên trên bốn khuôn mặt. Ly đã nhìn với vẻ đắm đuối khiến cậu nổi cả da gà. Con mỹ đỏ dị dạ và ủ dạ dạ cả hai mắt tỏa sáng như thấy được thần tượng vậy. Mọ mọ thôi được, lần này thì cậu vui sướng tiếp nhận. Vừa rồi cậu thật quá tuyệt vời, kịch dị cun. Mỹ đỏ dị dạ và ủ dạ dạ cả cùng la lên. Mọ mọ cũng gật đầu liên hồi, hưng phấn nói. Khi tổ mỹ cun mới nãy cậu đẹp trai. Giọng cô bé nhỏ dần rồi hồng thấu cả khuôn mặt. Khi tổ mỹ có chút rung động trong lòng. Vẻ mê gái này lại xuất hiện ở biểu cảm của mò mò ư. Cũng may người tiếp nhận là cậu nếu không thì. Nói chung là tình thế bắt buộc vậy. Hitomi nhếch miệng cười khẽ, chỉ tay ra hiệu bọn họ đến lúc cần phải về lớp học. Mà lúc này, tại cánh cổng trường Ua đã bị nghiền nát thành vụn, có bốn con người đang đứng đăm chiêu. Nếu bất kỳ học sinh nào ở đây, liền lập tức nhận ra được họ là ai. Nhỏ con tổ hai người hiệu trưởng nẹn dù cùng với rể cổ vệ Ziger. Vóc dáng nóng bỏng mịt nịt sensei. Và một vị quần áo du hành vũ trụ thành tinh ba. Nẹn dù hiệu trưởng nói với giọng nghiền ngẫm. Tại sao nhà báo bình thường lại có thể làm được như vậy chứ? Ngươi nào đã khơi mào một trò đùa, hay là lời tuyên chiến? Nam. Buổi chiều tan học. Học sinh ra về vừa đi vừa bàn tán vụ sở căng đan khi sáng. Thôi chào nhé. Tớ và mò mò về hướng này. Khi tố mỉ vây tay chào lý đạ cùng với mỉ đỏ dị dạ và ưu dạ dạ cả khi chuẩn bị tách ra ở các chuyến tàu điện ngầm khác nhau. Hai đứa dạo bước chậm rãi, mò mò thỉnh thoảng lén nhìn hỉ tổ mỉ khiến cho cậu cho chút nhột nhạt và buồn cười. Nhưng mỗi lần quay sang định hỏi cô bé thì mò mò lại đánh trống lảng sang chuyện khác. Mò mò ngoài mặt cười nhẹ trả lời, trong lòng lại tràn ngập tâm sự. Mỗi lần đi bên cạnh cậu ấy tim mình cứ đập thình thịch. Chẳng lẽ mình yêu cậu ấy rồi sao? Nhưng cô bé không hề biết rằng, Hitomi hiện giờ đang đau đầu suy nghĩ về vấn đề khác. Đó chính là sự kiện lúc sáng. Rốt cuộc chỉ là đám nhà báo thôi sao? Kể cả như vậy bằng cách nào cánh cửa sắt 3 tầng dày đặc có thể bị vỡ nát ra thành cảm sức mạnh này, một đám phóng viên làm sao có thể? Hitomi cảm giác giống như mình đã sở tới rất gần chân tướng vấn đề nhưng vẫn còn một tấm màn mỏng che khuất mà không tài nào hất ra được. Mình đã bỏ sót thứ gì chưa tính tới nhỉ? Bất an tâm trạng kéo dài cho đến lúc về nhà, và mấy ngày cuối tuần, Hitomi vẫn cứ đau đầu để phân tích mà không có được kết quả gì. Thứ bảy tuần này, kết thúc khóa học trên lớp, Ezra Hoa Sen sẩy vừa mới đóng cửa phòng lại, Hitomi lập bước lên bục giảng phát biểu. Xin mọi người dành một chút thời gian. Hả? Cả lớp dừng lại trò chuyện và nhìn về phía Hitomi. Có chuyện gì không, lớp trưởng? Ô gì dỗ hỏi. Là thế này. Mình muốn mời các bạn trong lớp, nếu dành tới nhà mò mò để học nhóm, tiện thể luyện tập năng lực. Mấy cậu biết sắp đến giữa học kỳ mà hội thao hứa cũng trùng với thời điểm này. Mình nghĩ luyện tập trung có thể tăng tiến độ phát triển năng lực của chúng ta. Tới nhà của Mò Mò chăn á. Nghe thú vị đấy. À xì đưa ngón tay lên miệng tự hỏi. Kỳ gì xì mạ và sệ rổ vẻ mặt hồ hởi gật đầu cái rụt. Cho tuổi này một suất đi kỳ gì. Ừm. Thế cậu định hen vào ngày nào? Dì rổ thắc mắc. Sáng mai, chủ nhật nhé. Tớ nghĩ là mọi người đều dành vào hôm đó. Địa chỉ và chi tiết vấn đề mình sẽ đăng trên nhóm lớp. Chú có muốn đi không bà tiểu gò? Làm như thể tao rảnh lắm ấy. Bà Cựu Gọ lắc đầu từ chối lời mời từ thằng bạn tóc đỏ kỳ gì xì mạ. Lớp cũng đồng dạng có nhiều người bận việc không đi được. Kết quả phản hồi tại nhóm rốt cuộc chỉ có mì đỏ gì dạ, ú dạ dạ cả, kỳ gì xì mạ, xê rô, dì rô, ạ xì cùng với hỉ tổ mì và dạ ổ rô rô dì. Tổng cộng 8 người. Tối hôm ấy, hỉ tổ mì ngồi ngay ngắn ở phòng sách tư viện nhà dạ ổ rô rô dì để siêu tầm tài liệu. Khoảng thời gian gần đây, việc ra ngoài thực thi anh hùng giấu mặt của cậu đã giảm đi rất nhiều, danh tiếng của Đạc Nỉ Tật vì thế cũng dần biến mất ở tầm mắt của công chúng. Thế nhưng,
thì tổ bị không chút nào cảm thấy khó chịu. Bởi vì, từ khi vào học ở ưa, cậu đã rõ ràng hơn về một số điều. Anh hùng, cần có chứng nhận để sử dụng năng lực. Một quy định hết sức phi lý theo nhận định của Hitomi. Nếu như vậy, chẳng lẽ bị tội phạm bắt hay chết rồi mới cho xài. Chưa kể, cứu người cũng cần giấy phép. Giấy phép. Hai từ đặt nặng trịch trong một cái thế giới siêu nhân, một tờ giấy còn con lại đại biểu toàn bộ pháp luật, nghe thật nực cười biết bao, Hitomi có thể hiểu được tâm trạng của lũ tội phạm là gì. Dĩ nhiên, dùng năng lực vô bổ và tổn thương đến người vô tội là sai trái, nhưng dùng năng lực bản thân, trong điều kiện thích hợp, không ảnh hưởng đến kẻ khác hoàn toàn ổn thỏa. Luật lệ quá mức gò bó, chính là nguyên nhân của sự phản kháng. Và đó cũng là lý do người ta muốn trở thành anh hùng, để có thể tránh bị ước thúc sử dụng năng lực. Thời gian Hitomi làm đạc nỉ tật còn sinh động, rất nhiều lần cậu cứu người, rất nhiều lần cậu bắt giữ tội phạm. Hitomi không thèm đến công tích, không nhìn đến ban thưởng. Đơn giản chỉ vì cậu muốn giúp đỡ người khác. Có điều, hồi báo lại, chỉ là những bài báo nghi vấn, những câu hỏi đặt ra vì cậu không hề đăng ký theo dự luật anh hùng. Nói cách khác, đạc nỉ tật cũng giống như mấy tên tội phạm sử dụng cực lung tung, may mắn điều cậu đã làm bốn dĩ nằm trong phạm vi kiểm soát được, bắt giữ và cứu người. Chính vì thế mà cái tên đạc nỉ tật vẫn chưa bị liệt vào danh sách đối tượng nguy hiểm. Mở nhạt sao? Vậy thì để nó mở nhạt luôn đi. Hitomi hít một hơi thầm nghĩ, dẫu sao thì cậu đã quyết định đóng băng thân phận này, trừ trường hợp đặc biệt, nếu không sẽ không sử dụng. Thất vọng chung quy về thất vọng, muốn cải biến một điều đã ăn sâu vào bao thế hệ con người chỉ bằng sức của Hitomi rất khó, người khác mà nghe thấy chắc sẽ cười cậu thối múi. Mò mò khẽ đẩy cửa vào và bước nhẹ từ đằng sau, sợ làm phân tâm Hitomi. Cô bé biết bạn trai mình dạo này đang chăm chú thu thập thêm thông tin, kiến thức về thế giới anh hùng. Hitomi, mình pha một ly nước táo này, cậu uống cho có sức. Cảm ơn nhé mò mò. Như một thói quen, Hitomi nhận lấy ly nước từ cô bé, nhấp một ngụm nhỏ rồi hỏi. Cậu vẫn chưa đi ngủ à? Ngày mai tụi mình họp nhóm đấy. Cậu chưa cũng chưa ngủ mà. Con gái ngủ khuya không tốt đâu. Ngoan ngủ sớm đi ha, nhớ tập luyện theo kế hoạch tớ đưa ra nghen. Ừm. Thế tớ đi ngủ đây, nhớ giữ sức khỏe đó. Chúc ngủ ngon xong, mò mò vây tay chào Hitomi rồi về phòng mình. Từ lúc nghe cậu bạn nói thức khuya làm giảm nhan sắc của con gái kinh khủng, mò mò bây giờ canh chừng giấc ngủ đều trước 11 giờ tối cả. Ông bà già ổ rồ rồ thì rất ít khi can thiệp đến sinh hoạt của tụi nhỏ, thỉnh thoảng chỉ hỏi han vài câu. Trong căn phòng nhỏ lúc này đã vắng lặng như tờ, chỉ nghe tiếng gió rít khẽ thổi xào xạc. Ngoài trời mây đen đùn đùn kéo đến, đêm nay không trăng, u ám tràn ngập từng ngóc ngách đường phố, như đang báo hiệu điểm gỡ sắp tới. Chương 32, tiềm năng của con người, 1 123 99 100101 999 1000. Hitomi thân mang phụ trọng đầy đủ 100 kg, vừa đếm vừa túi người hít đất. Hiện tại 1000 cái chính là cực hạn của cậu khi mang phụ trọng thêm vào, không tính bất kỳ năng lực hay sở kỳ hiệu khôi phục, chỉ thuần túy nhục thể. Bởi vì Hitomi phát hiện ra, rèn luyện áp bách tiềm năng bản thân, đột phá cực hạn của chính mình, là phương pháp tốt nhất để phá vỡ rào cản LV3 trước mắt. Cứ mỗi ngày tập luyện như vậy, thưởng thụ cảm giác mạnh lên từng chút một, từng tế bào nhảy cấm reo hò, quả thật khiến người mê say. Hitomi biết chỉ thiếu một cơ hội để đột phá tấm màng mỏng và chính thức đặt chân lên cảnh giới mới. Lúc đó, chiến lực của cậu khẳng định sẽ được tăng lên vô cùng kinh khủng. Lại nhìn về hướng vườn hoa, nơi mỏ mỏ đang chạy bộ không ngừng để nâng cao sức chịu đựng của bản thân. Theo lời khuyên của Hitomi thì cô bé cũng mang trong mình 8 kg phụ trọng, mặc dù không nhiều nhưng thích hợp với giai đoạn hiện tại của mỏ mỏ. Coi thử ồ, 7 giờ rồi sao? Kiểm tra đồng hồ trên tay, cậu gọi lớn. Mỏ mỏ ơi, vào ăn sáng rồi chuẩn bị thôi. Mấy đứa kia có lẽ sắp tới đó. Ừm. Đợi mình tí, xong rồi đây. Bữa sáng là món bánh mì ốp la truy ăn kèm với dưa leo truyền thống. Vừa tập thể dục mệt rã rời, hai bạn trẻ nghiến ngấu với tốc độ ánh sáng, chỉ trong chốc lát đã bốc hơi toàn bộ bàn đồ ăn. 8 giờ, mì đỏ dì dạ, u dạ dạ cả, kỳ dì xị mạ, xê rô, dì rô và à si, 6 đứa kia đã tể tiểu đông đủ. Tụi nó đều choáng váng trước sự chênh lệch gia cảnh khủng bố giữa mọi người. May mắn là vẻ hào hứng của mò mò cũng giảm mất phần nào sự lo lắng và dè dặt của bầu không khí lúc này. Tiếp theo tụi mình làm gì hở, kỳ dì cun? À si hỏi khi cả bọn đi tới sân sau đã được dọn trống thành một bãi lớn, rộng tầm 77 m². Đây là khu đất vốn dành cho bãi đỗ xe nhà dạ ổ rồ rồ, tớ đã dọn dẹp để chúng ta có thể luyện tập năng lực mà không lo ảnh hưởng đến chỗ khác. Thiệt tình đã mong có nhiều người hơn, vì tớ không chỉ mời các cậu đến rèn luyện năng lực, mà còn bàn một việc nữa. Vấn đề gì khiến cậu chăm chú vậy? Dì dồ tò mò. Nhìn xung quanh mọi người đồng dạng thắc mắc. Thì tổ mì chậm rãi nói. Là vụ nhà báo đột nhập trường chúng ta ngày hôm qua, các cậu nhớ chứ? Tất nhiên. Nhưng cái đó được giải quyết rồi mà đâu cần chúng ta phải bận tâm nữa. Không, đấy mới chính là điều tớ đau đầu suy nghĩ. Các cậu thử nhớ lại coi, khi học sinh ra về, cánh cổng nó trông thế nào? Kịt dì cun, không lẽ? Mì đỏ dì ra hốt nhiên la lên, làm mọi người giật mình. Thằng nhóc không để ý sự thất thố của bản thân mà hướng về phía Hitomi vẻ dò hỏi. Ừm. Đúng như cậu nghĩ đó, mì đỏ gì dạ. Hitomi gật đầu đáp. Hãy khoan, hai người đang nói định nói gì thế? Tôi chưa hiểu rõ lắm. Kỳ dị si mạ vẻ mặt ngu ngơ nói. Là như vậy. Không kịp Hitomi trả lời, mì đỏ gì dạ đã lên tiếng giải thích thay cho cậu. Ý của kỳ dị cun muốn nói là, cánh truyền thông với đám nhà báo, phóng viên đó,
lấy đâu ra sức mạnh để đập nát cánh cửa sắt tự động dày tới 3 tầng của trường chúng ta mà tiến vào chứ? Mấy cậu xem xét đi. Hít hà. 6 người còn lại chợt hít một hơi lạnh, vì giờ họ mới nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chưa hết. Nếu suy luận tiếp tục, một sức mạnh ghê gớm đến thế, họ đột nhập vào trường chúng ta nhằm mục đích gì? Chỉ là khiêu khích hay đó là một âm mưu đen tối? Mà bởi vì vụ việc không hề gây ảnh hưởng đến vật dụng hay làm hư hao tài sản trường học, thậm chí nó cũng không gây thương tổn đến học sinh. Chính điểm này đã lộ ra sự đáng ngờ. Mị Đỏ Dị Dạ nói liên thanh một trang thật dài, nhưng không thể không phủ nhận phân tích của thằng này, trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể phân tích thấu triệt được dụng ý mà Hỉ Tổ Mị muốn trình bày. Đột nhiên, cậu cảm thấy thương xót thay cho bạ cựu gọ tìm ai không được, cứ nhăm nhe vào một đối thủ như Mị Đỏ Dị Dạ, trước sau gì cũng ngã chồng vó mà thôi. Học ba thế giới người thường sao có thể hiểu ba? Hỉ Tổ Mị lên tiếng cắt ngang dòng suy tư của mọi người về những lời lẽ Mị Đỏ Dị Dạ vừa đưa ra lúc nãy. Chúng ta nên dừng bàn việc đó ở đây. Rốt cuộc tất cả chỉ là phân tích và lập luận. Hiện tại chưa ai có thể chứng minh được suy đoán của bọn mình là chính xác. Cho nên, hôm nay, kế hoạch rèn luyện nhằm dùm các bạn có thể định ra được phương hướng phát triển của chính bản thân. Tớ có cảm giác không tốt lắm trong khoảng thời gian vừa qua, nhưng nước tới thì đã chặn. Dĩ nhiên rồi, tụi này luôn ủng hộ lớp trưởng. Nhưng mà mỗi đứa đều có một năng lực khác nhau, cậu nói cụ thể cách chỉ rõ hết từng đứa được không? Sezo hỏi với giọng nghi ngờ, vì bản thân cậu ta cũng còn chưa biết rõ về người khác bao nhiêu. Bằng cách nào mà cái gì? Cứ yên tâm, tớ đã chuẩn bị phương án hết rồi Mì Đỏ Dị Dạ, cậu giúp tớ một việc. Hửm. Kỳ gì cun? Tớ biết cậu có sở thích sưu tầm và phân tích năng lực của những bạn khác. Cậu có mang cuốn sổ ghi chú đó không thì cho mình mượn một lát. Đợi tí nó đây cái gì? Mị Đỏ Dị Dạ lục lọi chiếc ba lô eo hẹp, lấy ra một tập vở mỏng, đã ố vàng và sẫm đen. Nhìn nó sao thê thảm vậy Mị Đỏ Dị Dạ? Thì tổ mì cao mày ngạc nhiên hỏi. Đúng ra với tính cách thanh niên này, phải quý sách như quý vàng mới đúng chứ. Cái đó là do hồi cấp 2, cả chèn đã từng cho nó một cú đùn nên giờ nhìn thế này đây. Bà cựu có ba. 6 đứa còn lại đồng thanh la lên. Ừm. Tại hồi ấy mình còn yếu kém lắm, nên cậu ta hay lấy mình ra làm trò đùa. Kỳ dị xị mạ vô vai Mị Đỏ Dị Dạ vẻ mặt thông cảm nói. Chuyện cũ thôi, cho nó qua đi Mị Đỏ Dị Dạ, chú tâm vào hiện tại quan trọng nhất. Ừ, tớ cũng nghĩ thế Kỳ dị cun. Đợi mình suy nghĩ xíu đã. Thì tổ Mị đưa tay ra giấu cả bọn im lặng, nhưng thực tế đang thông qua dị năng quan sát thuộc tính mấy đứa kia. Tên, Kỳ dị xị mạ ẹ dị rồ. LV15. Quốc, Hạ Đần, LV15. Tên, Sệ Dồ Han Tạ. LV14. Quốc, Tạp Đệ. LV16. Tên, Jizo Kioka. LV13. Quốc, Eazak. LV16. Tên, Acid Suyu. LV14. Quốc, Flori. LV16. Tên, Zao 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 Momo. LV14. Quốc, Cơ Dệ Tiver. LV15. Tên, Uza Zaka Kaoko. LV13. Quốc, Sezo Uza Viti. LV14. Tên, Mì Đỏ Di Zao Izuku. LV14. LV4. Quốc, One For All. Mọ mọ thông qua quãng thời gian rèn luyện vừa rồi, đã đột phá một mốc nhỏ thể chất, từ LV13 lên LV14. Mặc dù chỉ đạt được một, thế nhưng đây là một đạo cửa khảm thuộc về bậc một trung cấp. LV17 trở lên chính là cao cấp. LV2 thể chất anh hùng thậm chí có thể cứng rắn giang sắt thép, ngăn cản được phổ thông đạn. Tất nhiên là một vài quyền đặc biệt, như hạ đẩn của kỳ dị sĩ mạ giúp toàn bộ thân thể cứng rắn như đá, cũng sẽ đạt hiệu quả tương tự. Nhưng thời gian kéo dài cực kỳ ngắn, vốn dĩ không thể so sánh với LV2 thể chất được. Trong toàn bộ thành viên ở đây, ngoại trừ Mị Đỏ Dị Dạ tình huống đặc biệt ra, Ú Dạ Dạ Cạ là người có dị năng phát triển yếu nhất nếu chọn. E hèm. Kỳ dị xị mạ, cậu lên đây giúp làm mẫu một chút. Hà tui á. Ok. Mọi người chia ra phân tán thành một vòng tròn giữa sân, kỳ dị xị mạ đứng ở vị trí trung tâm, thì tổ mì khệ nệ bưng ra một tảng đá lớn, nặng chừng mấy trăm ký nhìn cậu chàng và nói. Kỳ dị xị mạ năng lực của cậu là hoa cứng, khi phát động nó, người của cậu sẽ trở nên rắn chắc như đá, và có khả năng nâng vật nặng hơn mình rất nhiều đúng không? Ừm. Kỳ dị xị mạ gật đầu. Năng lực của cậu rất mạnh khi đánh tay đôi, thậm chí có thể là vô đối. Thế nhưng nhược điểm của cậu quá rõ ràng đó là sức bền. Sức bền là điểm yếu của kỳ dị xì mạ chăng sao? À xì dương mắt thiết hỏi. Ừ nó đúng là vậy. Lần này là kỳ dị xì mạ gật đầu xác nhận mà không phải Hỉ Tổ Mì. Lớp trưởng có phương pháp nào khắc phục điểm này không? Dưới ánh mắt mong đợi của 7 con người, Hỉ Tổ Mì gật đầu nói. Có. Mau nói đi thanh niên. Sê rộ vẻ mặt trông còn hưng phấn hơn cả kỳ dị xì mạ thúc giục. Há ha, trước khi tiết lộ, để mình cho các cậu thấy một điều. Thì tổ mì vừa nói vừa sắn tay áo và gấu quần lên để lộ ra bên trong. Là 4 quả tạ. Hít hà 4. Ngoại trừ dạ ổ rồ rồ 6 đứa kia hít một hơi thật sâu dùng mình. Mỗi quả đều nặng 25 kg. Tớ đã đeo chúng được mấy năm rồi. Mấy cậu đã hiểu vì sao tớ rèn luyện được sức mạnh kinh khủng chưa? Thì tổ mì vừa nói vừa chỉ vào tảng đá đang được cậu bê trên tay. Ờ mực. Dì rồ gật gật đầu, nuốt nước bọt một cách vô thức. Làm bạn thân của dạ ổ rồ rồ, cô chưa hề nghe cô bạn mình nhắc đến điều này bao giờ. Dì Dồ biết rất rõ mối quan hệ giữa Mò Mò và Hỉ Tô Mì, thậm chí dì Dồ còn tự suy đoán một số thứ. Nhưng mà, chuyện này, tuyệt đối không ai nghĩ tới. Trong đầu mọi người bây giờ chỉ còn một suy nghĩ. biến thái 3. Thì tổ mì đương nhiên không thể đọc được tâm tư của người khác, có điều vẫn đoán được phần nào cảm giác của mấy đứa bạn mình. Cậu cười cười nói, quyết của chúng ta sinh ra đã có. Nhưng tớ cứ thắc mắc một điều, nếu các anh hùng thuộc dạng sức mạnh, và chỉ số sức mạnh của họ chỉ có thể lớn lên theo thời gian, thì lúc còn nhỏ, họ chẳng khác gì những người vô năng.
Vô năng?
Mị đỏ gì dạ vô thức lẩm bẩm, trước đó, nó cũng là loại người như vậy. Các cậu hiểu cái cảm giác, khi mà vào chẩn đoán ở bệnh viện, người ta nói mình vô năng ấy. Thì tổ mì nói với giọng cao vút, xen lẫn cảm xúc chập chờn mà ai cũng cảm nhận được. Lúc ấy, tớ đã tuyệt vọng. Nhưng rồi, tớ đứng dậy được, bởi vì tớ nghĩ rằng nếu không thể có các loại năng lực đặc biệt, vậy thì rèn luyện ra. Tập cho đến khi nào cơ thể của chúng ta mạnh mẽ, đột phá giới hạn mà người thường không thể đạt tới được, trừ phi có cực. Như vậy chẳng khác gì chính mình đã sở hữu cực rồi. Và cực này, sẽ không thể bị S ra họa sen sẩy xóa bỏ, còn lý do thì chắc mấy cậu cũng hiểu chứ.
Cậu tuyệt quá.
Kịch gì cun ba. Mị đỏ dị dạ thẫn thờ bung ra một câu cảm thán, vẻ mặt đầy khâm phục nhìn Hitomi.
Bép, bép, bép.
Tiếng vỗ tay bất chợt vang lên từ 7 đứa còn lại, tụi nó nhận thấy hôm nay đến đây, quả thực đáng giá.
Chương 33, tiềm năng của con người, 2.
Bộc lộ phần cảm xúc giống như tâm khảm mình bấy lâu nay, thì Tô Mỹ bỗng cảm thấy khoan khoái lạ thường, cậu phát giác ra bình cảnh bất chợt lại tiếp tục nuối lòng thêm, thì Tô Mỹ đã sở thấy được tấm màng ngăn cách đó rồi, chỉ cần một cú đâm nhẹ nữa mà thôi. Quay lại với thực tế, mỗi đứa đều đã được chỉ ra cách tu luyện riêng biệt, cùng với phương hướng phát triển sơ lược của bản thân. Tỷ dụ như Kỳ Dị Sima, thằng nhóc này đã đứng gồng cứng người để trụ cả 100 kg phụ trọng. Theo như Hitomi nói, chỉ cần Kỳ Dị Xì Mạ thoáng vung lòng thân thể, lập tức sẽ bị ngã chồng vó không đứng dậy được. Nhưng cũng chính nó sẽ giúp Kỳ Dị Xì Mạ tăng lên không chỉ cường độ thân thể mà còn cả sức dẻo dai của bản thân. Hai cô nữ còn lại, Dị Dỗ và A Si. Dị Dỗ năng lực rất mạnh mẽ, kết hợp với bộ sóng âm khuyết đại và khả năng tấn công tầm xa nhờ vào cực e ạ giác khiến cô có thể chủ động trong bất cứ cuộc chơi nào. Tất nhiên khả năng giữ bình tĩnh của cô bé cũng là một tố chất không thể thiếu khi trở thành anh hùng. Kết hợp với những gì phân tích được, Hitomi đề cử Dị Dỗ nên mang 5 kg phụ trọng để rèn luyện bản thân. Ngoài ra, muốn đột phá cực hạn của chính mình, Dị Dỗ cần tiếp xúc với các âm thanh tần suất cao để học cách điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời, cô còn cần một bộ trang phục bổ sung cho tính năng cơ động khi chiến đấu. A Sĩ cũng tương tự như Dị Dỗ, nhưng đặc tính người nhái chú trọng cô nhóc không cần phải lo lắng về sự nhanh nhẹn, nhưng cách tấn công của A Sĩ quá mức đơn giản. Chính vì thế, cô cần học thêm về các món võ và bổ sung trang bị hỗ trợ cho việc cận chiến. Cô gái cuối cùng, Uzazaka. Năng lực của Uzazaka có thể nói là bột nếu như cô nàng biết cách vận dụng. Thì tổ mì đơn giản chỉ ra một thứ mà U Dạ Dạ Cả có thể đơn giản đánh bại hầu hết toàn bộ thành viên trong lớp nếu nắm giữ được, trừ một vài ngoại lệ mà thôi. Xê Dồ thì không cần bàn cãi về độ cơ động cũng như tố chất thân thể. Nhưng cũng giống A Si, năng lực cận chiến và sức công phá của cậu này chưa được cao. Thì tổ mì chỉ đưa ra phương án phụ trọng và cố gắng đột phá cực hạn như Kỳ Dị Xì Mạ. Đây là cách đơn giản nhất để tăng cao thực lực cho Xê Dồ. Còn lại mỗi mình mí đỏ dị dạ, thì tổ mì trầm ngâm hồi lâu, trước ánh mắt khẩn trương của thằng bạn và cái nhìn tò mò đến từ mấy đứa khác, thì tổ mì nói. Mị đỏ dị dạ thuộc loại trường hợp cá biệt, nếu chỉ rèn luyện phụ trọng bình thường thì tốn thời gian rất lâu cậu ấy mới có thể phát triển bản thân. Như tớ đã mất dòng giá gần 10 năm trời đây. Hitomi chỉ vào bản thân và tiếp tục. Tại bữa đầu tiên mình nói, mị đỏ dị dạ sức mạnh của cậu là quá tải so với hiện trạng cơ thể bây giờ. Cho dù cậu chia ra để dùng cực cho từng bộ phận, thì đó cũng không phải là cách lâu dài. Phương pháp tốt nhất, chính là cậu tiếp nhận một lượng sức mạnh nhỏ hơn, nhỏ đến mức cậu có thể điều khiển. Ý của Kizikun là mình không cần sử dụng 100% sức lực.
Đúng vậy.
Theo cái nhìn của tớ, 5% không, chỉ cần 2% thôi, là sức mạnh hiện tại của cậu sẽ được tăng đáng kể. 2% thì làm sao tăng lên như cậu nói được, kỳ gì?
Mò mò khó hiểu hỏi.
Đừng xem thường 2%. Toàn bộ sức mạnh của Mỹ đỏ dị dạng nếu có thể vận dụng, ngay cả mình cũng tự nhận là không bằng. Thậm chí, sức mạnh đó còn có phần.
Hitomi bỏ dở câu nói, chuyển sang chủ đề khác.
Gần chưa rồi, các cậu có muốn ở lại dùng bữa luôn không?
Ăn luôn á?
Thôi, mình phải về nhà vì lỡ nói với mẹ rồi.
Mị đỏ dị dạ là người lắc đầu trước tiên.
Cho tuổi này cũng xin lỗi luôn nhé, dạ ổ rồ rồ.
Kỳ dị si mạ và sệ rồ tiếp lời nói.
Không sao đâu mà.
Mọ mọ lắc đầu mỉm cười nói.
Hôm nay mấy cậu tới là mình vui rồi.
À mà tớ có một điều cứ thắc mắc nay giờ.
Dị dỗ vẻ dùng rằng định hỏi rồi lại thôi.
Chuyện gì thế kỳ ổ ca chan?
Cậu với kỳ dị ở chung nhà hả?
Ba im re ba ba.
Thì tổ bị thấy 6 đứa còn lại dùng một ánh mắt hết sức quỷ dị nhìn cậu và mọ mọ.
Khúc khúc trễ rồi, các cậu về ăn cơm kẹo gia đình chờ.
Hitomi nhanh trí ho khan vài cái, cắt ngang cái đề tài nguy hiểm dễ sinh hoang tưởng này. Nhưng mà cậu cũng không biết, càng che thì lại càng lòi, càng làm người khác diễn suy ra nhiều ý tưởng đen tối hơn.
Vậy thôi bị mọi người.
Uzazaka là người phản ứng nhanh nhẹ nhất, thấy tình hình có vẻ không đúng, liền đánh bài chuẩn. Sau đó lần lượt Seijo, A Sĩ cả nhóm đi về, nhưng tụi nó thỉnh thoảng vẫn dùng ánh mắt kỳ quái dò xét Hitomi và mò mò như thể mới phát hiện tân đại lục vậy.
Phú ba.
Thở dài một tiếng, Hitomi nhẹ nhõm cả người khi thấy những tò mò em bé kia đi hết.
Nam.
Tuần trôi qua rất nhanh, thoát cái khoa anh hùng lớp 1A đã đợi đến buổi thực hành chiến đấu kế tiếp. Chiều thứ 6, ngay sau khi bọn trẻ mới dùng bữa trưa xong,
Ezra Tọa Sensei đã trực tiếp lên lớp và thông báo một tin tức mới về việc rèn luyện cơ bản cho anh hùng của hôm nay. Sẽ bao gồm tôi, Ôn Mì Tật và một người nữa. Thành ra sẽ có đến 3 giáo viên đứng lớp giảng dạy các em. Thưa thầy. Sê Dồ giơ tay phát biểu. Vậy chúng ta cần làm gì ạ? Zekuba. Ezra Tọa đưa ra tấm bảng cho cả lớp thấy. Ông nói tiếp. Thảm họa, chim tàu cùng vô vàn thứ khác. Chính là rèn luyện giải cứu. Vê đút hó vê đút ba. Giải cứu sao? Cả lớp ổ lên, rộn ràng bàn tán. Các mỹ nạ gì, nghe có vẻ khó nhai đấy nhỉ? Kỳ gì xì mạ vẫn nhiệt huyết như thường ngày, đập tay vào nhau la lên hưng phấn. Đó chính là nghĩa vụ của một anh hùng thực thụ, mình nóng hết người lên rồi đây. Ừm. Nhưng mà không ai có khả năng đánh bại mình ở dưới nước đâu nhé ổ. À xì. Ezra Tọa. Này, thầy vẫn chưa nói xong hết. Về phần trang phục, các em có thể lựa chọn mặc hoặc không. Bởi vì một số đứa sẽ bị hạn chế bởi chính trang phục của mình. Buổi rèn luyện sẽ diễn ra ở ngoài khuôn viên của trường nên chúng ta sẽ đi xe bus. Thế thôi, chuẩn bị đi. Nói rồi, Ezra Tọa bước ra lớp và đóng cửa lại. Bọn họ sinh cũng bận rộn mang vác tư trang ra phòng thay đồ. Cứ cảm giác lần này sẽ có gì đó không ổn. Thì tổ bỉ trực quan thứ 6 nói cho cậu biết lần này tập huấn sẽ có sự kiện xảy ra. Cậu liếc về chiếc mũ bạc còn cất giấu trong ba lô. Như vậy thì mang nó theo. Rốt. Quyết định. Xong xuôi, 20 học sinh tề tựu lại trước cổng trường đợi xe. Mấy cậu lên thứ tự đừng chen lấn. Quảng ra một câu như vậy, thì tổ bỉ tiến vô đầu tiên chọn lấy một trường ghế hai người và tựa lưng xuống. Ngồi kế bên mò mò che miệng lại hỏi nhỏ. Lớp trưởng đại nhân không trách nhiệm hỗ trợ các bạn vô đúng vị trí và trật tự sao? Bọn họ lớn hết rồi mà cũng không cần phải nhắc nhở nhiều đâu, dễ gây phản cảm lắm. Hitomi buông một câu rồi nhắm mắt lại điều chỉnh trạng thái bản thân. Tên, Kiji Hitomi. Level, 20. Sơ kỳ hiệu. Một rổ cờ xì kỳ, lục thức. Tạc cải, level 3, 0%. Giản kỳ ạ cụ, level 3, 0%. Xì gẳng, level 3, 0%. Sột dự, level 3, 100%. Gợp bộ, level 3, 0%. Dô cụ ổ gắng level 3, 0%. Hai phỉ dụ ổ, hải hổ bạo phá quyền level 3, 0%. Ba hữu tờ, biến hình. 4S giờ vì tạ ly giờ, sinh mệnh quy hồi level 3, 2 triệu. NG, 20.000. Mọi chỉ số bây giờ đều đã đạt đến cực hạn, trước mắt năng lượng cũng không đủ để nâng chiến lực lên cao bao nhiêu, thì tổ mỉ vẫn còn đang đợi tích chữ càng nhiều để bạo phá luôn một lần. Và lúc này, trên xe, tụi học sinh cũng không yên lặng mà trò chuyện sôi nổi. Mỉ đỏ gì dạ chan? Hả có gì không, ạ xì san? Cứ gọi xịu chan là được rồi. Mình có điều muốn hỏi cậu. À ừm, đỏ mặt. Mình nghĩ gì nói nấy thôi. Năng lực của cậu, sao mà giống Ôn Mì Tật quá vậy? Hế? Làm gì có chuyện đó cơ chứ, nếu thiệt thì Kỳ Dị Cun còn giống hơn mình mà. Cũng không hẳn Kỳ Dị Si Mạ Chen ngang nói. Nhưng hôm bữa đi nhà dạ ổ rộ rộ không phải chúng ta đã thấy Kỳ Dị chỉ cho rồi sao? Còn Mì Đỏ Dị Dạ, chỉ nhìn sơ qua có vẻ giống, bởi vì Ôn Mì Tật đâu có bị thương khi sử dụng năng lực đâu. Phù làm tốt lắm Kỳ Dị Si Mạ Cun. Cơ mà sở hữu mấy loại năng lực thuộc loại cường hóa đơn giản thì sướng thật đó. Cậu có thể làm vô số thứ luôn. Hóa cứng của tôi nhìn thì cứ nghĩ là mạnh trong chiến đấu, nhưng sự thật chả được như vậy. Không có đâu mình nghĩ nó thật tuyệt đấy chứ, Kỳ Dị Sĩ Mạ Cun. Một anh hùng chuyên nghiệp chắc chắn cần đến những năng lực như thế. Ha ha. Kỳ Dị Sĩ Mạ cười tỏ vẻ hài lòng khi được Mì Đỏ Dị Dạ khen ngợi. Cậu cũng phải để ý đến độ nổi tiếng của anh hùng nữa chứ. A ố dạ mạ một thân trang phục chói lóa lập tức chen ngang. Là dở dốn của tôi, vừa mạnh vừa hào nhoáng, rất thích hợp với dân chuyên đấy. Nhưng mà bị đau bụng thì cũng chả tốt lành gì nhỉ. A Sĩ Đồ Phản đem lại một câu làm A ố dạ mạ xây sẩm cả mặt mày, im luôn không lên tiếng. Mấy đứa kia, ha ha. Cơ mà nói đến hoa lệ và mạnh mẽ, ta phải nói đến tổ đỏ rổ kỳ và bạ tiểu gò nhỉ. Kỳ Dị Cun thì sao? Cậu ấy thuộc hệ sức mạnh làm thế nào mà hào nhóm được? Ờ hả? Bạ tiểu gò nghe thấy bình luận soi tới chỗ mình, lại liếc sang Hỉ Tổ Mỉ và tổ đỏ rổ kỳ, không ai phản ứng hết cũng xì một tiếng rồi quay đầu qua chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm. Bạ tiểu gò chan xấu tính như thế thì chẳng thế nổi tiếng được đâu. À xì phán một câu nghe mà rát cái thai, và tất nhiên, nóng tính như bạ tiểu gò chắc không thể chịu được rồi. Nói gì thế hả? Muốn đánh nhau không? Sương cổ. Thấy chưa? À xì lẹ lưỡi nói. Các mỹ nạ gì tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Chúng ta biết nhau chưa bao lâu vậy mà ai cũng biết cái tính bố thiên hạ của cậu cả, đúng kinh thật mà. Thằng con kia. Dùng từ ngữ kiểu vậy hả, bố giết mày bây giờ. Ba. Thô lỗ quá. Dạ ổ rồ rồ nhỏ giọng nói. Ngồi phía dưới hũ dạ dạ cả cười toe toe đáp lại. Những lúc thế này, mình thích lắm. Đây mới là ưa. May mắn là Ezra Tọa Sensei đã lên tiếng kịp thời. Thôi tới nơi rồi. Đừng ô nào nữa. Vâng. Chương 34, kinh hiện tại ác. 5 phút sau. Xe dừng lại. Bước xuống xe, thứ đầu tiên đập vào mắt tụi nhỏ là một tòa nhà hình vòm cao đến mấy chục mét, rộng lớn vô cùng, và đứng ngay tại bục thềm. Một người máy đô đô màu trắng toát, đầu giống như chiếc bong bóng đen sáng loang loáng, quả thật đáng yêu vô cùng. Đó là anh hùng không gian rủ ủ sáng gạo. Người đã cứu hàng tá dân chúng khỏi vô số thảm họa. Một anh hùng đích thực. Làm một tư thế túi đầu chào tiêu chuẩn, rủ ủ sản sen sợi nói. Tôi đã chờ các em lâu lắm rồi. Không chần chừ nữa, tiến vào trong tôi nào. Vâng ạ.
phía bên trong khu nhà vòm là khoảng không gian cực kỳ rộng rãi và thoáng mát, đủ các loại đỏ, xanh, vàng cùng với những cảnh tượng khác biệt. Nhìn cứ như USG vậy đó. Tụi nó đứng nghe rủ ủ sản gạo giới thiệu về từng địa điểm một. Đám tàu lở đất hỏa hoạn rông tố vân vân. Đây chính là khu vực tập luyện gồm nhiều loại tai nạn thảm họa, do chính tôi thiết kế nên nó có tên ở sổ nọ xài gạo IA gì cổ rủ mũ hay còn gọi tắt là USG. USG thiệt kìa bây ba. Cả lớp có chút đứng hình vì cái tên được đặt ra. S dạ họa sen xây lên trước thấp giọng trao đổi với rủ ủ sản gạo sen xây điều gì đó. Đành chịu vậy. Chúng ta bắt đầu chưa? S dạ họa đột ngột nói một câu không rõ đầu đuôi. Nhưng rủ ủ sản gạo đồng thời lên tiếng nói. Trước khi vào khóa học, để tôi nói trước một điều à hai. 3, 4, 5, 6, 7. Cả lớp, tăng hoài vậy ba. Các em chắc hẳn cũng biết qua năng lực của tôi chính là lỗ đen. Bất cứ thứ gì bị hút vào đều biến thành cát bụi. Đó là năng lực mà thầy đã dùng để giải cứu mọi người khỏi các loại thảm họa phải không ạ? Mị đỏ dị dạ vẻ mặt hưng phấn hỏi, đứng bên canh ụ dạ dạ cả gật đầu lia lịa. Ừ. Nhưng mà đây là một sức mạnh có thể giết người rất dễ dàng. Trong số các em cũng có những người sở hữu năng lực tương tự như thế phải không? Hả? Mấy đứa nhóc ổ lên có chút ngạc nhiên rủ ủ sản gạo sen sầy nói tiếp. Trong cái xã hội siêu nhân này, năng lực của mọi người đều được chứng nhận. Và còn được kiểm soát một cách nghiêm ngặt. Thế nên nhìn sơ qua thì không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, xin đừng quên rằng, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng giết người chỉ trong một phút sai lầm mà thôi. Thông qua bài kiểm tra thể chất của S dạ họa san đã giúp các em hiểu rõ được sức mạnh tiềm ẩn bên trong có khả năng mạnh mẽ như thế nào. Và cả bài luyện tập chiến đấu của ôn mì tật nữa. Tôi nghĩ là toàn bộ các em cũng đã trải nghiệm sự nguy hiểm của những sức mạnh này khi áp dụng lên người khác. Khóa học này mới chỉ bắt đầu, các em sẽ học được cách sử dụng năng lực để hỗ trợ và cứu mạng người khác. Tất cả sinh ra có năng lực không phải dùng để tổn thương lẫn nhau. Tôi hy vọng sau khi rời khỏi đây, các em sẽ hiểu được sức mạnh bản thân đang có là để giúp đỡ người khác. Thế thôi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Thầy túi người làm một động tác mời tiêu chuẩn như lúc nãy. Cả lớp, tuyệt quá thầy ơi. Khi Tô Mỉ vừa định vỗ tay, đông một cảm giác lạnh lạnh sau gáy khiến cậu phải dùng mình. Giác quan thứ sau đang báo hiệu lẽ nào? Dẹt 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 ba. Bất chợt, hai hàng điện báo ở trên đỉnh đầu tụi nhỏ nhấp nháy rồi tắt ngúm, bầu không gian bỗng chốc trở nên u ám kỳ lạ. Mau nhìn kìa. Sezo hét lên chỉ về phía đài phun nước xa xa, cách tụi nó 10 mét có hơn. Nó chỉ phụt phụt vài cái rồi dừng hẳn. S ra họa co rụt hai con mắt lại chăm chú nhìn về phía trước. Một bóng đen đột ngột xuất hiện chính giữa đài phun nước rồi bùng nổ và lan rộng thành hàng dài. Và từ chỗ sâu đó, ló ra một khuôn mặt, che kín bằng bàn tay. Một con mắt mở ra. Tập trung lại và đừng đi lung tung. Du u sáng gạo, bảo vệ bọn trẻ đi. S ra họa la lên vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng. Chuyện gì vậy chứ? Kỳ dị si mạ kinh hãi nói. Bởi vì từ bóng đen đó, từng hàng dài rằng giặc quái nhân chậm rãi bước ra. Có kẻ hai sừng đầu trâu, người vượn, người hai đầu, khủng long biết đi đủ những chủng loại kỳ quái. Nó có giống với đợt thi tuyển sinh không nhỉ? Cả mỹ nạ gì ý định bước lên thử hàng, nhưng lập tức bị S dạ và một câu quát lớn dọa đến giật mình. Đừng manh động, bọn kia là tội phạm đấy. Ông vừa nói vừa mang cặp kính che mắt lên, thay thế vẻ lười nhác thường ngày là sự nghiêm túc mà lũ trẻ chưa bao giờ thấy trước đây. Thật buồn cười là khi một lớp anh hùng chuẩn bị học cách để cứu người, thì tụi nó lại phải đối mặt với những tên ác nhân thực thụ, nhưng kẻ đã từng nhuốm máu tươi chỉ anh hùng chuyên nghiệp mới có thể đối phó. Bóng đen to lớn sau khi dịch chuyển hết đám tội phạm, co rút lại thành hình dáng một cái ống khói lơ lửng, giọng hắn ta vang lên khắp USG. Dù ưu sản gạo và ẹ ạ sẽ hi hậu. Theo lịch đứng lớp của giáo viên mà chúng ta nhận được hôm kia thì đáng lý ôn mị tật phải có ở đây chứ. Quả nhiên cái vụ xâm nhập bữa đó là do bọn này gây ra. Nhìn đám tội phạm với nhân số áp đảo, đang tiến mỗi lúc một gần, mấy đứa học sinh bắt đầu run run kêu lên. Tội phạm, đùa nhau hả? Đây là trường anh hùng mà, làm sao bọn chúng lọt vào được? Dạ ổ rồ rồ lo lắng hỏi. Sensei, mấy cái cảm biến chống đột nhập đâu rồi? Tất nhiên là có nhưng mà. Bọn chúng chỉ xuất hiện ở đây thôi sao? Thì tổ mì đưa ra nghi vấn. Máy cảm biến không hề báo động. Có nghĩa là bọn chúng có kẻ sở hữu năng lực để vô hiệu hóa những thiết bị điện tử này. Trong một khu vực tách biệt hoàn toàn với khuôn viên chính, lại còn đang diễn ra tiết học. Dù tội phạm có mục đích gì, bọn chúng cũng đã tính toán rất kỹ lưỡng để đạt được điều mà chúng muốn. Một cuộc tấn công đầy bất ngờ. 5 năm. Kinh khủng quá, nhưng bọn mình chỉ là học sinh. Kỳ gì giờ làm sao đây? Sensei. Khi tổ bị hướng về ông thầy, ẹt ra họa lập tức chỉ thị. Dù u sáng gạo, bắt đầu sơ tán đi. Thử liên lạc với bên trường. Bô cảm biến chắc chắn bị tên sóng vô tuyến nào đó quấy nhiễu rồi. Các mỹ nạ gì, có dùng năng lực gọi trường xem, ta sẽ cố gắng cầm chân chúng. Sensei. Mỹ đỏ gì dạ thất thanh la lên. Không lẽ thầy định một mình đối đầu với bọn tội phạm sao? Đông như thế, cho dù thầy có thể xóa được năng lực của bọn chúng nhưng phong cách chiến đấu của ý ở hì ẩu là vô dụng cực rồi bắt giữ. Nếu đấu nhiều người e rằng chỉ có một mánh, thì không thể trở thành anh hùng được đâu. Ét ra họa bình tĩnh đáp lại học sinh của mình. Ông nhìn thoáng qua toàn lớp, bất chợt như nhớ tới điều gì, chăm chú vào Hitomi. Kỳ gì, em có thể buông tay hành động được rồi đấy. Du u sáng gạo, giao lại cho cậu đó. Nói đoạn, thầy nhảy lên thật cao, lao bắn như một mũi tên lướt qua mấy chục bậc thềm và lao thẳng về phía tội phạm. Tên, Ét ra họa sọ tạ. LV-17. Quốc, ý lệ ở. Hitomi quan sát đám đông đang động thủ với Ét ra họa, nhận thấy phần lớn chỉ là tôm thép,
cao lắm thể chất đạt tới LV16 là hết, năng lực cũng chưa có ai là LV17 trở lên. Thậm chí là LV2 hay LV3, chỉ cần không quan hệ đẳng cấp thể chất, cấp của S dạ họa sensei đều có thể loại bỏ. Nhưng làm Hitomi lo lắng là ba tên chủ mưu đằng xa. Tụi nó vẫn chưa hiện ra thực lực bản thân làm khó bề phán đoán. Đặc biệt là tên to lớn màu đen, bộ não để lộ bên ngoài tạo cho cậu một áp lực lớn. Cùng lắm thì vứt bỏ thân phận ra ánh sáng thôi. Hitomi di chuyển theo lớp học chuẩn bị tiến gần tới cổng chính đột nhiên. Từ mặt đất, một mảnh tối tăm không gian mở ra, cái kia bóng đen tội phạm, tựa u linh trồi lên, hai mắt hình thoi híp lại sáng quắc như đèn pha ô tô. Đừng hòng trốn thoát. Xin tự giới thiệu tên ta là Cụ Rồ Di Di thuộc Liên minh ác nhân. Hân hạnh được làm quen. Mọi người, ai mà muốn làm quen với các ngươi? Bọn ta có chút tự mãn vì đã tự ý đặt chân vào ngôi nhà của anh hùng trưởng cao trung vô này. Để giúp biểu tượng của hòa bình ôn mị tất chút hơi thở cuối cùng trong đời. Hả? Ta cứ tưởng rằng ôn mị tất đáng lẽ phải có mặt ở đây rồi chứ. Không lẽ có thay đổi gì đó sao? Mà thôi, ở đâu cũng chả quan trọng, ta chỉ cần làm tròn vai là được. Cụ Rồ Di Di vừa nói vừa vươn ra hai bàn tay hư vô màu đen của mình. Thì tổ mị không hành động, vì cậu biết hiện tại chưa phải thời cơ thích hợp. Tên, Cụ Rồ Di Di. LV16. Quốc, ở bạ sơ gạt, cổng dịch chuyển. Năng lực tên này không mạnh, nhưng quá quỷ dị, đặc biệt là mảnh khói đen kia, ước chừng là vô giải với vật lý công kích. Nếu đúng như bản thân suy đoán, chỉ sợ tên tội phạm này đóng vai trò chạm trung chuyển, cũng là kẻ khó giết nhất. Dù ù sản gạo nhân lúc Cụ Rồ Di Di đang mải nói làm nhảm, lén lén mở một lô đầu ngón tay. Kỳ dạ a 4. Bà Tiệu Gõ và Kỳ Di Si Mạ bất ngờ nhảy lên, tấn công trực diện Cụ Rồ Di Di. Vành hờ 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 4. Bà Tiệu Gõ cho nổ một cú thật lớn, khói bụi lầy trời, chôn vùi tên ác nhân vào biển lửa. Chúng rồi ba. Thế ngươi có nghĩ đến việc sẽ bị bọn ta hạ trước khi ra tay không hả? Hai thằng vẻ mặt đắc ý kêu lên. Nguy hiểm quá. Giọng nói của Cụ Rồ Di Di đằng sau màn khói, tuyên cáo cho sự thất bại của bà Tiệu Gõ và Kỳ Di Si Mạ. Hắn không hề hấn gì sao? Mẹ nó. Cụ Rồ Di Di vặn vẹo thân hình một chút rồi khôi phục nguyên dạng, âm trầm thanh âm khiến lòng người phải rét lạnh. Đúng vậy, cho dù chỉ là học sinh nhưng các ngươi vẫn là những quả trứng vàng đấy. Không được, các em mau tránh ra. Dù ù sản gạo sen sấy hét lớn, nhưng bà Tiệu Gõ và Kỳ Di Sỉ Mạ chưa thể phản ứng kịp. Cùng lúc đó, giọng nói của Cụ Rồ Di Di cũng vang lên bên tai mỗi người, kèm theo là tầng tầng hát vụ. Nhiệm vụ của ta chính là phân tán các ngươi và hành hạ cho tới chết ba. Gì thế? Cẩn thận! Khói đen ngập trời, che khuất tầm mắt mỗi người. Thì tổ mỉ chỉ kịp kéo tay mò mò và dì dỗ đang đứng bên cạnh rồi nhảy qua một bên. Một cái lồng to lớn mang màu sắc u ám kinh khủng, nuốt trọn 20 học sinh lớp 1A. Đến khi nó tan biến đi, trên sảnh chỉ còn lại 7 người mà thôi. Chương 35, chiến đấu đi. Các anh hùng lớp 1A, 1. Nhìn xung quanh đông nhiên biến mất các bạn, Lý Đa hoảng hồn la to. Sô dì cun, mọi người vẫn còn ở đây chứ? Cậu cha xét được không? Sô dì dương lên thai và mắt giả phân hóa từ cơ thể, nghe ngóng rồi trả lời. Tất cả bị chia ra ở các khu vực khác nhau nhưng vẫn còn trong tòa nhà này. Tốt lắm, như vậy thì chỉ cần đối phó với tên trước mặt nữa thôi. 7 người tập trung nhìn Cụ Rồ Di Di để phòng dị động từ hắn ta. Sệ Rồ nghiến răng hận hận. Chết tiệt. Tấn công vật lý không ăn thua, còn cả cái cổng không gian đó nữa, năng lực của tên này là loại tởm nhất đấy. Lý Đạ, tôi giao cho em trọng trách lớn nhất. Dù ù sản gạo không quay đầu lại nói với Lý Đạ. Hãy chạy về trường và thông báo tình hình cho những giáo viên khác biết. Hệ thống trung báo hoạt động dựa trên nguyên lý tia hồng ngoại. Thầy của các em Y ở Hỉ Ẩu đã chiến đấu và xóa bỏ năng lực của rất nhiều tội phạm dưới đó mà vẫn không thể cải thiện điều này. Có nghĩa là, tên tội phạm sở hữu năng lực quấy rồi, đã ẩn nút từ đầu khi đến đây. Thay vì để mọi người đi tìm tên đó, dựa vào khả năng của em chạy đi thì vẫn tốt hơn. Nhưng bỏ mặc đồng đội và chạy trước đó là một sự sỉ nhục. Đi đi Lý Đạ, đừng lại nhảy nữa. Sato một thân vàng cam trang phục cắt ngang Lý Đạ nói. Chỉ cần cậu chạy ra, là tụi này thoát được. Cứ phóng ra ngoài thì không tên tội phạm nào dám đuổi theo cậu đâu. Sezo tiếp bước, thủ săn tư thế tấn công. Sinh mạng của mọi người nằm trong tay cậu đó, hành động đi Lý Đạ ba. Lý Đạ như được bơm đầy sức mạnh, vẻ kiên quyết, đôi chân nổ lách tách chuẩn bị. Nãy giờ im lặng không lên tiếng, Cụ Rồ Di Di lạnh lùng phá tan bầu không khí nhiệt huyết. Cho dù không còn cách nào khác, bàn kế hoạch trước mặt kẻ địch tụi bây có bị ngu không thế. Dứt lời, hắn hóa thành vô số tuyến đen bao phủ không gian, nhưng mà bọn ta làm thế là vì có bị phát hiện cũng chả sao cả. Bờ lách hồ lệ. Dù ù sản gạo sen sấy hét lớn, ngón tay bật tung. Một lực hút kinh khủng từ đó hiện lên, khống chế toàn bộ khói đen mà Cụ Rồ Di Di thả ra. Tụ tập lại và phân giải hết chúng nó. Phạm vi lô đen bao trùm Cụ Rồ Di Di, khiến hắn ta không tài nào di chuyển được nữa. Tuyệt quá sen sẩy. Tốc độ Lý Đạ. Thớ đi đây. Lý Đạ nhanh như cắt dùng cực vọt về hướng cổng ra vào. Hút lấy mọi thứ và biến nó thành cắt bụi, sao đúng là một năng lực đáng kinh ngạc. Nhưng mà dù ủ sáng đạo, ngươi chỉ là một anh hùng chuyên về giải cứu mà thôi. Kinh nghiệm chiến đấu của người chưa bằng một nửa của bọn anh hùng thông thường nữa. Cái gì? Lũ học sinh khó hiểu, nhưng tụi nó im bặt khi Cụ Rồ Di Di tách ra một bộ phận và tạo thành một cái cổng dịch chuyển ngay đằng sau dù ù sản gạo. Cẩn thận sensei. A a a a a. Dù ù sản gạo cảm thấy một lực hút đáng sợ đột ngột xuất hiện sau lưng mình. Bản năng chiến đấu ít ỏi khiến ông không lập tức quan bế lại cực của bản thân. Và hậu quả là,
giang rắc 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 ba. Liên tục âm thanh vỡ nát vang lên, ba lô không gian cũng là một nửa sau thân thể của Dù Hữu Sảng đảo, hóa thành bột mịn tiến vào lỗ đen do chính mình tạo ra. Bị bắt bài SSR3. Dù Hữu Sảng gạo sen chỉ kịp kêu hai tiếng trước khi đổ rụt xuống đất. Đạo phòng tuyến cuối cùng của lũ trẻ đã biến mất. Lý Đạ đi nhanh lên sao còn dừng lại? Sato gầm lên. Cửa tự động cứng quá. Lý Đạ bản thân đang cố gắng lay động cánh cửa đá nặng gần một tấn. Cố lên, sắp ra rồi. Mày thiệt là chơi trên đó, bốn mắt. Tan biến đi ba. Bóng mở to lớn bao phủ cả thân thể Lý Đạ, bất chợt, cậu trông thấy ánh sáng chiếu vào. U Dạ Dạ Cả Cun. U Dạ Dạ Cả đang tóm lấy một thứ nhìn như ống khói của mấy tòa nhà, được bao bọc bởi mấy lớp khói mỏng. Chả biết rõ lắm nhưng mang một thứ như thế này chắc chắn hắn ta phải có cơ thể. Đi đi Lý Đạ Cun. Nói rồi cô bé hất tung cái ống lên trời và kéo theo nó chính là Cụ Rồ Dị Dị. Bọn trẻ đã đoán đúng. Cơ thể của ta thôi chết. Cụ Rồ Dị Dị chỉ còn trơ mắt nhìn ống sắt thân thể theo tay U Dạ Dạ Cả chuyển qua Sệ Rồ rồi tới Xạ Tô một đường tung bay thẳng cánh không lối về. Thế ba. Cửa đã mở Lý Đạ không ngoái đầu lại lao thẳng ra ngoài. Tụi nó làm được rồi. Bọn nhóc đó đi gọi giúp đỡ trò chơi kết thúc thật rồi. 19. Khu đám thuyền. Trên một con tàu cỡ trung hiện tại, Mị Đỏ Dị Dạ, A Xi và Mãi Nệ Tạ đang bị vây ở đó. Xung quanh chúng là nước và nước. Bọn chúng tiến tới đây để giết Ôn Mị Tật và hành hạ tụi mình cho tới chết. Tên đầu sỏ ấy đã nói như vậy. Đâu có dễ thế một khi Ôn Mị Tật mà tới, bọn kia sẽ bị chú ấy tẩn cho một trận tơi bời. Mãi Nệ Tạ chan. Hả? Thì bọn chúng đã có cách giết chú ấy nên mới đầu tư nhiều đến thế không phải sao? Hề ba. Không biết tụi mình có trụ nổi khi Ôn Mị Tật tới không nữa. Cho dù Ôn Mị Tật có tới cũng chả dám chắc tụi mình sẽ còn nguyên vẹn. Những lời nói thật lòng của ạ sĩ như lưới dao cạo cớ thẳng vào tâm linh bé bỏng và yếu ớt của Mãi Nệ Tạ. Thằng nhỏ mỗi lúc một trắng xám lại, mồ hôi chảy đầy mặt. Mì đỏ gì ra? TTTH thế là sao? Hở? Ạ sĩ đột nhiên biến sắc nhìn về phía biển nước đang yên tĩnh. Từng đợt bọt khí sôi lên sùng sục như báo hiệu thứ gì đang đến. Mãi Nệ Tạ hốt hoảng nhìn hàng loạt cái đầu từ từ nhô ra khỏi mặt nước kinh hãi hét lên. M17 luôn. Xem ra tụi mình không còn cách nào khác ngoài chiến đấu và giành thắng lợi rồi. Mị Đỏ Dị Dạ lặng lẽ nắm chặt hai tay và nói. Cái gì mà chiến đấu chứ? Bị đần à? Bọn này định giết Ôn Mị Tật đó cậu không thấy mâu thuẫn sao? Mị Đỏ Dị Dạ ngồi yên đợi các anh hùng của ưa đến cứu chính là kế hoạch tốt nhất đấy. Mãi Nệ Tạ vừa dậm chân khóc lóc vừa nói nhưng sự chú ý của Mị Đỏ Dị Dạ hiển nhiên không đặt tại thằng bạn này. Cậu trầm tự thoáng chốc rồi hỏi A Si. Bọn này, cho rằng chúng ta sẽ chiến đấu dưới nước đúng không? Mãi Nệ Tạ, bơ tui luôn à? Vậy có nghĩa là trước khi tập trung người, bọn chúng chỉ nắm giữ thông tin từng khu vực thôi sao? Đối với một kẻ đầu tư quá nhiều công sức và tập trung một lượng lớn nhân lực thế này thì lạ thật đấy. Tại sao bọn chúng lại đưa cậu ạ CSA không chịu chăn chứ, đỏ mặt, vào khu vực này? Cậu nắm bắt nhịp độ tốt đấy Mị Đỏ Dị Dạ chan. Ạ Xi nói. Nếu bọn chúng hiểu rõ tớ, thì phải chuyển tớ đến khu vực hỏa hoạn mới đúng. Thế rốt cuộc chúng ta được quái gì cơ chứ? Mãi Nệ Tạ la lên. Vậy có nghĩa bọn này không hề biết năng lực của học sinh là gì cả. Mị Đỏ Dị Dạ chốt lại một câu kết luận cuối cùng. Cũng vì thế, nên mới phân tán bọn mình ra. Sau đó dùng số lượng áp đảo chúng ta. Cả kinh nghiệm và nhân số đều thua hẳn. Thứ duy nhất bù đắp lại, chính là năng lực của chúng ta bọn chúng không hề leo lên đây càng làm giả thuyết của mình xác đáng hơn. Nhưng như vậy đồng nghĩa rằng bọn tội phạm này không hề xem thường học sinh một chút nào. Mị Đỏ Dị Dạ chan năng lực của mình, có thể nhảy cao, bám tường và phóng lươi xa đến 20 mét. Mình còn có thể lôi dạ dày ra ngoài để rửa nó và tiết ra chất nhảy có độc. Tuy nhiên hai cái cuối hiện tại không có tác dụng lắm nên hãy bỏ qua đi. Mãi Nệ Tạ, thiết ra. Không, không. Cậu mạnh thật đấy. Mị Đỏ Dị Dạ cảm thán, tự chỉ vô mình nói. Mình có siêu sức mạnh, mấy cậu thấy rồi, nhưng mỗi lần dùng thì cứ ý rằng là phế luôn. Tuy nhiên, hiện tại mình đã có thể kiểm soát 2% của nó. Mình gọi đó là phun cảm lĩnh. Bây giờ tớ nghĩ 2% hay 10% chỉ sợ cũng vô dụng nếu chúng ta rơi xuống nước Mãi Nệ Tạ, còn cậu thì sao? Quật của tớ hả? Mãi Nệ Tạ nói và gỡ trên đầu quả bóng màu tím tím ra. Thằng nhóc đính quả bóng lên thành cầu, nó nảy nảy vài cái nhưng không rớt ra ngoài. Đó hai cậu thấy chưa, nó siêu dính luôn. Dựa vào tình trạng sức khỏe của mình thì nó dính cả ngày cũng được. Sau mỗi lần nhổ ra thì nó tiếp tục mọc lại, nhưng nếu nhổ nhiều quá tớ sẽ bị chảy máu. Và thứ này không dính lên người tớ. Bà im re ba. Mị Đỏ Dị Dạ và ạ Xi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Mãi Nệ Tạ. Không chịu nổi áp lực, Mãi Nệ Tạ khóc lên. Thì mình đã nói rồi mà, tốt nhất là im lặng chờ đợi thôi. Năng lực của tôi không thích hợp để chiến đấu đâu. Không phải vậy Mãi Nệ Tạ Cun. Năng lực của cậu rất thích hợp để bắt giữ trong trường hợp nào. Mị Đỏ Dị Dạ chưa nói hết câu, con tàu đã chấn động mạnh rồi tách làm đôi. Sức mạnh quái quỷ gì thế này? Con tàu sắp chìm rồi. Sao đây mấy cậu? A Xi lo lắng nhìn hai đứa bạn hỏi. Mãi Nệ Tạ bấn loạn, chạy đến bên thành tàu và ném một mớ quả bóng dính trên đầu mình xuống. Các ngươi chết đi chết hết đi. Cậu làm gì thế Mãi Nệ Tạ, bọn kia sẽ phát hỉ hệ. Ôi chúng cẩn trọng đến nỗi không chạm vào luôn sao? Mị Đỏ Dị Dạ nhìn thấy cảnh này, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Hạ hạ lũ nhóc tụi bay, con tàu sắp ngủm rồi, khi đó, phần thắng sẽ thuộc về tụi tao. Một tên tội phạm càn rỡ cười lớn. Mai Nệ Tạ trắng bệnh vẻ mặt, thần sắc tuyệt vọng ngồi phịch xuống tàu, lẩm bẩm.
Đúng thật ha.
Hu hu.
Ạ Sĩ không nhịn được nói.
Mai Nệ Tạ Chan, có thật là cậu muốn trở thành anh hùng nên mới vào ước không đó.
Im đê giờ không sợ mới là lạ đó.
Chúng ta chỉ mới từ sơ trung lên cao trung vừa vào trường mà sắp sửa bị giết đến nơi, có ai ngờ được đâu chứ.
Ước gì được sờ vếu của Dạ Ổ Rồ Rồ thì tốt biết mấy.
Mai Nệ Tạ gào khóc, nước mắt nước mũi chảy tùm lum.
Ạ Sĩ có chút im lặng phán một câu.
Coi chừng kì gì cun nghe thấy là tàn đời đó.
Mai Nệ Tạ.
Mị Đỏ Dị Dạ đột ngột cắt đứt cuộc đối thoại của hai đứa bạn.
Thằng nhóc nói chậm rãi từng chữ một.
Thời điểm mà kẻ địch tự tin về chiến thắng đã đến, đó chính là cơ hội của chúng ta.
Đấy là những gì Ôn Mị Tật đã nói trên TV.
Hả?
Cách duy nhất để chiến thắng.
Mị Đỏ Dị Dạ quay đầu, vẻ mặt kiên quyết nhìn Mai Nệ Tạ và A Si.
Dưới nước, lũ tội phạm đang nhơn nhơn đắc ý, chỉ biết kêu la và khóc thét đúng là một bọn nhóc con mà.
Này, đừng có chủ quan, không nhớ Sĩ Gạ Dạ Kỳ San nói gì sao?
Đừng đánh giá qua tuổi tác, nhìn cặp của tụi nó ấy.
Bởi vì khi xuống nước năng lực của chúng ta chắc chắn sẽ giành ưu thế.
Mị Đỏ Dị Dạ đã một chân bước lên thành tàu, chuẩn bị tư thế nhảy xuống.
Làm thật luôn đấy hả, Mị Đỏ Dị Dạ?
Hành động ngay khi tớ nói đấy,
A Sĩ, Mai Nệ Tạ.
Mị Đỏ Dị Dạ không trả lời câu hỏi mà đưa ra một quyết định đầy chắc chắn.
Kỳ Dạ ba.
Sáu.
Một tiếng hét lớn làm giật mình tất cả mọi người.
Chết đi y y.
Gầm lên vang vọng cả bầu không gian, Mị Đỏ Dị Dạ lao mình xuống nước như một con thiêu thân chui đầu vào lửa. Nhưng thằng bé vẫn còn rất tỉnh táo,
bởi vì cho dù vận dụng hết toàn bộ sức mạnh, nó chỉ có thể hạ được một người.
Tuyệt chiêu mới cũng không thể đem lại phần thắng trong tình thế bất lợi vậy được,
và còn vô số kẻ khác đang chờ tụi nó ngồi kia.
Mị Đỏ Dị Dạ không thể đánh mất cánh tay dễ dàng như thế được.
Vậy nên,
như Kỳ Dị Cun nói hình ảnh về một quả trứng không nổ tung,
luồng sức mạnh của Alpha ôn tụ tập ở hai đầu ngón tay, chỉ chờ đợi Mị Đỏ Dị Dạ.
Và
đi lộ giờ sờ mặt 4.
Mị Đỏ Dị Dạ lần nữa hét lớn cổ vũ sĩ khí cho bản thân. Một cú đúng từ ngón cái và ngón giữa phát ra,
chỉ có thể mô tả bằng hai từ:
kinh khủng.
Áp lực gió do Mị Đỏ Dị Dạ sinh ra hất tung câu lên không trung, đồng thời tạo ra một xoáy nước to lớn ngay giữa lòng hồ cuốn theo vô số tội phạm với một sức mạnh không thể kháng cự.
Thủ Chan,
Mai Nệ Tạ Cun,
mình ở đây.
Đáp lại lời kêu gọi của Mị Đỏ Dị Dạ, Ạ Si ngay lập tức búng người lên thật cao, Mai Nệ Tạ được kẹp ngay dưới nách,
bắt lấy.
Thành công.
Ạ Si tung lưới dài bắt gọn lấy chân Mị Đỏ Dị Dạ và kéo họ về phía dải đất trông bên bờ.
Trong khi đó, Mai Nệ Tạ nội tâm dao động mãnh liệt.
Chết tiệt.
Cho dù không khác gì mình, cho dù cũng đang sợ keo người, vì sao cậu lại ngầu như vậy chứ Mị Đỏ Dị Dạ.
Mai Nệ Tạ rút trên đầu quả bóng, hướng mặt nước xả liên hồi, mặc kệ trên đầu chảy máu, vừa khóc vừa la to, các người đừng xem thường tôi cũng thế, tôi cũng làm được thế ba.
Gì thế này?
Thằng nhóc đó.
Tao gỡ không ra.
Mẹ thiệt.
Xôn xao ba.
Lốc xoáy nước liên tục kéo tội phạm thành một chùm, kết hợp với bóng dính của Mai Nệ Tạ quả là tuyệt phối.
Nếu mặt nước đang phẳng lặng và có một lực mạnh tác động ở giữa, nó sẽ nở rộ rồi hút tất cả vào trong.
Chúng ta làm được sự tràn, Mai Nệ Tạ Cun.
Mị Đỏ Dị Dạ cố nén đau đớn hưng phấn nói.
Đúng vậy cậu giỏi thật. Mị Đỏ Dị Dạ tập trung tất cả bọn chúng chỉ trong một lần.
Coi bộ chúng ta vừa dọn dẹp xong chướng ngại đầu tiên rồi.
Tuyệt lắm hai cậu ba.
Chương 36, chiến đấu đi.
Các anh hùng lớp 1A, 2.
Khu vực lở đất.
Bán kính ước chừng 100 mét khu dạy học nay đã bị đóng băng 1/4.
Và người có cực kinh khủng như vậy, không ai khác ngoài Tổ Đỏ Dầu Kỳ.
Cậu quá mạnh, thậm chí vượt trội hơn rất nhiều so với một số dân chuyên.
Song trọng năng lực cho phép Tổ Đỏ Dầu Kỳ sự linh hoạt và tầm tấn công cực rộng trong chiến đấu.
Phân tán và giết.
Tôi ghét phải nói điều này.
Các ông có năng lực nhưng lại chả biết dùng cho đúng chỗ.
Tổ Đỏ Dầu Kỳ thở ra bầu hơi lạnh giá y như cái nhiệt độ của không khí đông băng nơi đây.
Vẻ cứng nhắc cùng kinh hoàng hiện lên trên mặt từng đứa tội phạm.
Bọn chúng chỉ vừa mới được chuyển tới vị trí này, còn chưa kịp nhận thức hay chuẩn bị gì cả cuộc chiến đã kết thúc.
Nhìn Tổ Đỏ Dầu Kỳ chậm rãi bước lại gần, nét tuyệt vọng lại càng hiện rõ ràng hơn.
Tội phạm A, chúng ta làm sao gặp phải loại quái vật này cơ chứ?
Tội phạm B, có thật nó chỉ là một thằng nhóc không vậy?
Tội phạm C, sức mạnh quỷ quái gì thế này?
A ý ý ý dê dê a.
Lạnh quá.
Mặc kệ tiếng than khóc và dê la, Tổ Đỏ Dầu Kỳ vẫn bình tĩnh suy ngẫm từng sự việc.
Cậu nhớ lại lúc đó, tên cầm đầu của băng nhóm những lời mà hắn ta đã nói.
Ôn Mị Tật đâu rồi?
Dẫn được nguyên đám này đến cũng khá cực đấy.
Giết Ôn Mị Tật.
Sơ bộ quan sát thì tên đầu sỏ định dùng số lượng để đàn áp chú ấy.
Hải sợ bờ ba.
Tổ Đỏ Dầu Kỳ không thèm quay đầu lại, lách người né qua một tên tội phạm vừa định đánh lén cậu từ phía sau, tiện thể biến hắn thành một pho tượng băng.
Lũ này chẳng có chút năng lực cùng kinh nghiệm nào cả, chúng chỉ là quân tốt thí của đám liên minh ác nhân kia thôi.
Cũng chỉ là một đám côn đồ.
Nhìn kỹ lại chỉ có tầm 3 đến 4 tên thật sự nguy hiểm mà thôi.
Trong trường hợp này, có lẽ phải lợi dụng bọn người kia.
Tổ Đỏ Dầu Kỳ vạch xong kế hoạch, tiến tới đối diện một tên tội phạm.
Các ông, cứ như vậy thì chuẩn bị tinh thần để từ biệt lớp da của mình đi là vừa.
Tôi còn muốn trở thành anh hùng nên mấy chuyện tàn nhẫn như thế, tôi không thích dính vào đâu.
Mấy người định dùng kế hoạch gì để giết Ôn Mị Tật?
Sự lanh khốc và thần thái vô tình của Tổ Đỏ Dầu Kỳ giống như chiếc búa, đập nát phòng tuyến ảo tưởng cuối cùng của lũ tội phạm.
Khi cánh tay tràn đầy hơi thở băng giá ấy tới gần, bảy khu vực sụp đổ sáu. Chết đi y y. Chỉ cần nghe từ xa cũng biết đó là giọng của ai. Bà Kiệu Gò Katsuki. Quét bốc phá. Đi cùng với thanh niên này là kỳ dị xì mà hai người đang gồng mình trong một trận đánh lấy ít được nhiều. Bùm. Một vụ nổ từ tay bà Kiệu Gò làm 3-4 tên tội phạm văng dính vào tường, đánh mất sức chiến đấu. Đối diện cậu ta, kỳ dị xì mạ hóa cứng thân thể như đá, đập nát vũ khí kẻ thù rồi đánh bất tỉnh đối phương. Nhiều đây là hết rồi hả yếu đối vãi. Bà Kiệu Gò nhìn trước mặt đã bị xử lý gần 10 người nổ nước bọt. Tốt chúng ta nhanh chóng đến cứu mọi người thôi. Cũng tại vì tụi mình mà mới xảy ra tình trạng thế này. Kỳ dị xì mạ tự trách nói. Muốn đi thì cứ việc còn tao sẽ tìm thằng người khói đó xử lý đây. Hả giờ này mà còn trẻ trâu thế à thanh niên. Với lại cái tên tấn công đó. Im đê. Bà Kiệu Gò cắt ngang kỳ dị xì mạ thật kỳ lạ là thằng nhóc vẫn còn đủ tâm tình để giải thích cho bạn mình. Tên khốn tạo cổng đó chính là lối vào cũng như lối thoát của chúng. Đến lúc thích hợp thì tao sẽ chặn đường rút lui của bọn này. Đâu phải là không có cách đối phó với đám khói bụi đó. Bất chợt, một cái bóng đen lao ra từ đằng sau họ. Bớt nói nhảm. Tụi mày mất cảnh giác rồi đấy. Cẩn thận. Bà Kiệu Gò. Vai hề tội phạm còn chưa nói hết lời kịch đã bị bà Kiệu Gò một tay tóm lấy, cho một cú đùm thăng thiên tại trận. Nếu chỉ có tôm kép thế này đưa đến chăm sóc chúng ta thì chắc bọn kia cũng chả gặp khó khăn gì đâu. Kỳ dị xì mạ có chút đứng hình trước bà Kiệu Gò, hồi lâu lắp bắp. Phản ứng của thanh niên ghê thật đấy. Vậy hóa ra lúc nào cậu cũng bình tĩnh và tỉnh táo nhỉ. Làm vui cứ tưởng. Mẹ nó tao lúc nào chẳng tỉnh táo thằng đầu chứ ba. Vậy thôi dọn qua giúp đỡ người khác đi. Biết rồi thằng khốn. Sáu khu vực hỏa hóa năm. Mấy tên tội phạm chạy lung tung khắp các tòa nhà để đuổi bắt học sinh. Không may cho chúng là chỉ có mỗi ô dị rồ ở nơi này, mà quật của cậu ta thì rất thích hợp né tránh và đuổi bắt trong những địa hình hẹp, lại có nhiều ngóc ngách cùng chướng ngại vật thế này. Khỉ thiệt, thằng nhóc đó chạy nhanh quá. Chia nhau ra tìm đi á sau lưng mày kìa. Tên tội phạm còn chưa dứt câu, đồng bạn đã bị ô dị rồ một đuôi quất gục, sau đó nối tiếp theo ngất xỉu. Đầu tiên phải giữ cho bản thân an toàn, không bị bắt cái đã. Ô dị rồ vừa đu mình qua các cột đèn, quan sát bên dưới đám tội phạm, âm thầm nghĩ. Cậu chỉ cần trụ lại đến phút cuối của tiết học, liền sẽ có giáo viên đến ứng cứu. Cùng ý nghĩ với ổ dị dỗ còn có cổ đạ và tổ cổ rẻ mì. Sáu khu vực gió rít sáu. Màn trời tối đen cùng với từng đợt gió lạnh thét gào qua các tòa nhà chọc trời nơi đây. Cổ đạ run lẩy bẩy, đứng ngơ ngác giữa một con hẻm, vẻ mặt tái xám khi bị mất tên tội phạm phát hiện. Ha ha thấy mẩy rồi nhà con. Bắt nó đi anh em. Nhanh chóng tóm gọn thằng mỏ chim nữa là xong. Nhưng mà vui quá hóa buồn, chẳng tên tội phạm nào nghĩ tới. Đó chỉ là một cái bẫy. Núp ở đối diện tổ cổ rẻ mì, ở một môi trường và thời tiết quá thuận lợi cho cực như vậy. Đa Sa đã chỉ duỗi một cái móng khổng lồ ra là đập bẹp dí ba tên tội phạm. Tốt lắm Cổ Đạ. Tổ Cổ Rẹ Mì đưa thủ thế ok với bạn mình, cậu nhìn lên phía trên nói: "Hãy cố giảm bớt số lượng kẻ địch từng chút một, chắc chắn các giáo viên sắp tới." Năm khu vực đồi núi năm. Khi Tô Mì, Mọ Mọ và Dì Dồ đang đứng trâu lưng lại với nhau đối mặt với gần 20 tên tội phạm. Lũ này hình thù thi kỳ quái có vẻ đáng sợ, nhưng theo nhận định của Hỉ Tổ Mì thì quả thật chả ra sao. Cực gần như không có tác dụng trong thực chiến, chỉ cầm đao, búa hù dọa kẻ yếu thì được. Giờ tính sao đây lớp trưởng? Dạ ổ rồ rồ san. Dì Dỗ nhìn số lượng đông đảo địch nhân, có chút bối rối hỏi. Thì tổ mị cun. Xử lý bọn này nhanh thôi Mọ Mọ, mình có linh cảm không lành chỉ sợ S dạ hỏa sen sẽ không trụ nổi rồi. Cậu dùng tuyệt chiêu đặc biệt mà chúng ta đã luyện từ trước rồi, đi thời gian lâu như vậy chắc nó cũng ổn phần nào rồi chứ. Tất nhiên xem tớ này. Dì Dỗ, hai người này nghiêm túc tí được không, đứng hình. Nguy kịch đến nơi rồi mà còn liếc mắt đưa tình. Mọ Mọ vừa dứt lời, toàn thân bỗng run run, một lớp màu đen vật chất chậm rãi bao phủ cô bé. Trong lúc đó, bọn tội phạm cũng không đứng im chịu trận, mấy kẻ do thám lao tới trước, khí thế hung hung muốn tấn công, nhưng bị Hỉ Tổ Mì quét một cước văng xa 7-8 mét, sảng điếng người không dám núp đích. Tội phạm dê, mẹ nó, lại gặp quái vật à? Tội phạm e, nghe mày nói có vẻ kinh nghiệm thế, làm sao đây? Tội phạm dê, nhân lúc nó chưa chú ý mình, chuẩn thôi chứ gì mày? Tội phạm e, ế, đợi tao với. Hoàn tất phần BA mò 3. Là thứ gì vậy dạ ồ rồ rồ? Mình gọi nó là chiến giáo cơ động. Mò mò giờ khắc này không khác gì Lý Đạ, một thân trang phụ bỏ sát. Càng nổi bật lên những đường cong, vết lồi lõm mê người của cô bé, cũng không kém phần anh khí hào hùng. Chính là thân nữ nhi cũng chẳng thua kém gì đấng mày râu. Khi Tổ Mì nhìn có chút thất thần, cậu không ngờ Mọ Mọ như biến hóa thành một người khác khi trang bị thế này. Nhưng mà, thời gian gấp rút khen khiếc để tính sau. Tấn công Mọ Mọ, Kỳ Ổ Cả Chan. Lời nói vừa dứt, thân hình Hỉ Tổ Mì đã như một làn khói, biến mất trước mặt bọn tội phạm, thậm chí, vì tốc độ quá nhanh, thỉnh thoảng còn có tên tấn công nhầm tàn ảnh của cậu. Dị Dỗ không cần nhiều lời, hai cắm rũ dài, đính vào bộ phận khuyết đại dưới chân. Sức công phá của cô bạn khá tốt, nhưng tầm ngắn và chưa thể khắc phục khả năng kéo dài. Dị Dỗ chỉ có thể bị động phòng ngự nhờ tấm chắn do Dạ Ổ Rồ Rồ tạo ra kết hợp với cực của mình để ngăn tội phạm tiếp cận. Còn Mò Mò, thay đổi một thân trang phục, cô bé đã chuyển qua chế độ cận chiến. So với chỉ số ban đầu, tốc độ của Mò Mò đã được tăng lên đáng kể, đao kiếm chém vào bộ giáp mỏng trên thân Mò Mò cũng không thể để lại dấu vết quá lớn. Vì cô bé chuyên học tập các kim loại đặc biệt nhẹ lại cứng và dẻo dai để tạo phần sạch lệ ả mò này. Liên tục thanh âm phát ra,
có từ hạ gục kẻ địch, có bắt giữ bằng súng tạo bằng năng lực rất nhanh, 20 tên tội phạm đã gục ngã đương trường. Tốt lắm, hai người giờ mau ra chỗ quảng trường chính thôi. Hitomi đang định nhảy thoát đi, bỗng nhớ tới điều gì, quay về phía Mò Mò nói. Mò Mò, tạo mình cái mũ bạc cái mũ đặc biệt kia ấy. Hả Hitomi, cậu định dùng nó sao nhưng là... Hai người đang nói về cái gì vậy, tôi nghe không hiểu chi hết trơn. Cô nhóc gì rồi cắt ngang hỏi. Cô đưa mắt về phía hai đứa và nhận ra vẻ khó khăn trên gương mặt của Mò Mò. Không có gì, trước sau cũng phải lộ cơ mà nếu nhận ra thì làm ơn giữ bí mật hộ tớ nghe kỳ ổ cả chan. Hệ. Chưa kịp bắt kịp tiến độ gì rồi. Đột nhiên thấy Hitomi cầm trên tay một cái mũ bảo hiểm màu bạc, cô chưa kịp hỏi tiếp thì cậu bạn đã đội chiếc mũ đó lên đầu. Kỳ gì trang phục của cậu, quen đê, tớ thấy ở nơi nào rồi á? Giật mình nhìn tạo hình của Hitomi, giáp đen phối hợp choàng đen và mũ bạc. Dáng người đó, tuy lâu rồi chưa xuất hiện ở báo chí, nhưng dì dồ vẫn nhận ra biểu lộ cứng ngắc. Cậu là đà ca nịt hát tế hả? Ừ, làm ơn đừng tuyên truyền gì nhé, tôi còn muốn đi học. Thiệt bất ngờ quá. Không phải lúc tán gẫu hai người chầm chậm ra, tớ đi trước đây. Nói đoạn, Hitomi bật hết hỏa lực. Thân thể mạnh mẽ sẽ rách không khí tạo nên những âm thanh zin zít thoát cái đã tới được cổng ra của khu vực đồi núi. Chúng ta theo sau thôi kỳ ổ ca chan. Ơ ừ mờ mờ. Cậu biết chuyện này lâu rồi hả Mò Mò? Ừa. Mò Mò gật đầu, cô bé nhìn xa xa bóng người có chút hồi ức thì thào. Cậu ấy tuyệt lắm đấy. Giống như quên mất bên cạnh cô bạn, Mò Mò lúc này đang chìm vào hồi tưởng. Ba. Đừng khóc Mò Mò, chúng ta chỉ đi lạc thôi mà. Hu hu sợ lắm, mình mệt nữa, hai hai. Trên đường cái nhỏ hẹp, một bé gái đang khóc hoa lê đái vũ. Bé trai bên cạnh nạt cố gắng dỗ dành. Nhìn sắc trời gần tối, bé gái có chút e sợ, thút thít hỏi bé trai. Hitomi-kun, mạ mạ và bạ bạ có tìm được chúng ta không? Cũng do mình ham chơi quá. Hu hu hu. Chắc chắn rồi đừng khóc mà, cố gắng đi ra đường lớn, tụi mình sẽ hỏi đường được. Các anh hùng sẽ giúp đưa chúng ta về nhà Mò Mò có tin không? Bé trai cúi đầu, mỉm cười rạng rỡ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt bé gái. Ừm chắc chắc em mà. Giống như được tiếp thêm niềm tin, bé gái cũng cố đáp lại bằng một nụ cười có chút e dè. Mau mau truy tên tội phạm đầu bữa. Hắn chạy về phía này. Xa xa bỗng bang lên tiếng la ó, tiếng bước chân rầm rập. Hitomi có người chúng ta được cứu rồi. Bé gái reo lên, kéo tay bé trai định chạy tới. Khoan đã, Mò Mò. Thằng nhỏ vội gọi với nhưng không kịp phản ứng vì quá gần, con nhỏ mới chạy được mấy bước đột nhiên bị xô té ngã đau khóc giống lên. Hạ hạ trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Gã đàn ông thân hình lực lưỡng, đầu tựa con cả bữa, cười to vẻ mặt đắc ý, hắn túm lấy con bé bằng một tay, đối mặt với đám cảnh sát vừa mới chạy tới. Thả ra cô bé kia, đứng im tự chịu trói, chúng ta sẽ cân nhắc giảm nhẹ tội cho ngươi. Đứng đầu cảnh sát và một vị anh hùng đồng thanh hét lên, hiển nhiên cũng cô kỵ con tin đang nằm trên tay tội phạm. Mẹ nó, lũ ngu tuổi bay tưởng tao não bỏ như tuổi mày chắc. Con tin đứng đây, khôn hồn thì cho tao một chiếc máy bay tốt nhất nếu không thì. Hắn hơi chút siết mạnh tay, con bé đau quá khóc giống lên, đám cảnh sát và anh hùng hoảng hồn la lên. Bình tĩnh, có gì từ từ nói. Điều kiện của ngươi, chúng ta đáp ứng trước hết thả con tin xuống. Đừng hòng tao cảnh báo, tụi mày chỉ cần lại gần tao trong 3 mét con bé này sẽ rắc. Hắn làm động tác cắt cổ. Giờ làm sao đây ngài Matsuki? Còn làm gì được, cậu không nghe hắn nói à, gọi một chiếc máy bay cho tôi. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Vị anh hùng đứng bên cạnh im lặng, vì anh cũng không thể ra sức khi con tin bị nắm bắt như vậy. Không một ai, từ tội phạm, cảnh sát cho đến anh hùng, nhận ra, ở con đường vắng nhỏ hẹp này, còn một người cuối cùng chưa lộ diện. To bè con đi nụ ép. Chương 37, trò chơi kết thúc. Bầu không khí trầm mặc giữa từng cơn gió thổi qua trên đường, càng làm lòng người thêm lạnh giá. Cục diện lâm vào bế tắc khi mà cả anh hùng và cảnh sát đều bị tội phạm uy hiếp bởi con tin. Điều xấu nhất đây lại là một bé gái, không có khả năng phản kháng và phối hợp với mọi người để trốn khỏi tay tội phạm. Sếp, tầm 5 phút nữa thì máy bay sẽ tới. Một cảnh sát trẻ lại gần và thì thào với bọn của mình. Tên tội phạm thì cực kỳ cảnh giác, và lời đe dọa quá mức độc ác của hắn khiến anh hùng cũng không dám manh động. Chẳng ai muốn gánh cái danh gián tiếp giết người, nhất là những anh hùng, kẻ luôn trọng thị danh tiếng và đặt tính mạng của nhân dân lên vị trí quan trọng hàng đầu. Trốn đằng sau thùng rác, thằng nhóc siết chặt bàn tay lại, từng tia nho nhỏ màu đỏ thâm chạy ra mà nó không hề hay biết. Nó chỉ quan tâm tới một điều, bạn gái đang bị ác nhân bắt cóc, đe dọa tính mạng. Nhưng nó không thể hành sự lỗ mãng, phải có kế hoạch. Nhìn chằm chằm vào thùng rác, ước lượng vị trí giữa bản thân và tên tội phạm, đáy mắt của thằng bé lóe lên một vẻ sắc lạnh. Phanh phạch phanh phạch. Tiếng quạt gió truyền từ trên trời xuống mỗi lúc một lớn, báo hiệu cho mọi người rằng máy bay đã tới. Đỡ lùi thì không lẽ anh không có biện pháp bảo để bắt tên tội phạm đó sao? Cảnh sát trưởng sắc mặt có chút khó coi, trong lòng thì đang âm thầm mắng. Mẹ nó, đã bảo mấy tên kia lê lết thêm chút giờ hắn tới. Bình thường đi làm toàn vắng rồi trễ, sao cái lúc quan trọng thế này thì đúng giờ vậy? Mấy thanh niên lái máy bay còn không biết bị xét chửi, đang hí hửng vì hoàn thành công việc đúng chỉ tiêu, chuẩn bị bắt tội phạm lập công. Vị anh hùng cũng náo nề đáp lại. Bắt thì được, nhưng cô bé đó thì ai chịu trách nhiệm, tôi không muốn trở thành thứ để người dân phỉ nhổ. Đúng vậy, họ đành chịu. Năm gì rào năm. Máy bay từ từ hạ cánh xuống, ngồi tại chính giữa buồng hai tên cảnh sát thông qua bộ đàm nghe lệnh buộc phải xuống máy bay nhường cho tội phạm thì hoảng hồn la lên. Sếp, ngài không đùa chứ? Im lặng mẹ nó, ta cũng đang ở đây. Không thấy con tin còn trên tay hắn sao? Toàn thể nhân viên nhìn tên tội phạm giờ bé gái dùng như tấm khiên bảo vệ mình, đều thầm mắng xuất sinh. Nhưng chỉ có thể trơ mắt để hắn đến gần tiếp quản máy bay. Quét ngang toàn trường. Tâm tình khoái trá, Xuân Phong đắc ý chính là biểu lộ hiện tại của Bích Đùm. Năng lực của hắn không thiên về trốn chạy, nhưng chiến đấu thì rất ghê gớm. Hắn có thể cường hóa một bộ phận cơ thể để chúng trở nên to và cứng rắn hơn. Chính vì thế mà cảnh sát và anh hùng mới dây dưa với hắn lâu như vậy. Nhưng bây giờ, ha ha, Bích Đùm biểu thị, chỉ cần lái máy bay ra đến bến tàu, liền có đồng bọn của hắn tiếp ứng, từ nay về sau cao chạy xa bay, sống thoải mái. Còn trên tay con bé, nó đã ngất xỉu từ nãy giờ. Bích Đùm liếc mắt tàn nhẫn, nếu đã vô dụng, liền cho con nhóc này cống hiến chút giá trị cuối cùng của mình. Bích Đùm máy bay đều đúng hẹn mau thả con tin ra. Mặc áo màu vàng cam, đeo kính đen tợ lũ thì lạnh lùng nói với tên tội phạm. Tụi mày não bỏ hả tao mà thả con nhỏ lúc này, lỡ tụi bay động tay động chân lên cái máy bay thì sao? Khôn hồn thì đợi tao đến bến tàu, con nhỏ này sẽ được tha. Còn không ha ha. Tay hắn lại nắm người con bé niết mạnh một chút. Á hù hù đau quá. Tiếng rẽ đau đớn của bé gái khiến mọi người tái mặt lại. Dừng tay quân đột gác. Mau cút đi nếu mi dám không giữ lời, đừng hỏng còn toàn thây. Ha ha các ngươi thức thời đấy. Cười to, tên tội phạm tiến từ từ về máy bay, nhưng hắn cũng rất cẩn thận chứ không hề lộ mãng như vẻ bề ngoài. Vừa đi, Bích Đùm nhanh chóng thu hết cảnh vật xung quanh tránh bị cảnh sát hay anh hùng đánh lén. Vù ba. Cái gì ba? Cảm nhận đằng sau lưng tiếng xé gió, Bích Đùm vô thức quay đầu lại. Bịch. Một mùi thối xông lên mũi hắn, khiến Bích Đùm ho liên tục. Cùng lúc đó, một cái bóng đen nhanh chóng chạy đến, ý đồ giải cứu bé gái. Thế nhưng là, ngại danh mày đang giỡn mặt với tao hả? Bích Đùm giận dữ hét lớn, một tay túm lấy bóng đen, đó là một thằng nhỏ. Bích Đùm ta cảnh cáo ngươi, nếu làm hại đến con tin. Cảnh sát trưởng thấy Bích Đùm có dấu hiệu tá hỏa, nhấc súng lên gần giọng nói. Anh hùng và cảnh sát nhượng bộ lớn nhất là vì có bé gái ở đây. Bây giờ bỗng dưng lại nô ra thêm một thằng nhỏ, quả thật phiền não vô cùng. Nhưng là một người hay hai người thì bảo vệ thường dân là trách nhiệm của họ. Bích Đùm cũng hiểu được ưu thế của mình hiện tại. Hắn ta nuối lòng hai tay tóm lấy hai đứa nhỏ, nhếch miệng nói. Hai con tin đây tao sẽ trả lại một. Coi như là đảm bảo cho các ngươi. Bỗng dưng từ đâu nô ra thằng nhóc định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Lần sau đừng chơi dại nghe nhai ra a. Chết đi. Xì gẳng. Bích Đùm còn chưa kịp dứt câu, đột nhiên trước mắt tối sầm. A mắt tê tê mà tê 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 của tê ta. Hai ngón tay của thằng bé, một ngón tay cắm thẳng vào mắt phải của tên tội phạm, một cái khác đâm thẳng vào động mạch của cánh tay trái đang nắm lấy bé gái. Đau đớn không tưởng tượng nổi, máu từ mắt và tay của Bích Đùm bắt đầu chảy xối xả. Hắn đã buông ra hai đứa nhỏ ôm lấy mặt mình lăn lộn. Bên phải con ngươi, nếu không có biện pháp đặc trị, liền từ nay cáo biệt cuộc đời. Bé trai cùng lúc đó, nhân cơ hội bế lên bé gái, muốn lùi lại khỏi tên tội phạm sắp phát khủng. Hai đứa mày, chết đi y y ba. Cái gì? Cẩn thận sau lưng nhóc ba. Biến cố bất ngờ làm tất cả mọi người phải sửng sở. Mất mấy giây kịp tỉnh táo trước chuyển biến cái dụng này, cảnh tượng khiến họ phải hai hùng khiếp vía, đó là tên tội phạm đã nổi điên. Khoảng cách giữa hắn và hai đứa nhỏ quá gần, không người nào kịp ứng cứu. Đỡ lùi thì chỉ mới phát ứng, vừa phóng ra hai cánh tay cao su kéo dài của mình, trong hy vọng mong manh rằng có thể cứu tính mạng của hai đứa bé. Gió rít gào sau lưng thằng bé, một nắm đấm khổng lồ muốn đập nát nó và con nhỏ. Đừng sợ mò mò mình sẽ bảo vệ cậu. Nụ cười nhẹ nhàng nở rộ trên khuôn mặt của bé trai mà trong mắt bé gái tựa như một thiên thần vậy. MMMMM3. Nắm đấm to lớn chỉ khẽ chạm nhẹ, đã quét bay cả hai đứa nhỏ, tụi nó giống như lá khô trong gió, bay thẳng tắp mười mấy mét. Đau quá. May mắn, mình có luyện cả mì e tẹt cải vẫn chưa thể trụ nổi a. Bao nhiêu suy nghĩ thoáng qua thằng bé đã đập mạnh thân thể xuống mặt đất nhưng nó vẫn cố gắng điều chỉnh lại, để con nhỏ không nhận được lực trùng kích quá lớn. T.O.S.E.R. Chỉ kịp phun ra một câu, thằng nhỏ đã bất tỉnh nhân sự. Không, không. Đây là đâu? Đau đầu quá. Hitomi. Hitomi. Nghe như có ai gọi mình. Hitomi. Mau tỉnh lại đi hủ hủ mò mò nè cậu tỉnh lại đi mà. Giờ này, cậu đã nghe rõ ràng, tiếng gọi chủ nhân. Cố gắng mở mí mắt ra nhưng nặng trịch. MMMINH. Khẽ đều phào ra một từ, Hitomi rốt cuộc cảm nhận được những tia nắng đầu tiên chói vào mắt. Cậu đang nằm ở trên một cái giường trắng tinh mùi thuốc đặc trưng chỉ có ở bệnh viện. Bên cạnh cậu, toàn thân áo đầm đỏ, vẻ mặt vui phát khóc mò mò nhìn chân chân vào bản thân rồi chợt hòa khóc lên. Ba mẹ ơi hài hài Hitomi tỉnh rồi này. Trời nó tỉnh rồi hả? Có sao không thanh niên? Làm tụi mình hú hồn hú vía. Rất nhanh, Hitomi đã biết được mọi chuyện diễn ra sau khi mình bất tỉnh. Tên tội phạm đã bị đánh đập cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí gần chết vì mấy vị cảnh sát và anh hùng cứ tưởng Hitomi không thể qua được kiếp nạn này. Vui mừng tràn ngập khắp phòng bệnh vì thằng nhỏ đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. 13. Mò mò cậu nghĩ gì mà chăm chú thế? Jizo cảm thấy mò mò tuyệt đối đã bị Hitomi bắt luôn trái tim đi rồi, cô hơ hơ bàn tay nãy giờ mà mò mò chả hề để ý, chỉ đăm đăm nhìn hướng cậu chàng kia mới vừa chạy đi. Mau đi tập hợp với mọi người thôi. Đứng riêng lẻ như này nguy hiểm lắm. Tớ gọi nãy giờ cậu trả chú tâm đấy. Ý thế sao? Không, không. Xin lỗi nha. Khu vực trung tâm. Từ xa nhìn vào chỉ thấy ngổn ngang tội phạm nằm lăn lóc khắp mặt đất, phải có hơn 15 tên là ít. Ezra hòa một mình tả sung hữu đột, khả năng sử dụng dây xuất thần nhập hóa,
kinh nghiệm chiến đấu lão làng cùng với LV17 thể chất giúp ông thầy có thể đấu chọi với cả đám tội phạm mà không rơi xuống hạ phong. Tuy nhiên, liên tục di chuyển và vận dụng năng lực là gánh nặng rất lớn của Ezra. Có điều, nhìn xung quanh chỉ còn lưa thưa vài ba con tôm kép nhỏ, ông thở phào nhẹ nhõm. Hất mạnh sợi dây, nhảy người lên cao 3-4 mét, Ezra trói chặt ba tên tội phạm còn đứng tại đó, hất mạnh một cú. Rầm. Như vậy là xong rồi sao? Còn chun cuối nữa thôi. Ngươi là xì gạ dạ kỳ. Không thèm đáp lại, hay để tránh phân tâm, cả người đầy tay chỉ lộ một con mắt, trông ghê tởm cực kỳ xì gạ dạ kỳ tổ mù dạ lao nhanh về phía Ezra, miệng liên tục đếm thầm. 24 giây. 23 giây. 20 giây. 17 giây. Va chạm. Hồi 3. Ezra kéo sợi dây cắt bọn và cho xì gạ dạ kỳ một cú trỏ cực mạnh vào bụng. Ngươi cứ liên tục di chuyển nên thật khó để phát hiện được, nhưng có một khoảnh khắc mà tóc ngươi phủ xuống đấy. Đó là lúc ngươi kết thúc một động tác. Hả? Ezra hoa giận người khi nghe tên tội phạm phân tích yếu điểm của mình. Ông cố rút tay ra mà không được. Và rồi khoảng cách giữa những lần đó càng lúc càng ngắn lại. Đừng tự ép mình quá chứ ý ở hì hậu. Khi thật ba. Giang giác. Quyết của xì gạ giả kỳ phát động. Hiển nhiên, lần này ý ở của Ezra hoa đã không còn tác dụng, cánh tay của ông nhanh chóng bị mục nát dưới năng lực của tên tội phạm. Bịch. Ezra hoa mạnh mẽ đá một cú vào mặt xì gạ giả kỳ, thoát khỏi sự trói buộc của hắn, nhưng cũng không thể cứu vãn cánh tay của mình. Khuỷu tay của ông đã hỏng mất rồi. Má nó. Ezra hoa chúi người xuống né tránh một tên tội phạm ẩn nút nãy giờ để đánh lên ông. Việc đánh mất một cánh tay khiến Ezra hoa mất đi tính linh hoạt và khả năng chiến đấu giảm sút đáng kể. Xì gạ giả kỳ dã rời đứng dậy, giọng điệu đắc ý nói: cái năng lực của ngươi không thích hợp cho chiến đấu với một nhóm trong thời gian dài nhỉ? Coi bộ quá khó so với công việc thường ngày ha. Sở trường của ngươi chính là kiểu đột kích xong rồi đánh nhanh rút gọn nhỉ? Cho dù thế, ngươi vẫn lao vào chiến đấu trực diện với bọn ta chắc là để cho học sinh của ngươi cảm thấy an tâm nhỉ? Ha ha ba. Hù hù. Từng tiếng thở dốc phát ra từ Ezra Hoa Sen sẽ chứng tỏ ông đang mệt như thế nào. Ông đạp ngã tên tội phạm cuối cùng, đứng đối diện với Sĩ Gạ Dạ Kỳ. Thiệt là ngầu quá nha anh hùng. À mà này, ngươi có lẽ nhầm lẫn một điều đấy, chùn cuối không phải là ta đâu. Cái gì? Một cảm giác lạnh gãy chuyện từ đằng sau, Ezra Hoa co rụt mắt lại khi thấy bóng đen to lớn đang bao trùm bản thân, một bàn tay tà ác đang hướng về phía ông vươn ra. Khói mờ đột ngột hiện ra sau lưng Sĩ Gạ Dạ Kỳ. Sĩ Gạ Dạ Kỳ Tô Mù Dạ. Cù rồ gì gì, ngươi xử xong rủ hủ sản gạo chưa? Rồi nhưng một trong số bọn trẻ đã thoát đi. Hả? Cù rồ gì gì? Giọng của Sĩ Gạ Dạ Kỳ nghe âm trầm đến cực điểm. Nếu ngươi không phải là cổng dịch chuyển, thì ta đã băm ngươi ra làm trăm mảnh rồi. Xin lỗi. Quả thật chúng ta không thể đối đầu với cả đám chuyên nghiệp được. Game over rồi. Về nhà thôi. Nhưng trước tiên, Cù rồ gì gì nhìn về phía bờ hồ, lại nhìn hướng Ezra Hoa, ánh mắt tràn đầy ác ý. Vậy hãy để ta. Tobe con đi nụ ép. Chương 38, Đạp Nì Tất. Ezra Hoa đau đớn, vẻ mặt khó tin nhìn tên quái nhân trước mắt. Ông đã bị hắn đè bẹp xuống đất mà không tài nào kháng cự được. Giống như một đứa bé gặp phải tay quyền anh thế giới, hoàn toàn chỉ có bị treo lên đánh phần. Cơ giấc. A a. Một con quái vật mỏ nhọn, não bại lộ ra ngoài, thân thể to lớn cổng cảnh tượng chừng như chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi. Không ai ngờ được hắn ta mới chính là bột cuối ở đây. Một tên tội phạm có khả năng trực diện đánh bại Ôn Mị Tật. Hóa ra bọn chúng dự mưu là thật. Cứ như là hắn bẻ cành khô vậy. Đúng là năng lực của mình có thể xóa bỏ vậy có nghĩa, ngay từ đầu hắn ta đã như vậy rồi, khỏe như là Ôn Mị Tật vậy. Xì gạ dạ kỳ cao cao tại thượng nhìn xuống Ezra, bĩu môi nói: "Y ở hỉ ẩu tuyệt đấy, nhưng cũng chẳng ấn tượng gì đối diện với một sức mạnh áp đảo, ngươi sẽ trở thành kẻ vô năng mà th." Duyệt TTT3. Không một tiếng động, không hề có báo hiệu, một áp lực gió mạnh tựa vũ bão đột ngột xuất hiện, rít gào dữ dội lao đến xì gạ dạ kỳ. Hai bên khung cảnh cây cối ngã hàng loạt, đất đai thổi tốc hết lên. Bất ngờ xuất hiện làm xì gạ dạ kỳ đứng người, bên cạnh hắn cụ rổ dị dị vốn thuộc thể khí hóa một nửa, đã bị gió thổi bay từ lúc nào. "Cứu ta Nù Mù!" Kinh hoàng hét lớn. Xì gạ dạ kỳ cấp tốc nhảy giật về phía sau, cánh tay đưa ra mưu đồ phòng thủ. MMMMMM3. Vành 3. Liên tục những tiếng va chạm phát ra thanh âm khủng bố, xung quanh hai bên bờ hồ, nước bắn cao gần 5 mét, gợn sóng mãnh liệt. Giang rắc 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 3. Cửa kính cùng đèn pha trên nóc đỉnh vỡ tung, mảnh vỡ văng từ phía. Ánh sáng vốn đã le lói chập chờn, giờ đây hoàn toàn tắt ngúm. Khung cảnh y dị hệt ngày tận thế. Núp mu. Cù rồ gì gì? Xì gạ dạ kỳ rít lên phẫn nộ cùng sợ hãi tràn ngập trong tâm trí hắn. Nếu ban nãy Nụ Mù không kịp thời quay trở lại cứu viện, chỉ sợ rằng hắn đã không còn nguyên vẹn mà đứng đây. Ôn Mị Tật đó sao, sức mạnh quái quỷ gì thế này? Hình như không phải Xì Gạ Dạ Kỳ đó là. Ba tên tội phạm dương mắt lên nhìn bóng hình nhận hiện sau làn khói bụi từ từ lộ ra. Một thân áo choàng đen tuyển, mũ bạc lấp lóe tương phản. Hắn ta là Đạp Nì Tật. Tuy lâu rồi không tái xuất giang hồ, nhưng danh tiếng của vị anh hùng này chưa hề suy giảm chút nào, nhất là với tội phạm. Ầm. Đạp Nì Tật giẫm mạnh chân xuống đất, thổi bay đi bụi bằng bao phủ. Anh bước đến bên cạnh người giáo viên giờ này chỉ còn thoi thóp, tứ chi đã vỡ vụn, máu me chảy đầy mặt, có thể nói thảm thiết vô cùng. "Xin lỗi sensei, em đến trễ rồi." Túi người xuống thì thầm nhẹ một câu bên tai Ezra Hoa, lúc này đã bất tỉnh, thì Tô Mị đưa bàn tay lên trên vết thương của ông và bắt đầu sử dụng năng lực. Răng rắc rắc.
mắt thường có thể thấy được những vết rạn nứt trên thân thể của S dạ hỏa đang lấy tốc độ nhanh chóng khép lại, và điểm năng lượng của Hitomi cũng giảm sút rất nhanh. Cậu không dùng thể lực để khôi phục cho ông thầy, bởi vì trận chiến kế tiếp sẽ rất nguy hiểm, sơ sẩy chính là chết. Tên: Kiji Hitomi. Level: 20. Sơ kỳ hiệu: Một rồ cờ xì kỳ, lục thức. Các cải: Level 3, 0%. Giản kỳ ạ cụ: Level 3, 0%. Si gẳng: Level 3, 0%. Suột dự: Level 3, 0%. Gopo: Level 3, 0%. Zoku ổ gắng: Level 3, 0%. Hai phỉ dụ ổ: Hải hổ bạo phá quyền: Level 3, 0%. Ba ủ tờ: Biến hình. 4 sở vì tạ ly giờ: Sinh mệnh quy hồi: Level 3, 2 triệu. NG: 15.000. Chữa trị cho S giả hỏa trọn vẹn tiêu hao 5.000 điểm năng lượng, mà mới chỉ là sơ bộ bên ngoài thôi. Phần xương gãy nát ở sâu trong cơ thể ông vẫn chưa hoàn toàn lành lặn hẳn. Thời gian Hỉ Tổ Mị đang bận bịu chăm sóc S giả hỏa, xì gạ giả kỷ cùng băng tội phạm của hắn cũng không chủ động tiến công mà vẫn yên lặng thủ thế. Rõ ràng, đòn tấn công liên hoàn bất chợt của cậu vừa rồi đã tạo ra trong lòng hắn bóng ma không nhỏ. Xong việc, Hỉ Tổ Mị đứng dậy chiếc mũ giáp che khuất đi gương mặt, đồng thời ẩn giấu luôn tâm trạng và cảm xúc của chính mình, một kẻ lãnh khốc và vô tình, luôn luôn đáng sợ nhất. Nghe nói liên minh tội phạm các ngươi ý đồ giết hại Ôn Mị Tật. Các ngươi thích làm mấy thứ đó, ta chẳng hề quan tâm, cũng không muốn bận lòng các ngươi nghĩ gì. Nhưng mà tụi mày đã chạm đến ranh giới cuối cùng của ta rồi. Lạnh lùng đến cực điểm, cuối cùng hóa thành phẫn nộ gầm lên Hitomi, đột nhiên bành trướng cơ thể lên biến thành một người khổng lồ cao đến gần 2 mét, một thân cơ bắp cùng trướng, nhìn thoáng qua lực lượng 10 phần, quả thật khủng bố lực gáp toàn trường. Tên: Kiji Hitomi. Level: 30. Sơ kỳ hiệu: Một rồ cờ xì kỳ, lục thức. Các cải: Level 3, 0%. Giản kỳ ạ cụ: Level 3, 0%. Si gẳng: Level 3, 0%. Suột dự: Level 3, 0%. Gopo: Level 3, 0%. Zoku ổ gắng: Level 3, 0%. Hai phỉ dụ ổ: Hải hổ bạo phá quyền: Level 3, 0%. Ba ủ tờ: Biến hình. 4 sở vì tạ ly giờ: Sinh mệnh quy hồi: Level 3, 2 triệu. NG: 15.000. Ủ tờ: Cơ duy nhất mà Hỉ Tổ Mì sở hữu theo đúng ý nghĩa của nó. Cũng chính là lá bài tẩy thứ nhất giúp cậu đối phó ba tên tội phạm này. Chỉ một lần biến hình, mặc dù số liệu không hề thay đổi nhiều, nhưng Hỉ Tổ Mị biết thực lực mình đã mạnh mẽ không tài nào đo đếm được. Đột phá giới hạn Level 3, tuy chỉ là tạm thời, nhưng Hỉ Tổ Mị có linh cảm, trận chiến ngày hôm nay chính là mấu chốt để cậu chính thức phá tan cái hàng rào đã vây khốn mình rất lâu. Lực lượng này bản thân ta vẫn chưa sử dụng bao giờ. Các ngươi sẽ là vật thí nghiệm may mắn đầu tiên. Đừng làm ta thất vọng, Xì Gạ Dạ Kỳ. Mẹ nó thằng này hợp ta. Xì Gạ Dạ Kỳ khoe miệng giật giật, liên tục cào cổ. Toát cả ra mà không thèm để ý. Hắn đã mạnh như vậy, lại còn biến thân được cụ rồ gì gì. Xì Gạ Dạ Kỳ chưa kịp nói hết câu, hai mắt đã co rụt lại. Từ lúc nào? Đạc Nghị Tật đã biến mất, tại nguyên bản chỗ hóa ra chỉ là tàn ảnh. Bình thản thanh âm vang lên bên tai Xì Gạ Dạ Kỳ khiến lòng hắn rét lạnh. Cụ rồ gì gì tên này năng lực đúng là khó nhằn rồ cụ ổ gặng. Núp mu. Cùng lúc đó, Xì Gạ Dạ Kỳ cũng vội vàng thét lên chỉ thị. Ầm ba. Vành ba. Hai tiếng nổ lớn lại lần nữa làm chấn động toàn bộ khu vực. Tuy nhiên lần này rốt cuộc chỉ có mặt nước nổi sóng, bởi vì toàn bộ cảnh vật khác đều đã bị phá nát trong tầm ảnh hưởng rồi. Ha ha, Đạc Nghị Tật, ngươi quá ngây thơ rồi. Nụ mù của ta chính là tồn tại khắc chế Ôn Mị Tật, ngươi dù mạnh nhưng có thể so sánh với Ôn Mị Tật sao? Nụ mù là một cái siêu cấp bao cắt di động đấy. Xì Gạ Dạ Kỳ tiếng cười vang vọng sau đòn tấn công của Hitomi. Hiển nhiên, cú đấm ban nãy của cậu không thể làm hắn sức mẹ gì cả. Quả nhiên không có tác dụng sao? Thật là khó chơi. Một đấm phát ra chưa nói toàn lực, nhưng cũng đạt đến 7-8 thành sức mạnh, thế mà lại bị Nụ Mù chống đỡ một cách nhẹ nhõm. Giống như là toàn bộ áp lực, năng lượng bùng nổ đều chẳng thế ảnh hưởng đến tên này. Chưa kể, bên cạnh hắn, hai tên kia, đặc biệt Nụ Mù cực khiến Hỉ Tô Mị kiêng kỵ không thôi. Tên: Xì Gạ Dạ Kỳ. Level 15. Cấp: Cọ Rô Sải. Level 17. An Mòn. Tên: Nụ Mù. Level 39. Cấp: Siêu cấp hồi phục. Level 4. Hấp thu chấn động. Level 4. Hai cái Level 4 năng lực. Lúc đầu mới nhìn, thì Tố Mỉ cũng không khỏi hít hơi lạnh vì cực của tên Nụ Mù quá mức kinh khủng. Chỉ sợ hàng này một mình cũng đủ cân gần hết top 10 anh hùng hàng đầu, ngoại trừ Ôn Mỉ Tật ra. Nếu so sánh với Nụ Mù, thì Tố Mỉ hiển nhiên yếu kém hơn hẳn. Thể chất của cậu mặc dù nhìn hơn Nụ Mù chút đỉnh, nhưng nếu kết hợp với năng lực hấp thu chấn động của tên này, chỉ sợ có xài rổ cụ ổ gẳng toàn bộ hỏa lực cũng chả chắc chắn tạo ra cho hắn tổn thương bao nhiêu. Đấy là chưa kể đến siêu cấp hồi phục của tên tội phạm. Hai cuộc đi kèm với nhau, chính là một cái khiên thịt di động đúng nghĩa. Con quái vật này nếu bị thả ra, át hẳn sẽ gây nên một trường hạo kiếp cho cả thành phố. Nhưng mình vẫn còn bài tẩy để đối phó. Hitomi siết chặt nắm tay lại, trận chiến trước mắt. Không ai có dám nói trước kết quả cuối cùng. Nhưng đầu tiên, cần đưa S ra họa sen xảy ra khỏi khu vực nguy hiểm này đã. Nhìn thương thế khôi phục đã được 3-4 phần, lại liếc mắt về phía bờ hồ, nơi đó có 3 cái bóng đen nhỏ đang túi người coi trộm trận chiến giữa bọn họ. Thiết tình. Suột dự. Lần nữa phát động rổ cờ xì kỳ, Hitomi chớp mắt hóa thành tia chớp đen biến mất trong cái nhìn của lũ tội phạm. Nụ mù coi chừng hắn.
Shigaraki vẫn còn sợ sệt vô cùng, chứ không cứng rắn như bề ngoài thể hiện. Có điều, Hitomi hiển nhiên sẽ không dại dốt đưa đầu vào đánh bức tường đá đã có sự chuẩn bị. Mục tiêu của cậu là...
Xoay ba.
Ba.
Ơ dê.
Chuyện gì vừa mới xảy ra? Mai Nệ Tạ vẻ mặt ngu ngơ khi thấy vị trí ba đứa nó đột ngột thay đổi. Mới chỉ mấy giây thôi mà đã chuyển từ dưới nước sang bờ đất, cũng phải mười mấy mét khoảng cách. Mị đỏ gì dạ đây là?
Anh là...
Đạc Nhi Tật. Mị đỏ gì dạ chấn kinh trước tốc độ của Hitomi, một con người có thể nhanh đến thế ư? Nhưng mà liệu anh ấy có thể đánh bại tên tội phạm kia không? Tại sao các thầy cô giờ này còn chưa tới? Ba người mau đưa giáo viên của mình đi đi. Chạy ra cổng càng nhanh càng tốt. Khu vực này không an toàn đâu. Để anh một mình đối mặt với tội phạm bọn chúng rất nguy hiểm.
Ạ Sĩ thần sắc lo lắng nói.
Không có việc gì. Khi ta đã xuất hiện, tội ác phải bị thanh trừng. Bình thản âm điệu, nhưng lại mang khí thế kiên quyết và cả một sự tự tin vô địch, tin vào sức mạnh của chính mình đó chính là Đạp Nì Tơ. Anh ấy phong cách gì thì trang ôn mì tơ. Chỉ là khẩu hiệu của họ có chút khác biệt.
Vậy thì,
đi thôi mấy câu. Mị đỏ gì dạ vực ẻ dạ mà dậy, Mai Nệ Tạ nhanh nhẹn đỡ đằng chân, ba người có càng chạy thật nhanh khỏi địa thế nguy hiểm. Xì gạ dạ kỳ có cần tôi đuổi theo bắt tuổi kia lại không? Cù dỗ gì gì dục dịch muốn xông lên chặn đường nhóm mị đỏ gì ra lại. Nhưng xì gạ dạ kỳ đưa tay ngăn hắn, lắc lắc đầu.
Chẳng cần thiết nữa rồi.
Ước chừng đám chuyên nghiệp sắp đến, một lũ anh hùng như vậy, chúng ta chưa thể đối kháng lúc này tuy nhiên. Vẻ mặt ác ý và căm hận xì gạ dạ kỳ chăm chú vào hì tổ mì âm trầm nói.
Hai người các ngươi xử lý tên này cho ta.
Tobe con nhi nụ ép.
Chương 39, bùng nổ.
Thụ chan, mị đỏ gì dạ cun hai người mau tới đây. Ạ Sĩ Đồ trông thấy khệnh khạng tổ ba người đang gắng sức khiêng Esra họa sen sẩy lên mấy bậc thêm cầu thang vội vàng gọi to.
Mấy cậu xuống giúp tôi đi nặng quá trời.
Mai Nệ Tạ gào lên đáp lại, kể ra cũng tội cho cái thân hình bé con của thằng nhóc lại phải gánh một nửa thân người của Esra họa.
Sato Sezo.
Tụi này xuống liền đây.
Vành.
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 Xa xa vẫn vang vọng lại những tiếng nổ. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc, bọn trẻ căng mắt ra cố nhìn cho rõ nhưng cũng chỉ thấy được sóng lãng và bụi mù khắp nơi. Mị đỏ gì dạ cậu nói Đạc Nỉ Tật có thể trụ được ba tên tội phạm kia cho đến khi Ôn Mị Tật và giáo viên khác đến cứu chúng ta không?
Mình không biết nhưng con quái vật lộ não ra ngoài đó chính là thứ dùng để đối phó với Ôn Mị Tật.
Chỉ là Đạc Nỉ Tật anh ấy cô độc một mình chống chọi chỉ sợ.
Mình sẽ đi xem xét tình hình và trợ giúp anh ấy.
Mị đỏ gì dạ cắn răng, khó khăn lắm mới đưa ra một quyết định liều lĩnh như vậy.
Cậu điên sao mị đỏ gì dạ?
Hai người đó đánh nhau liên lại gần trong vòng 5 mét còn không được, nếu chúng ta còn tại sẽ chỉ là phiền phức mà thôi. Với lại Đạc Nỉ Tật cũng mạnh lắm, cậu thấy cú đấm của anh ta khủng bố đến mức nào rồi chứ, lại còn cái tốc độ đó nữa.
Mai Nệ Tạ la lên phản bác, nó giật nảy mình khi nghe được cái tư tưởng nguy hiểm từ Mị Đỏ Dị Dạ.
Không vấn đề, mình có nắm chắc.
Mị Đỏ Dị Dạ mỉm cười đáp lại.
Về phần tự tin hả, đúng là còn khuya nhé ba.
Cấp bậc này quái vật đụng độ sơ sẩy một cái nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì tàn phế toàn thân, thậm chí có một vé vào nhà thương chưa biết chừng.
TT.
Nhưng mà bản tâm không cho phép nó bỏ chạy, nhất là khi cực đã có thể vận dụng được.
Van For On phun cáo lỉnh 2%.
Đó là toàn bộ sức mạnh của thằng nhóc hiện tại cũng chính là chỗ dựa của Mì Đỏ Dị Dạ.
Siết chặt nắm tay để hơi ấm từ Van For On tràn ngập khắp cơ thể, Mì Đỏ Dị Dạ vận động thoáng một chút tay chân, xác định năng lực vẫn hoạt động bình thường bốn.
Liên để Esra họa sen sẩy xuống đất, lao vội đến khu vực chiến đấu.
Mì Đỏ Dị Dạ,
Mì Đỏ Dị Dạ.
Mai Nệ Tạ gọi hai tiếng không thấy Mì Đỏ Dị Dạ trả lời, dậm chân la lên.
Cậu đang hành động ngu ngốc đấy.
A Si, cậu không ngăn cậu ấy lại sao?
Mai Nệ Tạ chan mình thấy Mị Đỏ Dị Dạ hành động nhưng mà...
Ạ Sĩ thần sắc khó chịu nói.
Nếu được mình cũng sẽ đi theo Mị Đỏ Dị Dạ.
Hai người điên hết rồi.
Mau nâng Esra họa sen sẩy lên chỗ kia thôi, Sato tới đỡ hộ tớ một tay.
Đây đây.
Sato và Sổ Dị kịp lúc đến thay thế Mai Nệ Tạ gánh lấy Esra họa sen sẩy.
Mấy đứa nó vọt lên sảnh nhỏ trên cao, nơi có rủ ủ sản gạo sen sẩy đang được Ạ Sĩ đổ và ủ dạ dạ cả giúp ổn định thương thế, tiện thể quan sát trận chiến giữa Đạc Nỉ Tật và đám tội phạm.
4.
Zoku cố gắng.
Mạnh mẽ liên phát trung cực hai thức của rổ cỡ Siki, thì tổ mỉ có chút thở hồng học nhìn xem trước mắt quái vật.
Rẹt rẹt.
Thanh âm tựa chim kêu lại không phải chim kêu, nói giống vượn hú cũng không đúng, hỉ tổ mỉ chỉ cảm thấy rằng cái kia lớn lên bại não đầu chim đang cười nhạo mình.
Bố khỉ dám khinh thường ta.
Vướng tay vướng chân quá.
Bởi vì phải vừa đánh vừa canh chừng cụ rổ gì gì thừa cơ dịch chuyển đến bên cạnh, thì tổ mỉ không cách nào tận dụng điểm yếu của tên tội phạm để dứt điểm cả.
Mà những đòn đánh thông thường chả si như gì, đa phần đều bị hấp thu chấn động hóa giải hơn phân nửa. Còn lại chính là bị nụ mụ dùng siêu cấp thể chất và siêu cấp hồi phục chống đỡ. Nếu như muốn thắng chỉ có cách xài bài tẩy cuối cùng.
Tuy nhiên, Hitomi vẫn còn chút do dự, bởi lẽ, chiêu thức này cậu chưa xài lần nào cả.
Đạc Nỉ Tật ngươi rất mạnh đấy.
Ta có lời khen.
Siga Dạ Kỳ đứng bên ngoài quan sát thỉnh thoảng lại chêm vào một câu, ý đồ phân tâm Hitomi, thời gian cho phép liên minh tội phạm chẳng còn bao nhiêu nữa.
Chắc chỉ tầm 2 đến 3 phút thì các anh hùng chuyên nghiệp sẽ đến.
Tất nhiên điều này đồng nghĩa với sự thất bại hễ chế đối với lần tấn công này của Siga Dạ Kỳ tổ mụ dạ. Và hắn không thể chịu đựng suy nghĩ đó.
Cù Dỗ Dị Dị tìm phương pháp tiếp cận hắn ta, Ôn Mị Tật biểu tượng của hòa bình, dù cho hắn không đến, một cái kỵ sĩ bóng đêm lý nào lại có thể ngăn cản ta lại. Xì gạ dạ kỳ san tên đó quá mức khôn ngoan, chưa kể chiến trường của họ tỏa ra áp lực quá lớn, thật khó để tôi có thể lẹn vào mà đột kích được.
Ta mặc kệ. Mau tìm cách giết hắn đi. Hắn làm ta khó chịu quá mức.
Nụ mù vươn bàn tay to lớn hướng về phía Hitomi, như đồ bắt giữ cậu lại. Thế nhưng tốc độ của hai bên chênh lệch không phải một hai điểm. Nếu phân tích cụ thể từng hạng mục chỉ số của Nụ mù, tốc độ của hắn có thể đạt LV2 trở lên, nhưng là, so sánh sở hữu Soji LV3, đồng thời thể chất còn vượt lên trên Nụ mù. Trong mắt của Hitomi, kỳ thực tên tội phạm này cũng không phải không thể đánh bại. Có điều chỉ là đánh bại thôi. Hitomi không cam tâm, làm thế nào một thợ săn tội phạm như cậu lại không bắt được tội ác khi chúng đã đột nhập thẳng vào trụ sở anh hùng kia chứ?
Vụ.
Gió bỗng nổi lên. U ám cánh cổng hốt nhiên mở rộng ra ngay sau lưng Hitomi. Định dở cho sao cụ rổ gì gì, ta đã chú ý ngươi từ nãy giờ rồi.
Có đúng như vậy không Đạc Ni Tật?
Nụ mù bạo phát đi.
Đang chậm gì thế, tiến công Nụ mù, đột ngột tăng tốc.
Cái gì?
Hitomi hơi co rụt con mắt lại, cậu phán đoán nhầm tin tức tốc độ tên tội phạm này, thế mà đạt đến LV3.
Hai tay chắp nhanh trước ngực phòng ngự.
Cái cải.
Né được cụ rổ gì gì, nhưng không tránh được cú đấm trực diện của Nụ mù. Nguyên bản xỉ gạ dạ kỳ đã lo chuẩn ra xa tích tắc.
Âm thanh điếc tai tựa trời giáng, như thợ rèn lấy búa sắt đập vào kim loại phóng đại lên gấp 10, gấp trăm lần.
Mạnh mẽ va chạm kinh khủng đến mức, ngay cả đứng cách xa cả 5-60 mét nhóm học sinh cũng chịu ảnh hưởng mà té chồng vó.
Hai bên cây cối, vốn đã ngã rạp vì những cú vật lộn trước đấy, giờ này lại bị thổi bay tứ phía, chỉ thấy nguyên lai xanh tươi khung cảnh giờ chỉ còn lộ lại vẻ khô cằn cùng tàn lụi.
Rắc rắc.
Vành.
Thì tổ mì không chịu đựng nổi cự lực, kẹt không thể trụ vững nữa, cả thân người mất khống chế bay vọt ra phía sau.
Cơ hội.
Cù rồ gì gì hai mắt lập lòe lóe sáng, vươn tay xé rách không gian, lần nữa mở ra một cánh cổng đen ngòm ngay trên đường bay của Hitomi.
Chó thật.
Dô cờ Siki.
Dô cu cố gắng.
Gấp bộ.
Gầm lên giận dữ, Hitomi một đấm toàn lực bạo phát chế vào mắt đất, mượn phản lực cưỡng ép thân thể hướng đi bắn thẳng lên trời.
Mẹ.
Phá được kế hoạch địch nhưng hậu quả là cậu nôn ra một búng máu tươi, mặt tái nhợt lại.
To lớn áp lực, dù mạnh mẽ thân thể như Hitomi đều có chút ăn không tiêu.
Có điều, ở bên dưới, liên minh tội phạm tổ ba người, so với Hitomi, đã tập thể hóa đá.
Kể cả nút một bên quan sát Mỹ đỏ gì dạ cũng vậy.
Bởi vì, Đạc Nỉ Tật đang bay ba.
Cù rồ gì gì thằng khốn đó làm sao mà hắn có nhiều năng lực như vậy chứ?
Xì gạ dạ kỳ run rẩy rít lên từng chữ, tâm tình của hắn đang trở nên điên cuồng.
Hắn ghen tị, hắn không cam lòng như kế lâu như thế bỏ công tốn sức tự tin tràn ngập, rốt cuộc nhận lại được gì?
Nụ mù thì không kể đến, dù mạnh đó vẫn chỉ là một công cụ, một cái tay chân mà người khác đã giao cho hắn nhưng là kẻ trước mặt gặp của hắn.
Một anh hùng có thể bay và ngược lại, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, không phải nói là khác một trời một vực ấy chứ.
Bởi vì không trung từ trước tới giờ luôn là thế yếu của con người, dù là siêu anh hùng thế giới cũng như vậy.
Nhìn lại từ xưa đến nay, chẳng có bao nhiêu anh hùng sở hữu cực thuộc loại bay cả. Nhưng là tập hợp đủ hai yếu tố sức mạnh và bay lượn, Đạc Nỉ Tật giờ khắc này chính thức trở thành khắc tinh trong mắt tội phạm.
Cù Dỗ Dị Dị giật mình không kém Xì Gạ Dạ Kỳ, nhưng vẫn cố chấn định nói:
"Xì Gạ Dạ Kỳ San,
bình tĩnh lại đi.
Thua keo này bảy keo khác, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội.
Các ngươi nghĩ rằng có thể trốn thoát khỏi đây mà không bỏ ra đại giới nào ư?"
Lơ lửng trên không trung, lạnh lùng thanh âm vang lên như thần chi tuyên án, chú mục thẳng xuống ba tên tội phạm.
"Đã khiến ta bại lộ năng lực đến mức này, còn mong yên thân đào tẩu."
Mơ mộng ba.
Kỳ dạ ra ra a a a a a a ba.
Từng đợt gào thét như viễn cổ hung thú giống giận bạo vang ầm ầm bên tai mỗi người, thậm chí xa xa bên trong từng khu vực có cách âm vẫn còn cảm thấy đinh đầu nhức óc.
Rốt 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 rốt.
Cơ bắp của cậu nổ lên những tiếng kêu răng rắc, lúc vùng lên lại xẹp xuống.
Cả thân hình của Hồ Mị giống như một tiết điểm thu hút mọi vật, mọi năng lượng.
Bầu không gian xung quanh thoáng cái vặn mèo.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
lắc dữ dội. Hạt cát, hạt sỏi đều bắt đầu trôi nổi lên không. Nhìn lên đỉnh đầu tối tăm khoảng trời đang run rẩy như muốn rách toa ra. Xì gạ dạ kỳ. Mọi thứ có vẻ xấu đi rồi, chúng ta cần rút thôi. Cù Dỗ Dị Dị giờ khắc này thật sự lo lắng, vì trong cảm ứng của hắn năng lực dịch chuyển hiển nhiên không hề ổn định chút nào. Từ trường ở nơi này quá mức rối loạn. Hây a ba. Vành ba. Dữ dội tiếng hét dài kèm theo từng đợt sóng lãng và khí áp phát ra từ Hỉ Tổ Mị như một cơn cuồng phong vũ bão, nháy mắt quét ngang toàn đại sảnh sở hữu hết thể sinh mạng chúng, ngoại trừ lũ mù còn lại đều té sấp xuống mặt đất. Tên khốn nhà ngươi ba. Xì gạ dạ kỳ gầm lên nuốt hận, hai tay cố chống để gượng dậy nhưng cũng không thể nào thay đổi được tình thế. Bên cạnh hắn Cụ Dỗ Dị Dị ở dạng khói nên tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Khoảnh khắc này đây Hỉ Tổ Mị dường như biến thành một con người xa lạ. Tóc cậu dựng ngược, lấp lóe ánh bạc ý hệt mũ giáp. Hai mắt hoa vàng, quanh thân điện lưu chói sáng. Tựa như là nhân gian thần linh vậy. Hỉ Tổ Mị mở lời, giọng bình thản kết án. Sẵn sàng chưa? Tội phạm anh hùng của các người, đến đây. Cụ Dỗ Dị Dị. Nhận thức không ổn Xì Gạ Dạ Kỳ, chỉ kịp kêu gọi đồng bọn tức thì dịch chuyển hai người sang một vị trí khác. Thời khắc xuống còn, Xì Gạ Dạ Kỳ quyết đoán vứt bỏ Lù Mù. Và Lù Mù sẽ trở thành kẻ duy nhất chịu đựng cơn thịnh nộ đến từ vị anh hùng bóng đêm ba. Đấy chính là mục đích của Hỉ Tổ Mị cậu bạo phát như thế để làm gì? Tất nhiên, cậu muốn triệt để xóa bỏ Lù Mù. làm hắn hoàn toàn biến mất trên cõi đời này. Nụ mù quá mức phiền toái, ngay cả khi Ôn Mị Tật đến đây, khẳng định cũng không thể trong thời gian ngắn đánh bại tên này. Còn giết chết hắn, nằm mơ đi cưng. Vậy thì Hỉ Tổ Mị lấy niềm tin ở đâu ra mà làm cơ chứ? Phỉ Dù Ô 3. Sụt. Vận dụng Phỉ Dù Ô để liên kết với từ trường của toàn bộ nơi đây, tạm thời biến nó thành sức mạnh và nhét vào người mình. Không thể không nói đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm của Hỉ Tổ Mị. Tạm chưa tính đến hậu quả về sau, chỉ nói đến thông số của Hỉ Tổ Mị hiện tại, đã nhảy vọt một bước đáng kể. Tên: Kiji Hitomi. Level 44. Sơ kỳ hiệu: Một rổ cờ xì kỳ, lục thức. Tắc cải: Level 3, 0%. Giản kỳ ạ cụ: Level 3, 0%. Xì gẳng: Level 3, 0%. Sột dị: Level 3, 0%. Gơ bộ: Level 3, 0%. Dô cụ ổ gẳng: Level 3, 0%. Hai phỉ dụ ổ: Hải hổ bạo phá quyền: Level 3, 0%. Ba ủ tờ: Biến hình. 4S giờ vì tạ ly giờ: Sinh mệnh quy hồi: Level 3, 2 triệu. NG: 13.500. Lấy một giây tốc độ tiêu hao 500 điểm năng lượng, thì tổ mì thật sự hế răng muốn chửi má nó. 30 giây chấm dứt cuộc chiến này, nếu không hậu quả mình phải khép kín chiêu thức ngay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, kết thúc. Vành 3. Âm trướng phá nát. Màng nhĩ của tất cả mọi người dường như đều rơi vào trạng thái tê liệt. Hoa mắt một cái, chỉ thấy một vệt sóng lãng kéo dài từ chỗ ban đầu của đạp nịt bắn thẳng về phía lù mù. Chân chính đột phá âm thanh bình trướng, thì tổ mì mới cảm nhận được hiện tại mình mạnh như thế nào. Một đấm có thể hủy thiên nát địa, chỉ thoáng di động là đủ để tạo gió lốc tàn phá. Quả thực xưng tụng là nhân hình đạn đạo cũng không quá đáng. Dầm MMMMMM3. Nụ mù ngu ngốc đầu não ngơ ngác khi thấy đối thủ đối diện đột ngột biến mất, một giọng nói sâu kín vang lên ngay sau lưng nó. Hôm nay sẽ là ngày dỗ của ngươi, tội phạm. Vụ. Nụ mù cơ ngược bàn tay nhưng không có ai cả. Liên hoàn rồ cựu gò gần 3. Từ chính diện bỗng truyền đến một cỗ cự lực không thể kháng cự. MMMMMMMM3. Vượt qua tốc độ súng máy, miên man bất tận tàn ảnh nắm đấm mạnh mẽ nhắm thẳng vào Nụ Mù đánh bay hắn với sức mạnh khủng khiếp. Không ai không một sinh vật nào hiện tại có thể quan sát được chuyển động của Hitomi, dù chỉ là thoáng chốc. Chỉ có thể thông qua Nụ Mù để phán đoán anh hùng này vị trí. Vành! 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 Mấy đạo tiếng nổ vang lên dồn dập. Nụ Mù trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Cả thân hình bay như quả bành tennis không dừng được. Lại nhìn khắp USG tàn phá khung cảnh, đâu đâu cũng có bóng hình Nụ Mù bị ngược tứ tung. Từng chút một, từ lực phối hợp siêu cấp thân thể, Hỉ Tổ Mị đánh ra đạo đạo lòng trời lở đất cú đấm xoắn nát đối phương. Mị Đọ Dị Dạ, Mại Nệ Tạ, Sato kể cả anh hùng chuyên nghiệp dù hữu sản gạo chỉ biết trợn trừng há hốc trước những gì đang diễn ra. Sức mạnh của vị anh hùng bóng đêm quả thực vượt quá tưởng tượng. Nó thậm chí còn hơn cả Ôn Mị Tật. Ngã xuống ba. Tiếng hét của Hỉ Tổ Mị vang vọng rồi khắp USG, khiến bao người ở đây sững sờ. Và cùng lúc đó, một bóng đen theo tay cậu bị quăng thẳng tắp hướng mặt đất. Oan. GGGG3. Nụ mù thê thảm thân thể đập nát cả vùng đất bên dưới, rồi lại bay ngược lên không trung. Đạp Nỉ Tật lặng lặng trôi nổi ở đó. Vai hùng thân ảnh làm tất cả tội phạm rét lạnh. Sự xuất hiện của anh chính là hy vọng, là ánh rạng đông. Giờ phút này đây toàn bộ học sinh đều hưng phấn gào thét. Nhìn về vĩ nạn như thần linh bóng hình cao lớn ấy, thổi bay hắn đi Đạp Nỉ Tật ba. Cho lũ tội phạm ấy biết cái giá của việc xâm nhập nơi ở của các anh hùng. Cố lên bọn em ủng hộ anh ba. Vậy thì, phán quyết ta. Lạnh lẽo không chút tình cảm thanh âm vang lên, giống như là lời tuyên án cuối cùng. 10 giây chi hạ, đã đủ rồi. MMMMMMMM3. Mặt đất nước toát ra, không hoa mỹ, không màu mè, chỉ có vô tận tịch mịch. Uy nghiêm như trên đời duy nhất chân thần thân ảnh hạ xuống mặt đất như trời giáng. Tội phạm không biết các ngươi đã từng nghe những lời nói này chưa? Một khi thợ săn bóng đêm xuất hiện, tội ác sẽ bị thanh trừng. Chậm rãi nhấc lên đôi tay, nó tạo đủ nơi đây sức sống, niềm tin, hy vọng, công lý và nhiệt huyết, và tất cả điều đó hóa thành sức mạnh trong vị anh hùng bóng đêm để anh chung kết tà ác, chung cực hợp nhất kỹ năng. Super Fusion 3. Gần như gầm thét lên mấy từ cuối cùng, mọi người giống như thấy được ánh sáng lóe lên nơi tay anh. Bít. Bang. Giờ dạ gồng. Phịt. Nắm đấm đó chói lên màu vàng rực rỡ. Giây phút ấy, chạm vào người Nụ Mù. Trong tích tắc, thời gian như dừng lại. Và nổ tung. Bùm MMMMMMMM4. Không cách nào diễn tả, không cách nào suy nghĩ, không thể tưởng tượng nổi. Hào quang chiếu rọi khắp trời xanh. Không gian áp lực muốn nghẹt thở. Vành hờ 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 ba. Chỉ kịp thấy khổng lồ hình thể Nụ Mù, tựa như đại bác lên nòng lấy xé rách không khí, tốc độ rít gào hướng về trần nhà xuyên tới. Giang rắc 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 bốn. Bùm MMMMMM3. Bằng sắt mái tôn, chỉ thoáng ngăn Nụ Mù chưa được 2 giây, liền nát vụn mang theo tên tội phạm bay thẳng lên thiên không. Nổ đi. Thì tổ mì khẽ thì thầm, nắm tay bóp lại. Vô số điện từ trường ấp ử trong người Nụ Mù từ nay giờ vô hiệu hóa hắn, hấp thu vô hiệu hóa hắn, hồi phục LV39 Nụ Mù bây giờ bất lực. Bùm. MMMMM4. Như một hồi pháo hoa sáng lạn trên bầu trời, Nụ Mù từng khối thân thể lấy tốc độ cực nhanh phân giải. Vù ú ú ú ú ú ú ú bốn. Gió mãnh liệt nổi lên, áp lực ở chính giữa trung tâm vụ nổ tàn ra. giàn giạt giật ba. Phương viên 100m bán kính cây cối bể bơi nhà cửa đều bị thổi bay. Chỉ còn sót lại vài mảnh than đen thân thể từ trên trời rớt xuống lỗ hổng USG. Đó chính là bằng chứng. Trận chiến này phe anh hùng thắng rồi ba. Có chút yên tĩnh USG đột ngột vỡ và. Đạc nỉ tật anh ấy đánh bại tên chúng rồi. Chúng ta an toàn. Không thể tin nổi. Ở bờ lì hệ vã lệ bao ở ba. Làm sao mà anh ấy có thể làm đến vậy chứ? Mãi nệ tạ rung động nói. Chỉ nhìn bao quát tàn tạ khung cảnh, đâu đâu cũng thấy cây cối ngã rạp, nước hồ văng tung tóe, mảnh kiếng cùng gạch vỡ khắp nơi. Một trận ác chiến kết thúc chính là sự áp đảo bất ngờ của Đạc Nỉ Tật với một sức mạnh như thần linh, đánh tan mọi tâm lý bất ổn của đám học sinh cũng như đập nát hy vọng cuối cùng của phe tội phạm. Xì gạ dạ kỳ cụ rồ gì tiếp theo, nên tới lượt hai người chứ. Vành ba. Không, không. Cửa đá bất chợt bị lật bay, đằng sau làn khói bụi, có tiếng chân lách cách và một thanh âm trầm ổn vang bên tai mỗi người. Ổn rồi ba. Chúng ta đã đến rồi đây. Ôn Mị Tật. Các sen sẩy. Xin lỗi mọi người, chúng tôi tới trễ rồi. Tôi đã gọi ngay những người không bận đến rồi đây. Thầy hiệu trưởng nhỏ con nẹn rủ ngồi trên vai vợ là sen sẽ cất cao giọng nói. Các học sinh, TT, 4. Lì đạ cun 3. Thành viên lớp 1A, lì đạ tèn ni ạ đã có mặt 3. U dạ dạ cả vui mừng phát khóc khi thấy cậu bạn đã bình an mang giáo viên trở lại. Đám nhóc và rủ hữu sản gạo hiển nhiên mừng rỡ vô cùng. Đạc nỉ tật cộng thêm ôn mỉ tật, đội hình xa hoa như vậy, tội phạm đến bao nhiêu tèo bấy nhiêu, tuyệt đối không có kết quả thứ hai. Chưa kể còn tới gần 10 vị anh hùng chuyên nghiệp khác ở đây nữa. Bên phe anh hùng lúc này khí thế ngút trời. Trái ngược với tâm trạng của kẻ địch, xì gạ dạ kỳ rít gào tức giận một đạc nỉ tật đã không thể đối phó được, lại còn tăng thêm biểu tượng hòa bình và nguyên giản giáo viên mỗi liên minh tội phạm lần này, ngã thật đau thua thảm hại. Lần này ta đã thất bại. Nhưng lần kế tiếp, chính là tử kỳ của các ngươi ôn mỉ tật đạc nỉ tật. Vương một câu ngoan thoại đúng chất của mấy nhân vật phản diện, xì gạ dạ kỳ không cam lòng tiến vào cổng dịch chuyển của cụ rổ gì gì và biến mất sau làn xương đen. Dấu dưới lớp mặt nạ, thì tổ mỉ có chút tiếc nuối cười khổ không phải cậu không muốn đuổi bắt chúng, mà bởi vì di chứng của việc lạm dụng quá độ sức mạnh, đã đến. Khúc khúc khúc. Khoe miệng tràn ra một vết máu tươi, thì tổ mỉ đang định di chuyển thì sau lưng bỗng vang lên quen thuộc thanh âm. Cậu ổn chứ, đạc nỉ tật? Tôi không vấn đề, cảm ơn ngài quan tâm. Xin lỗi, tôi phải đi, tôi không muốn bại lộ thân phận, mong ngài hiểu cho. Mờ. Dù sao, với tư cách là giáo viên của ngôi trường mùa, ta chân thành cảm tạ cậu vì đã bảo vệ bọn nhỏ. Thì tổ mỉ khẽ gật đầu, coi như tiếp nhận thành ý của ôn mỉ tật, cậu nhún người nhảy lên vài cái và biến mất. Ở ngoài rìa, cách đó tầm 5-6 mét, có 4 thanh niên đang đứng túm tụm lại với nhau. Theo thứ tự là Tô Đỏ Dầu Kỳ, Bà Kiểu Gò, Kỳ Dị Si Mạ và Mì Đỏ Dị Dạ. Mì Đỏ Dị Dạ vốn đã ở đấy từ đầu, phía sau liền là Tô Đỏ Dầu Kỳ xông tới cùng hai thằng bạn kia. Tụi nó vốn định lao ra trợ giúp đặc địch, nhưng rồi cả bọn đều đứng hình trước cái sức mạnh khổng lồ đó. Ngoại trừ ôn mỉ tật, có lẽ đấy là người đầu tiên mà tụi nó được chứng kiến với một vĩ lực ở khoảng cách gần như vậy. Tô Đỏ Dầu Kỳ thì trầm tư suy nghĩ. Bà Kiểu Gò điên cuồng bởi vì đã bị đè bẹp dưới áp lực chiến đấu kinh khủng của Nụ Mù và Hỉ Tổ Mỹ lúc nãy. Thực ra thì ai cũng thế hết, nhưng hàng này lại không cam lòng, cứ cho đó là một sự sỉ nhục rất lớn. Kỳ Dị Sĩ Mạ cảm thấy tiếc nuối vì nhiệt huyết chiến đấu như vậy mà cậu lại chưa đủ năng lực tham dự. Chỉ có Mỹ Đỏ Dị Dạ vui mừng vì các bạn đã an toàn. Thật may mắn mọi chuyện cuối cùng đã hết, tội phạm đã bị đánh bại, giáo viên và anh hùng chuyên nghiệp cũng đã tới. Vài cái tôm tép còn sót lại đã bị ôn mỉ tật giải quyết gọn nhẹ. Đồng thời, những giáo viên khác của Ua cũng phô diễn ra những năng lực của họ làm mấy đứa học trò phải chấn kinh. Cao bồi giáo viên một tay súng trường thiện nghệ, tinh chuẩn ngắm bắn cách xa đến mấy trăm mét. Viên đạn của ông như sở hữu ma thuật vậy, có thể quẹo, lượn vòng qua địa hình các kiểu. Inter là tổn sen sẽ há mồm liên phân ra 10 cái nhân bản thể đối phó tội phạm ở các khu vực tai nạn. Sở trường của anh hùng này chính là võ nghệ siêu quần cùng với tố chất thân thể không chút thua kém mẹ dạ tọa. Tờ gì rèn mài thì chấn điếc thai cả lũ thông qua cái loa định hướng của ông. Nhưng vì trước đó kinh người biểu hiện đạc nỉ tật nên bọn nhỏ cũng miễn dịch phần nào. Tới đây cuộc tập kích của liên minh tội phạm chính thức khép màn. Không chỉ gây ra bên ngoài kia tàn phá, bên trong này so với chúng ta tưởng tượng còn thê thảm hơn. Nhưng mà tôi vẫn không tin được là bọn chúng lại có thể đột nhập vào tận mua. Mịt nỉ tật đầy cặp kính, hé bờ môi quyến rũ nói. Nếu vụ nổ lớn trên không trung lúc ấy chưa xuất hiện, át hẳn chỉ có ôn mỉ tật là đến kịp lúc thôi. Tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến những gì xảy ra sau đó. May mắn là có anh ta. Quả thật may mắn đồng thời cũng là kỳ tích. Nên dù thì thào tự nói với bản thân. Ông vẫn cảm thấy ngờ vực khi mà anh hùng bóng đêm lại có mặt và đánh bại tội phạm vào đúng thời điểm như thế. Và họ chắc chắn sẽ không quên được cái cảnh trăm mét nội bộ trường học bị tàn phá bởi đợt pháo hoa nở rộ trên bầu trời của tên tội phạm. Trên đỉnh đầu, một lỗ hổng lớn cơ hồ muốn phá hủy toàn bộ trần nhà USG như nhắc nhở họ. Sức mạnh đó, ngay cả ôn mì tật cũng muốn trầm mặc. Nhưng là những vấn đề đó, có thể xem xét bàn bạc sau trước mắt, cần thiết tìm kiếm và bắt giữ tàn dư của liên minh ác nhân còn sót và đồng thời đảm bảo an toàn cho học sinh. Chúng ta đã hoàn toàn mất cảnh giác để chúng đến và đi. Gây sự rồi trốn thoát như thể trường học anh hùng là ngôi nhà của chúng vậy. Hệ thống an ninh phải được thắt chặt. Đồng ý. Nam. Bí bò bí bò bí bò. Ngay trước cổng chính USG, xe cảnh sát, xe cứu thương tấp nập đông đủ, có cả hàng cảnh vệ và các bác sĩ chuyên nghiệp sẵn sàng chữa trị. Một dãy gồm mấy chục tên tội phạm vẻ mặt như đưa đám, bị xích cả tay lẫn chân lại, nối đuôi thành một hàng dài đi ra.
vị cảnh quan trưởng, trông con khá trẻ, mang chiếc áo màu nâu xám, đội mũ trên đầu ông nghiêm túc đếm từng thành viên của lớp 1A.
16, 17, 18, 19, 20.
Đủ.
Tốt.
Tất cả các em đều bình an.
Rồi, giải tán.
Cảm ơn mọi người đã phối hợp với chú.
Không có chi ạ.
Đồng thanh.
Viên cảnh quan quay người rời đi kiểm tra bên kia, tụi học trò bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Nè ô gì rồi cun.
Hả sao thế ạ xì đồ san.
Nghe nói cậu quẩy nhiệt tình lắm hả?
Chỉ có một mình mà cậu mạnh thế nhỉ?
Mô có mấy người khác cũng chỉ có một mình chứ mấy tớ chỉ dùng chiến thuật du kích trụ lại thôi.
Bên ạ xì đồ san thế nào?
Bảy người tụi này chiến đấu để cầm chân cho Lý Đạ Cun gọi cứu viện đó nhưng mà tôi chẳng được tích sự gì cả.
Không không.
Tôi ở đâu thế nhỉ?
Lạ giờ xa mà múa may quay cuồng tại chỗ tuy nhiên, méo ai quan tâm hết.
Nhóm cổ đạ, tổ cổ dẹp mì, kỳ gì si mạ và ca mi nạ gì.
Hai ông làm ăn ra sao?
Ca mi nạ gì hỏi.
Bọn tội phạm tụi này đối mặt, đều chỉ là đám côn đồ cắt ké mà thôi.
Tê tê.
Vì nghĩ bọn mình chỉ là lũ nhóc nên xem thường sao.
Kỳ gì si mạ đập tay vẻ tức giận.
À ồ dạ mạ.
Mơ tôi luôn ả qua chỗ khác.
Nè mấy người đoán ít ít.
Cái vụ nổ khủng khiếp với cả cái mái vòm vỡ vụn là do Đạc Ni Tật làm ra đấy à?
À ồ dạ mạ.
Nhóm Sezo, Sato và Soji.
Đúng là một sức mạnh kinh khủng mà.
Ờ không biết anh ta với Ôn Mì Tật, rốt cuộc ai mạnh hơn nữa.
Tôi cũng hóng hai người đó một trận chiến ghê.
Thôi đừng xàm ba ơi, họ là anh hùng thì sao mà đánh nhau được.
Các em.
Viên cảnh quan quay trở lại, ông nhìn cả lớp và nói.
Bởi vì chưa thể lấy được lời khai của tội phạm ngay tức khắc, thế nên hiện giờ cứ đưa các học viên về lớp trước đã.
Chú Thám Tử ơi.
À si nhảy ra.
Không, không.
Ét ra họa sen sẩy sao rồi.
Theo sơ bộ chẩn đoán ban đầu phần xương tay của anh ta đã bị vỡ vụn xương mặt cũng thế, tứ chi cũng có nhiều chỗ gãy nát.
Cái gì?
Trời ơi.
Tội nghiệp Ét ra họa sen sẩy cung vì bảo vệ tuổi mình nên thầy ấy mới ra nông nỗi này.
TT, ba.
Bình tĩnh nào mấy đứa.
Chú đã kêu đó chỉ là sơ bộ chẩn đoán ban đầu thôi.
Như vậy là sao chú Thám Tử?
Cái này bên bệnh viện họ gọi là kỳ tích gì đấy chú cũng chẳng rõ cơ mà S dạ hỏa sen của mấy đứa đã được ai đó dùng năng lực để chữa trị, nên tổn thương so với dự tính vốn dĩ nhỏ hơn rất nhiều.
Thầy ấy sẽ sớm xuất viện thôi.
Còn dù ủ sạn gạo sen thì sao ạ?
À si đổ vẻ mặt lo lắng hỏi.
Thầy ấy cũng được điều trị chỗ rách phần lưng và tay khá nghiêm trọng, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng chỉ cần dễ cổ về gì gơ là đủ.
Phụ.
May quá rồi.
Cả hai thầy đều bình an vô sự.
To bè con đi nụ ép.
Chương 41, dư âm sau đó.
Ngày hôm sau, mấy đứa nhỏ đều được nghỉ học.
Phóng viên cùng báo chí cũng đến rầm rộ để nghe ngóng tin tức và thông tin lại cho xã hội.
Thời điểm mà mọi người tụ tập lại, chỉ có hai ánh mắt cảm xúc dồn nén ập tới Hitomi.
Một người dĩ nhiên là Momo, cô bé đã sốt sắng và lo lắng vô cùng, nhất là khi nghe tiếng cậu gầm giống giận dữ, và sau đó là hàng loạt vụ nổ lòng trời lở đất vang lên.
Hitomi dù cho có cải biến giọng nói đôi chút vẫn bị cô bạn Thanh Mai Trúc Mã này dễ dàng nhận ra.
Một đằng khác, chính là Jizo.
Người bạn thân mới quen của Mọ Mọ tình cờ thấy được chân diện mục của cậu, đồng thời được các bạn mình tường thuật lại vô cùng hấp dẫn trận chiến đấu kinh điển. Nó làm cô cảm thấy kinh ngạc đồng thời khó hiểu. Tại sao Hitomi phải che giấu thân phận?
Trong thế giới anh hùng, người ta rất cần đến danh tiếng để nổi bật.
Nhưng dù gì thì gì, cô vẫn thực sự khâm phục và kính trọng lớp trưởng lớp 1A này.
Cuộc đột nhập của Liên minh ác nhân và vua thất bại, mặc dù khiến cho trường bị công chúng khiển trách nhưng bất ngờ làm tăng danh khí cho các anh hùng và giáo viên nơi đây. Và bọn tội phạm có lẽ sẽ không ngờ rằng, hành động ngu ngốc của chúng không chỉ làm phe anh hùng cảnh giác, mà còn giúp cho các em học sinh lớp 1A có được cơ hội chiến đấu, rèn luyện, bổ sung kinh nghiệm và hiểu rõ thêm sự tàn khốc của thế giới siêu năng lực đầy dây này.
Hitomi về phần cậu thì sao?
Có thể nói là thu hoạch rất nhiều, nhưng hạn chế cũng chẳng ít.
Tạm không nói đến việc tiêu hao sạch sẽ năng lượng tích trữ, đồng thời lộ hết bài tẩy ra ngoài hậu quả của cưỡng ép vận dụng sức mạnh vượt quá tự thân hai đẳng cấp, từ LV2 nhảy lên LV4, dẫu cho có hy sinh năng lượng để giảm bớt gánh nặng, thân thể của Hitomi vẫn chịu phải phản vệ năng nghề.
Trong khoảng thời gian sắp tới, thực lực của cậu 10 phần chỉ còn dùng được 3-4 mà thôi, thậm chí có thể ít hơn.
Việc chữa trị thương thế phải dựa vào thời gian mài mòn chứ không thể nhanh chóng lành lại được.
Tuy nhiên, bên cạnh đó thì Hitomi cuối cùng đã đạt được ý nguyện, phá vỡ rào cản tiến vào LV3.
Nhưng cậu cần đợi cho đến khi hoàn toàn bình phục và bổ sung năng lượng đầy đủ thì mới có thể thăng cấp và nắm giữ sức mạnh này được.
Bảng thông số hiện tại của cậu chính là:
Tên: Kiji Hitomi.
LV3: Ngụy.
Sơ kỳ hiệu:
Một rổ cờ xì kỳ, lục thức.
Đặc cải: LV3: 0%.
Giản kỳ ạ cụ: LV3: 0%.
Xì gẳng: LV3: 0%.
Sụt dự: LV3: 0%.
Gợp bộ: LV3: 0%.
Dô cụ ổ gẳng: LV3: 0%.
Hai phỉ dụ ổ, hải hổ bạo phá quyền LV3, 10%.
Ba ủ tờ, biến hình.
4S giờ vì tạ ly giờ, sinh mệnh quy hồi LV3, 2 triệu.
NG, không.
Không đổi thay quá lớn, phỉ dụ ổ nhích thêm một ít nhờ trận chiến vừa qua có điều cậu biết rằng, thời điểm bình phục, chính là lúc thực lực của cậu được bạo tăng một cách không tưởng.
Sau khi về nhà thì hai tụi nó được một chàng ân cần hỏi han chạy từ hai ông bà cho đến sơ, rồi lại còn ba đứa nhỏ kia nữa chứ.
Quả thật chỉ mỗi một việc mà bữa xua tùm xèn hết cả lên.
Bất quá, Cao Trung Ua không tiếp tục cho phép học sinh lên lớp như bình thường. Sau USG, học viện đã tạm thời đóng cửa, tuy nhiên sự tình không thể nào bình tĩnh được. Ngày kế tiếp, khắp các nẻo đường, thành phố lớn cho đến những tỉnh hay khu vực nhỏ lẻ đều chuyên môn đăng lên cùng một tin tức. Đó chính là vụ tấn công hôm bữa ở Ua. Tờ báo lớn nhất ở Nhật Bản phát sóng ngay từ sáng sớm để tường thuật lại chuyện đã diễn ra. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục đưa tin về sự việc xảy ra hôm qua tại khu vực tập huấn giải cứu của Ua, nơi mà các học sinh đã bị tội phạm tấn công. Theo những gì mà cảnh sát đã điều tra được, những kẻ này tự xưng là liên minh tội phạm. Và giảng viên mới chuyển tới Ua ở trong năm này, Ôn Mị Tật, chính là mục tiêu ám sát của chúng. Cảnh sát đã bắt sống 72 tên tội phạm, tuy nhiên, vẫn không hề biết kẻ cầm đầu đang ở nơi nào. Cũng cùng thời gian đó, một cuộc họp khẩn cấp tại Ua đã được thầy hiệu trưởng Nèn Dụ tổ chức nhằm ứng phó với tình trạng hiện tại. Trưởng quan Suki, nhà thám tử lừng danh bên cảnh sát, và là người đã thông báo cho bọn trẻ tình hình lúc trước. Hiện tại, ông đang đọc một bản báo cáo cho hội đồng Ua. Với tiến độ điều tra của chúng tôi hiện giờ, liên minh tội phạm là tổ chức lần đầu tiên xuất hiện. Ngoài ra, Shiga Dạ Kỳ người này không hề đăng ký năng lực. Qua sơ bộ tin tức vào khoảng từ 20 đến 30 giây, cấp của hắn cho phép phân rã bất cứ thứ gì hắn ta chạm phải. Và kẻ có tên là Cụ Rồ Di Di với năng lực không gian, ở Bạ Sở Gạt, cũng tương tự thế. Khả năng rất cao là chúng không phải người ở đây, và sử dụng tên gọi tạm thời mà thôi. Nói cách khác, bọn chúng giấu nhẹm đi thông tin của bản thân mình là những kẻ thuộc tầng lớp dưới của xã hội. Ý anh là chúng ta không hề biết gì cả chứ gì? Đúng. Vậy cần hành động nhanh chóng một khi vết thương của tên cầm đầu Xì Gạ Dạ Kỳ hồi phục thì hắn chắc chắn sẽ quay trở lại. Phiền phức lắm đấy. Thiệt tình. Chuyện gì sao Ôn Mị Tật? Tôi đang xem xét, dù cho có nghĩ ra được kế hoạch, thì đám người bình thường cũng không thể thực hiện một cuộc tấn công đầy táo bạo như thế. Đạc Nỉ Tật đã bí mật kể với tôi về đoạn trò chuyện giữa cậu ta và hắn, đồng thời nếu lên quan điểm của mình. Không, không. Không khoe khoang tin tức của bản thân, nhưng lại luôn mồm ca cẩm về năng lực của Đu Mụ. Và khi mọi chuyện diễn ra không đúng theo ý muốn, hắn tỏ ra rất khó chịu. Tuy nhiên, nhờ đó mà tôi đã rút ra được kết luận một tính cách hoang dại và non nớt bên dưới một khuôn mặt lạnh. Bản thân thì luôn phô trương những gì hắn có cho rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng theo ý hắn. Cộng thêm lời đe dọa khi rời đi hình ảnh mà tôi liên tưởng được từ tên Sĩ Gạ Dạ Kỳ này là một kẻ vẫn chưa loại bỏ được cái cá tính ngang ngược đầy trẻ con. Là một đứa con ít. Trẻ nhỏ sao? Không ao không. Ừm, chính xác hơn là một đứa bé sở hữu sức mạnh. Cơ mà mọi đứa trẻ đều được tư vấn về năng lực bản thân ngay khi còn tiểu học. Đây mới là chỗ nhức đầu. Tu Kỳ cảnh quan cắt ngang mọi người bàn luận và phân tích. Sau khi bắt giữ 72 tên tội phạm đa số đều là bọn côn đồ đầu đường xó chợ. Câu hỏi đặt ra là tại sao bọn chúng lại đồng ý và nghe lời của một đứa trẻ? Lượng anh hùng hiện tại tràn ngập hoặc bão hòa đáng kể. Những kẻ có tâm địa bất chính đều bị áp bức không ngoi đầu lên để rồi có những quan niệm vô cùng đơn giản về cái ác. Quả thật vậy ha. Các giáo viên gật đầu đồng tính. Người không biết sử dụng cực vào mục đích gì có vô số kể. Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho anh hùng chúng ta. Mà cũng nhờ có anh hùng các vị, đặc biệt là Đạc Nỉ Tật có điều anh ta giấu kỹ quá, cũng chẳng hề đăng ký năng lực, nên cấp trên cứ phân vân hoài. Chúng tôi sẽ triển khai mạng lưới tìm kiếm tiếp tục hỗ trợ việc bắt giữ tội phạm. Vài ngày sau, Ua mở cửa hoạt động như bình thường. Sáng thứ tư các thành viên lớp 1A tề tựu đông đủ. Nè nè, mấy cậu có xem bản tin thời sự mấy ngày nay chưa? A Xi đổ vẻ mặt hưng phấn hỏi. Ừm. Có thấy mọi người trong lớp đều được lên màn ảnh không? Cảm giác bản thân được lên TV, tuyệt thật đấy. Đúng vậy, nhưng mà kênh nào cũng chiếu cái này bất ngờ thế đó. Bình thường thôi. Dì dỗ nhìn cả Mỹ Nạ Dì và Kỳ Dì Xì Mạ vẩy bàn tay đáp lại. Những anh hùng chuyên nghiệp đều từ khoa anh hùng mà ra, thế mà nó lại bị tấn công. Lúc đó không có kỵ sĩ bóng đêm và mấy thầy cô xuất hiện thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Sệ dỗ có chút dùng mình khi hồi tưởng lại. Im đê sệ dỗ ba. Mãi nệ tạ tái nhợt muốn phát khóc khuôn mặt hét thẳng vào thằng bạn. Chỉ mỗi nghĩ tới thôi mà tôi đã muốn bệnh. Ba kiểu gò. Cầm mồm. Im lặng cái coi. Tê tê, ba. Mãi nệ tạ, tôi chỉ bày tỏ quan điểm thôi chứ có làm gì đâu. Cơ mà không ngờ, Đạc Nỉ Tất lại mạnh đến như vậy, lâu rồi anh ấy cũng chẳng xuất hiện trên báo chí mấy. Sato thần sắc hưng phấn hướng bên cạnh tổ cổ rẹ mì nói. Tầm có lẽ một phần do cánh báo chí và giới truyền thông đặt quá nhiều tin tức nghi vấn về anh ta. Sức mạnh của anh ta và Ôn Mị Tật thật khiến người ta phải thắc mắc. À nè, Thiệu Chan hôm nay ai sẽ đứng lớp đây? U Dạ Dạ Cả hướng Hạ Sĩ hỏi. Phải ha, Ét Dạ Họa Sen sẩy giờ chắc đang nằm ở bệnh viện để dưỡng thương. Cửa phòng mở ra. Một xác cướp Ai Cập dáng hình quen thuộc bước vô. Vẫn câu mở đầu ngái ngủ như thường lệ. Chào buổi sáng. Cả lớp. Ét Dạ Họa Sen SEI thầy về sớm thế ba. Dân chuyên như lẻ có hơi quá không? Cả Mỹ Nạ Dị giật mình run run nói. Sensei, thầy vẫn ổn đấy chứ? Tất nhiên phán ra được lời này chỉ có thanh niên nghiêm túc Lý Đạ. Cậu gọi đó mà ổn sao Lý Đạ ba? Tôi có khỏe hay không không quan trọng. Ét Dạ Họa lạnh nhạt nói, dường như ông chẳng hề bận tâm tới vấn đề thân thể âm tật. Điều quan trọng hơn hết cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Cuộc chiến, bà kiểu gò. Không lẽ, Mỹ Đỏ Dị ra? Tội phạm lại tới nữa Ét Dạ ho ho ho. Mãi nệ tạ. Tiết học giải cứu sẽ tiếp tục nhưng trên hết, hội thao vừa tháng tới đang kề cận. Giọng nói của thầy Ét Dạ Họa phá lệ nghiêm túc, khiến tụi học trò giật nảy mình. Zeku. Cái đó còn hiểu được. Nhưng hội thao chỉ là một sự kiện bình thường thôi mà. Từ từ đã nào. Cả mỹ nạ gì chặn ngay lại sự hưng phấn của kỳ di si mạ, quay lên Ezra và Sensei hỏi. Vừa bị bọn tội phạm đột nhập như vậy, mà vẫn tiếp tục tổ chức hội thao liệu có ổn không thấy? Nếu lỡ chúng lại tấn công lần nữa thì sao?
Không.
Ezra và Sensei lắc đầu nói. Có vẻ như bọn chúng đang suy nghĩ rằng mỗi chỉ phô trương thanh thế, để xử lý khủng hoảng hiện tại nên mới tổ chức hội thao. Tuy nhiên, an ninh sẽ bị thắt chặt gấp 5 lần so với những năm trước. Ngoài ra hội thao, chính là một cơ hội vô cùng lớn. Không thể chỉ vì vài tên tội phạm mà hủy đi sự kiện này được. Mãi nệ tạ, thế thao. Như vậy chẳng phải là lý do quá tuyệt vời còn gì, đó chỉ là một hội thao thôi mà Sensei. Hả mãi nệ tạ, cậu không biết hội thao có tầm quan trọng như thế nào sao? Mị đỏ gì dạ nhìn mãi nệ tạ như thể trí trướng nhi đồng mới ra vì vậy. Tớ biết chứ, nhưng ý mình không phải thế. Trật tự. Ezra hoa nhìn toàn lớp và nói rõ ràng từng chữ. Hội thao của chúng ta là một trong những sự kiện lớn nhất ở Nhật Bản. Trước kia, nó thường được gọi là Olympic hay Thế vận hội toàn quốc luôn điên đảo vì nó. Hiện tại, các em đã biết, vì lý do cắt giảm quy mô dân số, thì mấy cái lễ lạt đó chỉ còn cái sắc không. Vì thế, Nhật Bản bây giờ, thứ thay thế cho những lần Olympic ấy là hội thao của ưa. V.O.V.3. Tất nhiên là tất cả những anh hùng hàng đầu trên cả nước sẽ đến theo dõi với mục đích tìm kiếm tài năng đấy. Mọ mò nói. Hai nắm tay nhỏ nắm lại đầy hưng phấn, hình như cô cũng quên bên cạnh mình vẫn luôn túc trực một anh hùng siêu mạnh, nhân khí siêu cao, có điều chưa chính thức mà thôi. Cả mỹ nạ gì bồi thêm vào. Sau khi tốt nghiệp, đa phần chúng ta đều sẽ làm phụ tá ở văn phòng của dân chuyên, đó sẽ là bước đệm để mỗi người tiến gần với mục tiêu hơn. Vậy hả? Nhưng cũng nhiều người đã đánh mất cơ hội này, và trở thành nhân vật phụ mãi mãi. Cả mỹ nạ gì, tôi thấy ông dễ bị như vậy lắm đó, kể từ lúc ông ngu ngu sau khi trích điện đấy. Dì dô ba. Hội thao này hiển nhiên sẽ có những anh hùng chuyên nghiệp tham dự. Gia nhập vào cơ quan của một dân chuyên sẽ giúp các em có thêm kinh nghiệm và danh tiếng. Thời gian không phải là vô tận. Sự kiện này chắc chắn mở rộng lối đi hướng chuyên nghiệp trong tương lai cho các em đấy. Mỗi năm một lần. Tổng cộng chỉ có 3 cơ hội. Những anh hùng có tham vọng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nó. Nếu như các em đã hiểu rõ thì lo sách đít lên mà chuẩn bị đi. Vâng ạ. Sinh hoạt kết thúc. To bè con đi nụ ép. Chương 42, nóng bỏng hội thao và kỳ giải cứu đầu tiên. Giờ nghỉ trưa. 4. Sau khi sệ mẹn tổ sen sẩy vừa bước ra khỏi lớp, cả đám học sinh không thể nhịn nổi nữa, bắt đầu bàn tán sôi nổi. Dù toàn là những chuyện bất ngờ nhưng mà, tôi thấy hào hứng quá đại. Dẫn đầu là kỳ dị si mạ, thằng nhóc tỏ vẻ hưng phấn hơn bất cứ ai ở đây, nó hét lên thật to để biểu lộ tâm trạng của mình. Ừ, cố gắng biểu hiện tốt nhá thanh niên bước đệm để trở thành dân chuyên đấy. Sê rồ cũng hưng phấn không kém gì kỳ dị si mạ, cậu chàng muốn tính xa nhiều lắm. Và vừa này là một quyết định sáng suốt đấy. Sato đập hai nắm đấm lại cười nói. Thời gian hạn chế, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội được. Tô cổ rẹ mỉ trên bảo. Trời ơi, làm sao bây giờ, tôi chỉ đứng đó thôi mà cũng nổi bật chói lòa rồi ba. Mấy người tuyển trạch giáo viên ấy chắc chắn sẽ không rời mắt khỏi tôi được đâu. Không, 43. Thằng nào tự tin quá vậy? Cả lớp nhìn lên. Ở đây mặt dày nói được câu đó, chỉ có một người thánh ạ ô dạ mạ. Cậu hên thật đó Soji, chỗ cơ bắp này dễ dàng thể hiện chiếm một chỗ trong hội thao rồi. Hạ hạ, tớ không tận dụng được nó thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Nhìn Soji và Kamina gì đối thoại, dì dồ quay sang mò mò hỏi. Dạ ô dồ dồ, bộ cái gì nhà cậu không chú trọng đến hội thao lần này hả? Sao cậu ấy? Chỉ về phía Hitomi đang nằm dài trên bàn ngủ gục. Cái đó, mình chẳng biết nữa, nhưng một phần lý do cậu cũng biết mà, kỳ ổ cả chan. Mọi người ai cũng hào hứng hết. Như thế chả đúng sao? Không lẽ cậu không muốn nổi bật, bị đỏ gì ra? Vì muốn trở thành anh hùng nên chúng ta mới đăng ký học tại đây mà. Tớ biết chớ lì đạ thế nhưng là... Lì đạ tư thế vui mừng của cậu trông dị hợm quá ba. U dạ dạ cả san, cậu nghĩ thế nào? Ồ, ba. Mặt cậu sao nhìn ghê thế u dạ dạ cả. 43. Đệ cù cun lì đạ cun. Nhớ cố gắng hết mình đấy. Bữa nay ai cũng kỳ lạ quá vậy ba. Buổi chiều 4 giờ tuổi trẻ được cho nghỉ sớm. Nhưng khi tuổi nó mới bước ra cửa thì phải khựng lại vì bên ngoài, đã đầy nhóc người. Xê cái gì thế này? U dạ dạ cạ la lên, sửng sốt vì đám đông đứng chặn hết lối đi. Mấy bạn sang lớp A có chuyện gì không? Vẻ mặt nghiêm túc lì đạ lập tức chủ động ra mặt giải nguy. Muốn gì đây, qua kiếm ăn hả? Mái nệ tạ cao có hét. Tham dò tình hình đấy lũ tôm tép. Sống sót sau khi bị bọn tội phạm tấn công là chúng ta đấy, tuổi kia chẳng qua muốn thăm dò tình hình trước hội thao mà thôi. Bà cựu gõ từng bước nói, vẻ tiêu ngạo lạnh lùng thể hiện rõ qua từng cử động của cậu ta. Không, ba. Đứng đối diện với mấy chục người, bà cựu gõ chẳng hề nao núng, gàn giọng. Làm mấy chuyện vậy không có nghĩa lý gì đâu, tránh ra, lũ con chúng. Hả? Không biết người ta là ai thì đừng gọi họ vậy chứ thanh niên. Nghe bảo lớp A khá nổi tiếng. Hửm. Một giọng nói xa lạ đột ngột cắt ngang cả lũ. Từ đằng sau đám người, một cậu học sinh cao gầy, mái tóc xanh thẫm, vẻ mặt ngái ngủ y hệt Ezra và Sensei bước ra. Tao qua đây để xem thử một chút toàn bộ những học viên ở khoa anh hùng đều thế này sao? Nhóm mì đỏ gì ra lắc đầu ngoài ngoại. Hả? Mày muốn nói gì thằng khốn? Thấy cảnh tượng này thật đáng thất vọng mà. Thanh niên kia lắc đầu nói. Khoa nghiên cứu đại cương hoặc mấy khoa khác vì hầu hết không thi đỗ khoa anh hùng nên khá nhiều người ghi danh vào đây. Biết vụ đó không? Bà tiểu gỏ cao mày nhìn tóc xanh, không hiểu nó định bày tỏ điều gì. học viện đã cho tuổi này một cơ hội dựa vào kết quả ở hội thao mà sẽ được xem xét chuyển vào khoa anh hùng. Và hình như cũng có người bị chuyển đi nữa đấy. Tham dò tình hình cứ cho là thế đi. Đối với tao dù cho bọn mày có thuộc khoa anh hùng nếu mất cảnh giác thì tao cho cả lũ ngậm hành hết đấy. Tụi mày coi đó là lời tuyên chiến cũng được. Không ao không, ba. Cả lớp, thằng cha này giữ dằn vậy ba. Có ý tứ vậy mà sở hữu cực như vậy. Thì tổ mỉ hơi ngước mắt lên nhìn nhìn rồi tiếp tục nằm ngủ. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai cậu học sinh đang chừng chừng nhau hốt nhiên một cha nội khác tóc bạc từ đâu chui ra hết lớn. Này này, tao ở lớp B kế bên đây. Nghe đồn bọn mày vừa mới đánh lũ tội phạm sấp mặt ban nên tao qua hóng chuyện một chút đừng có ảo tưởng sức mạnh khi mà tụi mày cũng chưa hơn ai đâu ba. Bô bô cái mồm đi, rồi đến lúc thực chiến nhục mặt cả lũ đấy. Thằng này cũng giữ không kém. Ơ bơ bô à thằng chóa. Tóc bạc tức tôi giống giận khi thấy bà tiểu gò chẳng thèm liếc đến nó một cái mà cứ thế bỏ đi. Đợi đã nào bà tiểu gò, cậu định làm gì nhờ công của ông mà ai cũng nhắm vào lớp mình hết này. Kỳ gì si mà tao chả quan tâm. Hả? Vươn lên đứng đầu thì mày cần quái gì phải nhìn sắc mặt lũ kia. Nói đoạn thoáng lướt qua Hỉ Tổ Mị và Tổ Đọ Dầu Kỳ. Đúng ha, đơn giản và chuẩn men. Kỳ Dị Sĩ Mạ nắm chặt tay lại, cảm thấy mình hiểu rõ thằng bạn khó ưa trong lớp này. Mục tiêu của nó chính là đứng đầu, đã như thế thì cần thiết gì phải quan tâm đến cái nhìn của người khác cơ chứ. Đằng nào thì ai đến cũng là địch mà thôi. Chuẩn. Cậu ta nói không sai. Kiềm lời xạ tổ và tổ cổ rẹ mì bất ngờ đồng quan điểm với bà tiểu gò. Phong bạo không chỉ ngừng lại ở đó nhưng rốt cuộc vẫn chưa phải là thứ bọn trẻ cần quan tâm trước mắt. Bởi vì, tụi nó sắp sửa được thực hành khóa huấn luyện giải cứu đầu tiên theo đúng nghĩa. Tại USG, Juru Sản Gạo Sensei 3. Thầy vẫn dạy học được sao? Đám học trò kinh ngạc khi thấy người đứng lớp vẫn là hai gương mặt thân quen quấn băng đầy người Esra Hòa và lành lặn hoàn hảo Juru Sản Gạo. Tất nhiên rồi dù cho nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà lớp học thì vẫn là lớp học. Với lại, thương thế còn con này so với thầy của các em chẳng đáng là gì đê. Được rồi Juru Sản Gạo, mọi người đều đã sẵn sàng, bắt đầu thôi. Chúng ta đang phí phạm thời gian đấy. Esra Hòa Sensei. Hửm. Bọn em có thể gặp thầy Ôn Mỹ Tật ngày hôm nay nhưng thầy ấy đâu rồi ạ? Ta không biết, quên anh ta đi. Ezra họa phũ phàng đáp lại mỉ đỏ dị dạng một câu rồi bước luôn. Khu vực lở đất. Đứng bên bờ đá sâu hút, dù ủ sản gạo nói với lũ trẻ đang ngu ngơ không biết làm gì. Tình huống là, có ba người ở dưới chân núi, một trong số đó sẽ bất tỉnh, người khác sẽ bị thương và người cuối cùng còn lại bình an nhưng rất lo lắng và khổ sở. Cả mỉ nạ dị và kỳ dị xì mạ tò mò lại gần và nhìn xuống đáy vực. Ồ, cao dữ vậy ba. Làm thế nào mà giúp họ ở khoảng cách này được? Hai cậu đang nói cái gì vậy? Nhiệt huyết lì đã xông tới, túi đầu. Áp hai một loạt những động tác tiêu chuẩn khiến người xem phải lắp mắt, không, không. Thanh niên hét lớn. Mọi người bên dưới cứ an tâm, tuổi này sẽ tới hỗ trợ ngay. Ơ Lý Đạ, đã có ai dưới đó đâu mà giúp ba. Lý Đạ. Như vậy quyết định nhé, ba người, Mị Đỏ Dị Dạ, Ú Dạ Dạ Cả và Lý Đạ sẽ làm nạn nhân. Dù Ú Sản Gạo nhìn sự hưng phấn trên gương mặt của ba thanh niên, bước luôn họ làm nạn nhân. Mị Đỏ Dị Dạ, ơ tê. Ú Dạ Dạ Cả, cơ mà sen sẩy em muốn. Lý Đạ, tê tê, ba. Ba. Được rồi, bốn em sẽ tiến hành giải cứu họ. Ezra họa chỉ vào tổ cổ Jemmy, tổ đỏ Zoki, bà tiểu gọ và dì Zô nói. Hả? Tại sao em lại phải cứu đệ cụ chứ? Nhớ dùng mấy dụng cụ này. Ezra họa không bận tâm đến vẻ mặt nhăn nhó của bà tiểu gọ, cứ thể hết chuyện cho tuổi nhỏ làm xong chui qua một bên đứng ngủ. Cứu chúng tôi với, làm ơn cứu chúng tôi với ba. Còn chưa làm gì mà bên dưới đã vang vọng lên thanh âm của Lý Đạ, nghe thật khiến người ta nổi da gà. Rồi, tiến hành thôi. Tổ đỏ Zoki nhanh chóng đưa ra quyết định. Mẹ, thằng chóa không nghe bố nói gì à? Để tao xử một nhát là xong. Bà tiểu gò điên điên thần sắc, lòng bàn tay nổ bùn bùn cười giữ tận nói. Tao chỉ cần bùn một cái, thế là ngọn núi đi tong cứu người một cách dễ dàng và gọn nhẹ. Cậu không hả? Dì dồ sáng mặt la lên. Cả lớp, á đủ ba. Thanh niên này cứng bê lờ. Không hổ danh là bà tiểu gò chó điên lớp 1A3. Hai bà tiểu gò. Cậu ta chỉ làm theo sở thích cá nhân. Dì dồ, dùng năng lực của cậu để xác định vị trí họ đi, chúng ta sẽ dùng dòng dọc kéo họ. Tổ cô dẹ mì sẽ đi xuống, tôi, dì dồ và bà tiểu gò đảm nhiệm kéo dây. Phân công đâu ra đấy, tổ đỏ dầu kỳ đang định thi hành luôn thì ế, thằng khỉ mày đừng tự quyết định hết chứ. Bà cựu gõ tóm lấy cổ áo tổ đỏ dầu kỳ hét lớn, nhưng thằng kia lạnh lùng hất cánh tay của nó ra. Đó chính là cách tốt nhất. Nếu cậu nghĩ chỉ là trò chơi vậy thì tốt nhất đừng đến. Tôi sẽ không mất thời gian cho bài luyện tập này. Tổ đỏ dầu kỳ nói xong liếc mắt về phía Hỉ Tổ Mì chỗ đang đứng ngáp dài. Ước chế ba. Bà cựu gõ cảm thấy khuôn mặt nóng rát như bị ai tát mấy cú vậy. Nó gằn lên từng chữ. Mày nói ai đang chơi hả? Thôi đi. Dì dồ tức giận xen bảo. Một anh hùng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ người dân lúc nguy khốn, chớ không phải đứng đấy cãi lộn. Nói đoạn đến sát vách đá và nói vọng xuống. Mấy cậu chờ một lát, tụi này sẽ ứng cứu ngay. Xì. Bà tiệu gò khó chịu, nhưng cũng không có kẻ so đo nữa. Ba đứa kết dây lại và đưa tổ cổ rẹ mì chậm rãi hạ xuống. Đặc xạ đào giúp ta đưa cô ấy lên. Tổ cổ rẹ mì ra lệnh cho cái bóng đen tồn tại bên trong chính cậu. Rốt, tôi làm ngay đây. Cậu tuyệt thật đấy, tổ cổ rẹ mì, đặc xạ đào giống như một người bạn vậy. Bọn tớ tuy hai mà một. Tổ cổ rẹ mì ít lời nhiều ý nói. 43. 4. Hạ U Dạ Dạ Cả, cậu cười cái gì vậy? Dị Dầu ngạc nhiên hỏi khi thấy vẻ mặt cục xúc của cô bạn.
Phụ 3.
Xin lỗi nhưng mà tại Lý Đạ cậu ta phụt nghiêm trang quá. Lý Đạ nghe được chắc cậu ấy tức bể phổi đó. U Dạ Dạ Cả.
Lý Đạ.
Tôi nghe hết.
2.
Dù U Sản Gạo cảm thấy thỏa mãn khi bọn trẻ làm mọi chuyện suôn sẻ và trôi chảy. Ông hướng cả lớp nói. Cứu người không sử dụng năng lực là một việc rất đáng để làm đó. Đó cũng là cách mà anh hùng hiện đại tỏa sáng 3.
Và ạ ạ 3-4.
Nhưng là bà cựu gõ chỉ kéo một mình Sệ Dầu ngay lập tức vạch ra lối sai.
Im đi thằng chóa.
Em ấy nghĩ mình không thể sử dụng năng lực vào việc này là đúng đắn.
Hở.
Các em biết lý do không?
Hành động giản đơn, thuần chân tuy nhiên lại có hiệu quả nhất.
Có điều xã hội hiện đại, anh hùng quá phụ thuộc vào năng lực của họ, nên rất nhiều chuyên nghiệp không thể làm điều này.
Họ chỉ nghĩ rất hạn hẹp, và khi gặp khó khăn, họ dễ dàng bỏ cuộc.
Khi nào các em hiểu rõ được những gì hôm nay thầy nói, tức là các em đã thành công ở lĩnh vực này rồi đấy.
Thầy tin rằng bà Cựu Gò sẽ trở thành một anh hùng toàn diện.
Bà Cựu Gò?
Không đâu thầy ơi.
Với tính cách đó cậu ta chẳng thể đẹp đẽ như thầy nói đâu.
Xê rồ trong tay, phủ nhận lời nói của rủ ủ sản gạo sen sẩy với một điệu bộ rất ư chi là ưa bị ăn đòn.
Bà Cựu Gò 3.
Ơ đê ép xê ca.
Bố trêu chọc gì mày hả, coi chừng tao đó thằng khỉ gió 3.
Rất nhanh thôi, bài tập cứu người đã hoàn thành.
Rủ ủ sản gạo sen sẩy nhìn tụi nhỏ có chút hài lòng nói, bây giờ chúng ta đổi một địa điểm khác.
Khu vực sụp đổ.
Khác với bài tập đầu. Ở đây chia làm nhiều tình huống riêng biệt. Mục đích của bài tập này là để các em có thêm kinh nghiệm. Nạn nhân của tai nạn lở đất, lũ quét hay những thứ đại loại thế, họ phân tán nhiều nơi và chúng ta rất khó để biết được hiện trạng từng người. Cả lớp sẽ phân thành hai tổ như trước, tổ cứu hộ và tổ bị nạn. Các em có 8 phút để tản ra và 4 người họ phải đi chi viện cho những người khác.
16 người kia có quyền núp ở bất cứ đâu mình muốn, miễn là ở trong khu vực này.
8 trong số đó không được quyền nói chuyện, thầy sẽ bí mật chọn sau.
Hố vậy kiểu như chơi trốn tìm à Sensei?
À xì đồ thích thú hỏi.
Chính xác, có thể hiểu về đó.
Được rồi, tiến hành đi.
Bà Cựu có 3.
Tại sao em lại chung đội với đệ cụ nữa thế?
Ừ.
Mai nệ ta nuốt nước bọn, có chút không kìm nén được tham vọng của bản thân.
Mông của mấy bạn nữ cái nào cũng căng tròn hấp dẫn cả.
Khi mang theo nạn nhân, tụi em được phép đụng chạm đến ngực hay các bộ phận nhạy cảm của họ, đây có coi như là hành động xấu xa không nhỉ?
Bỏ cuộc đi mai nệ ta cun.
Kỳ gì san còn ở đây đó.
TT, 3.
13 mi hẹ rồ ạ ca đệ mi ạ 13.
Chương 43, ẩn nút tội phạm.
Cho bịt mắt bắt dê ra. Mỗi thành viên team con dê có được 2 phút để đi tìm nơi ẩn náu, sau đó đến team sói đi truy lùng. Mấy em nên nhớ đây là một trường hợp hoàn toàn xa lạ, hãy cố vận dụng đầu óc nhiều hơn là năng lực của mình nhé.
Vâng.
Cùng để ý xung quanh thôi nào. Cứu và giúp đỡ người gặp nạn, đó chính là ước mơ của mình từ trước tới giờ. Trở thành một anh hùng có thể hỗ trợ người dân với một nụ cười luôn tỏa sáng trên môi.
Mị đỏ dị dạng nghiêm túc nắm tay lại nói với ba đứa kia cơ mà, bà Cựu Gò hiển nhiên là không thèm nghe rồi.
Không cần thiết, theo tao, lũ rác rưởi.
Vừa mới dứt câu, nó dùng cực nổ cái bùn rồi bay mất dạng, để lại ba gương mặt đứng được ra đấy trông ngu không tả được.
Không, không.
Ơ đệ ba.
Cậu ta hấp tấp như thế để làm gì chứ?
Mãi nệ ta nhăn nhó kêu la.
Bình tĩnh mãi nệ ta cùn, tức giận không giải quyết được vấn đề đâu.
U dạ dạ cả san, tốt nhất là nên tìm kiếm từ những ai có thể nói trước đã.
Ừm, theo ý cậu đi, đệ của cun.
Tại một khu nhà đổ nát, cảnh vật hoang vắng, gió thổi điều hiu có chút thê lương, một bóng hình gầy gò cô độc ngồi lặng im ở đó.
Một cậu trai trẻ đang luồn ngang với bầu tâm sự chồng chất trong lòng mà chẳng biết tìm ai để giải bày. Những ký ức sâu thăm thẳm nơi trái tim có lẽ không hề dễ chịu một chút nào.
Nội tâm giống như răng xé, lại không rõ phải trôi về đâu.
Khuôn mặt ấy điển trai cao lạnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn ánh lên những nét buồn bã.
Đôi mắt của cậu chiếu ra những cái nhìn dữ tợn của một con thú hoang tràn đầy sự hận thù.
Đây là một tâm hồn sắp bị bóng tối nuốt chửng.
Hố hố, khuôn mặt gì thế này?
Rêu cợt giọng nói từ màn đen phía trong vang vọng ra làm chàng trai trẻ giật mình.
Là ai?
Ta không nghĩ đó là thần thái của một anh hùng.
Tiếng chân dẫm nát đất đá, khói bụi mù mịt, để lộ đằng sau một kẻ to lớn, mang áo giáp vải, đầu đội chiếc mũ sừng trâu kỳ quái.
Tầm thường quá mức tầm thường.
Mặt nạ khi tấn công không lẽ tên này vụ USG?
Duệ.
Mặt đất nhanh chóng nở rộ hào quang hướng về phía tên tội phạm, nhưng hắn đã biến mất từ lâu.
Tốc độ gì thế này?
Quá chậm.
Tên tội phạm đột ngột xuất hiện sau lưng của cậu.
Bàn tay to lớn vung lên bao trùm lấy thằng bé.
Bốn bốn.
Cứu với, có ai không?
Tôi đang ở đây nè.
Ồ ồ gì rồi cun?
Mị đỏ dị dạ
cười tít mắt.
Chờ chút nhé, tuổi này sẽ đưa cậu ra.
Mị đỏ dị dạ vây tay ra hiệu thằng bạn, nói với bên cạnh mãi nệ tạ.
Mãi nệ tạ cun, cậu lấy giúp tớ cái cây dài dài đằng kia.
Đây.
Rốt.
Năng lực không được lạm dụng, nhưng với quần vút của cậu, chúng ta vẫn có thể tạo ra thứ này mà.
Một cầu thang nhân tạo.
43.
Hiểu rồi, cậu giỏi thật đấy mị đỏ dị dạ. Năng lực kết dính của tớ, đính lên cái cây này, lắp thêm mấy miếng gạch làm đệm tuyệt lê.
Đầu óc của cậu ăn cái gì mà nghĩ kinh thế?
Cậu quá lời mình, chỉ có thói quen tối đa hóa tác dụng của mỗi năng lực thôi.
Dùng cái thang này mà trèo lên nè,
ổ gì rồi cun.
Ok, cảm ơn hai cậu.
Ở gần đó,
U Dạ Dạ Cả nhanh nhẹn dùng cực biến những đồ vật nặng bay lên để dò xét mấy chú cừu non, và phát hiện ra.
Neki Okachan, tớ tìm thấy rồi nhá.
O.
Tớ cứ nghĩ trốn dưới đáy xe sẽ không bị phát hiện cơ.
M.
U Dạ Dạ Cả đang định nói gì đó, đột nhiên cô bé thấy Lý Đạ đang hớt hơ hớt hải chạy về phía mình, vẻ mặt kinh hoàng.
U Dạ Dạ Cả Kun.
Jizo Kun. Ủa cậu ấy cũng là một trong những nạn nhân mà sao lại?
Chạy ngay đi.
Hả, không phải không?
Không để cho hai cô bạn kịp phản ứng, Lý Đạ đã kéo hai người té sấp xuống mặt đất.
Vành hờ 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 hờ.
Tiếp theo ngay sau đó là một hồi chấn động lớn và khói bụi kinh khủng lan tỏa khắp nơi.
Úi xê xê cha.
Chuyện gì xảy ra thế Lý Đạ Kun?
Là bọn tội phạm.
Lý Đạ thở hông hộc như trâu, vẻ khủng hoảng vẫn chưa chấm dứt.
Ẩm.
Bóng đen to lớn dần hiện hiện sau màn khói bụi, hắn ta đang xách trong tay một người.
Tổ đỏ rồ kỳ Kun.
U Dạ Dạ Cả hốt hoảng la lên.
Năng lực cậu ấy dường như chỉ đứng sau kỳ gì, làm sao tên đó có thể bắt tổ đọt kỳ mà không hề gây ra tiếng động cho đến lúc này chứ?
Ai biết được, nhưng mà phải báo cáo cho các thầy thôi.
Lý Đạ lo lắng nói.
Tất cả học sinh đã tụ tập đầy đủ tại hiện trường, tụi nó xám hết mặt mày lại khi thấy người bị út là tổ đỏ rồ kỳ.
Sensei, bọn tội phạm.
Oji Dỗ nhanh chân hướng về cổng chính la lớn, ý đồ cầu viện.
Tình huống gì thế hả? Hai chúng ta đang bị thương và không thể chiến đấu được.
Chạy đi nhanh lên gọi mấy bạn tới lối thoát.
Nhưng mà.
4 năm.
4.
Các ngươi không thể trốn thoát được đâu, ta sẽ kết liêu toàn bộ anh hùng ở đây.
ZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM tên tội phạm. Chỉ một cú nhấc và dậm chân xuống, hắn đã tạo nên một sức phá hủy vô cùng kinh khủng. Cả khu vực lở đất vừa mới được tân trang cách đó không lâu, giờ đã quay trở lại thời nguyên thủy. Khói bụi cùng đất đá dâng lên ngập trời, kèm theo là tầng tầng khí áp mạnh mẽ uy hiếp toàn trường. Khói xám tan rã, để lộ ra khung cảnh tàn tạ đã bị phá hoại nặng nề. Không ho không, ba. HHN làm thế nào? Mai Nệ Tạ run lên bần bật lắp bắp nói. Tên tội phạm khẽ động tay động chân một cái, cả một vùng đất rộng lớn mấy chục mét đã bị hắn san thành bình địa sức mạnh này ở bờ lì hệ vạ lệ vào ở. Hắn đã đi chưa ba? Không do nữa MMMMM. Hắn vẫn CC có N đó kìa ba. Tên tội phạm đứng hiên ngang chính giữa, áp lực mà hắn tản ra nặng như núi, để ép lên trái tim mỗi người không thở nổi. Tên tội phạm giống như không thèm quan tâm đến bản thân đang ở ngôi nhà của anh hùng, hắn có lẽ chưa nghĩ đến việc trì hoãn quá lâu sẽ bị dân truyền bắt. Ý ho S hờ. Tốt lắm, rốt cuộc cũng có một địa hình thoáng đãng để ta thoải mái triển khai. Túi bay không đứa nào trốn được hết. Không ổn rồi, chạy mau đi mấy đứa. Dù U Sản gào hốt hoảng hướng bọn nhỏ la lớn. Bùm mờ ba. Bà Cựu Gò bất ngờ nổ tung, lao thẳng về phía tên tội phạm, hành động của nó làm tập thể ở đây hóa đá. Thầy a a a. Bùm mờ. Bà Cựu Gò sử dụng cực tung ra một đòn thăm dò, nhưng tên tội phạm đầu trâu chỉ hất nhẹ một phát là đã dễ dàng hóa giải. Hai cánh tay cơ bắp lực lưỡng ấy như là một đạo kình thiên của trụ, áp chế lấy bà Cựu Gò. Hừ. Cả lũ chạy hết đi, mình tao sẽ đánh bại hắn ta. Ngươi rất can đảm khi đưa ra quyết định như thế trong tình huống này đấy. Im đi tên khốn, tao sẽ cho mày phải hối hận. Bà Cựu Gò gầm lên, bỏ ngoài thai những lời hò hét bỏ chạy hay tập trung lại của những người khác. Nó muốn đánh bại tên tội phạm trước mắt đơn giản, vì nó muốn trở thành anh hùng mạnh nhất. Đầu trâu sẽ trở thành đá lót đường của bà Cựu Gò. Chiến ý trong mắt thằng bé bốc cháy hừng hực. Thật ngu ngốc, cậu ta chẳng chịu nghĩ gì cả. Tên tội phạm đó rõ ràng mạnh hơn mọi người rất nhiều. Sao không đợi tất cả cùng lên và phối hợp để bắt giữ hắn? Mái nệ ta cun. Không phải đâu. Cả chèn không phải là loại người chỉ biết ngu ngốc xông vào. Hả? Khi chiến đấu, cậu ta cân nhắc rất kỹ lưỡng, nhớ lại những lời mà dù Hữu Sản Gạo Sensei đã nói, chứ cậu ấy chỉ đang làm điều mà một anh hùng cần phải làm mà thôi. Dùng sức mạnh của bản thân, hóa phức tạp thành giản đơn, chiến đấu và thắng lợi. Ia. Ia 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 a a a a a a a a 4. Vành. 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 Liên tục đạn choáng, đạn nổ, đạn chói đủ các thể loại từ bao tay hình quả bom của bà Cựu Gò nở rộ bắn về phía đầu trâu. Thế nhưng, yếu đuối quá yếu đuối chết đi bọn nhãi danh ba. Pha tấn công liên hoàn của bà Cựu Gò chẳng hề hấn gì đến hắn ta. Chỉ thấy tên tội phạm vung tay lên, hướng thằng bé quất mạnh xuống. Cẩn thận ba. Lý Đạ lo lắng hét lên. Bùm. Bà Cựu Gò nhanh nhẹn tung một cú nổ đẩy bản thân hất tung lên trời, lộn mèo ra sau lưng tên tội phạm và đưa bàn tay ra. Vành ba. Bà Cựu Gò phát ra một vụ nổ còn cực lớn, đẩy lùi đầu trâu, đồng thời lui lại né xa hắn 7-8 mét. Này mắt kính, đừng có ngồi đó mà lo lắng cho người khác. Hả? Nếu không muốn chiến đấu thì đừng có đứng đó, mấy tên yếu kém thì lo mà bỏ chạy trước đi. Cậu thích sỉ nhục kẻ khác lắm sao, bà Cựu Gò? Chúng ta là cộng đồng lớp 1A đấy. Lên đi, anh em. Kỳ dị si mạ đập nắm đấm hét lớn. Cùng tiến tới đánh bại hắn thôi các anh hùng lớp 1A. Rốt 3. Let's go. 18 thành viên team 1A khí thế hừng hực đồng thanh hướng về phía tên tội phạm thả cập của mình ra. Hố hố thiệt là can đảm, nhưng mà tuổi bây vẫn còn là nhãi danh. Tuy nhiên, đầu trâu cười lớn, giọng nói đột nhiên nghiêm túc lại, lòng bàn tay bông khép chặt. Và hất mạnh lên. Mặt đất thoáng cái nát bấy, đạn gió từ nắm đấm của hắn ta thổi bay giải phân cách trước mắt. Vô số cục đá lớn nhỏ hướng về phía học sinh lớp 1A bay tới, khí thế hung hãn vô cùng. Cẩn thận đấy. A ô dạ mạ kêu lên, điệu đà thân thể ưỡn nẻo bắn ra từng chùm tia sáng nóng rực. Kỳ dạ a a a a a ba. Đã thạch hóa kỳ dị si mạ,
như một tản cờ chính hiệu, mạnh mẽ đột phá trùng trùng vòng đây, đập vỡ hàng chục vụn đá gần ấy.
Acido acid, Cezo băng dây, Sato sức mạnh sủ gà rụt.
Chíu chíu bùm bùm.
Tiếng nổ âm vang linh thai nhức óc. Vô số hoa lệ năng lực lóe lên trong chớp mắt, đập tan đòn tấn công như vũ bão của tên tội phạm.
Lớp 1A đang đồng tâm hiệp lực lại. Cơ hội đấy mấy cậu ba.
Ngay lúc này, Cezo hét lớn, bắn ra giải băng, kết hợp với đạn pháo của Mò Mò, vừa đánh lạc hướng, vừa trói chặt đầu trâu không cho hắn ta nhúc nhích.
Đội cận chiến lớp 1A, lên thôi nào.
Ok ba.
Soji, Mì Đỏ Dì Dạ, Kỳ Dì Sĩ Mạ, Sato, Lì Đạ.
Mười mấy thành viên thuộc hàng cơ bắp lập tức đốt tiến như vũ bão, cố gắng sáp lại gần tên đầu trâu.
Các ngươi đang xem thường ta quá rồi đấy.
Rồi ba.
A-a-a-a-a-a-a-4.
Cái quỷ gì vậy?
Vinh 4.
Không ai có thể ngờ tên tội phạm đó, vẫn còn ẩn giấu sức mạnh bản thân.
CC cờ hờ chỉ là một cái trở người thôi sao?
Hải hải đau ghê.
Mãi nệ tạ đau đớn vừa gượng người dậy vừa run rẩy nói.
Đầu trâu quá mức kinh khủng, năng lực của hắn vượt xa những gì bọn trẻ tưởng tượng.
Hai cú vung tay tạo thành một loạt tàn phá không thể tin nổi.
Y thì như rằng vừa có người cho nổ một quả bom hạng nặng ở đây vậy.
Được lắm, bọn nhóc không nghĩ tới không hề nghĩ tới tụi bay vẫn dám hợp lực lại để chống đối ta.
Thanh âm ồ ồ như muốn cào nát lỗ tai của tên tội phạm chậm rãi tuôn ra từ làn khói.
Thật bất ngờ đấy chứ CC.
Bùm.
Bà cựu gò đột ngột xuất hiện từ đằng sau, tận dụng sự phân tâm của tên tội phạm và tiến hành tấn công. Nhưng hiển nhiên một mình nó thì không thể làm được gì cả.
Thầy I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-3.
Tay nó múa nhanh đến mức người ta phải hoa mắt khi nhìn vào.
Một tràng hoa mỹ tia lửa bắn ra như chút nước.
Bà cựu gò vô cùng linh hoạt, nhanh chóng di chuyển tránh né mỗi thời khắc tên tội phạm chuẩn bị chộp lấy bản thân. Khả năng dùng cực một cách điêu luyện của thằng bé khiến người xem phải lắc mắt, cơ mà cũng chả có gì xài.
Ai cũng thấy được bà cựu gò rốt cuộc chỉ có thể câu giờ tên này mà thôi. Hai người chênh lệch hoàn toàn không ở cùng cấp bậc.
Thằng nhóc biết điều ấy, nhưng nó vẫn nhiệt huyết phấn chiến đến cùng.
Phải nói không hổ danh là bà cựu gò sao?
Chấp niệm đánh bại tội phạm của bà cựu gò vượt lên trên hết thảy.
Nhìn đang vẻ nhiệt tình bà cựu gò, Mị Đỏ Dị Dạ siết chặt nắm tay lại.
Cắt chan.
Sức mạnh của cậu ấy vẫn không đủ Tổ Đỏ Rổ Kỳ Cun đã bị hạ gục từ trước kỳ gì.
Đúng rồi kỳ gì, nhắc mới nhớ, từ đầu đến giờ chẳng thấy cậu ta đâu cả.
Mọ mọ đã xí nhầm, lớp trưởng đại nhân đâu rồi?
Giờ phút quan trọng thế này mà người lại biến mất tiêu là thế nào?
Tớ không biết nữa, bình thường, cậu ấy sẽ là người xuất hiện đầu tiên mà.
Không lẽ?
Mọ mọ có trả lời, đồng nhiên ý thức được điều gì, có chút hoảng loạn nhìn quanh.
Bình tĩnh, dạ ố rồ rồ, thân phận của cậu ấy kìa, có lẽ cậu ấy đang bận chi đó.
Chúng ta cứ tập trung đối phó tên này trước đã.
Ừm.
Mọ mọ gật đầu, cô bé cũng tin tưởng bạn trai mình sẽ không có việc.
Dù gì thì cũng là kỵ sĩ bóng đêm mà.
Từ cách xa chiến trường, tại đỉnh chóp một tòa lâu đã tàn phá, bọn trẻ không biết có một người đã nhìn chằm chằm trận đấu này từ nãy giờ.
Có ý tứ thật đấy nhỉ, nhưng mà mình cũng không có hứng thú gia nhập, ngồi coi diễn biến kế tiếp vẫn hay hơn.
Lý Đạ Cun, Mái Nệ Tạ Cun,
A Sĩ San, U Dạ Dạ Cả San.
Tớ có ý tưởng này đây.
Mị Đỏ Dị Dạ vẻ mặt kiên quyết đứng dậy nói.
Không, không, ba.
Chỉ giữa Mị Đỏ Dị Dạ.
Tụi mình sẽ làm như vậy.
Mị Đỏ Dị Dạ nhìn bà tiểu gõ đã thở hù hù, gàn tưng chưa rõ ràng.
Trông người cũng mệt rồi nhỉ, kết thúc cuộc chiến thôi nào.
Đừng làm tao mắc cười chứ, ông đây còn chưa tung ra hết đâu.
Bà cựu gò nhếch miệng vẻ khinh bỉ, nhưng từng giọt mồ hôi lấm tấm to bằng hạt đậu chảy trên mặt bà cựu gò đã nói lên tất cả.
Chết đi y ba.
Ngay bây giờ ba.
Cùng lúc với tiếng thét của bà cựu gò là tiếng gầm giống giận của Mì Đỏ Dị Dạ.
U Dạ Dạ Cả San.
Mình đây sẽ rồ U Dạ Vi Ti kích hoạt.
Không trọng lượng của thoáng cái được chuyển cho Mì Đỏ Dị Dạ, nó quay đầu và hét to.
A Sĩ San, bắt đầu.
Thiệu Chan lên đây.
A Sĩ tức thời vung chiếc lưới dài, nhanh chóng quấn quanh lấy Mì Đỏ Dị Dạ.
Bay nè.
Nhắm tới mục tiêu là
Mị Đỏ Dị Dạ vọt đi với tốc độ chóng mặt trên đường thẳng áp sát chỉ cách mặt đất chưa đầy 20 cm.
M3.
Ha ha, ạ, các ngươi đang làm ô.
Hả?
Đầu trâu giật mình thẳng thốt khi thấy Mị Đỏ Dị Dạ như cái thế thần mã, nhất kỵ tuyệt trần lao lên bên cạnh hắn.
Giây phút ấy, quả bóng dính trên đầu mái nệ tạ được Mị Đỏ Dị Dạ chạm vào Tổ Đỏ Dầu Kỳ.
Tổ Đỏ Dầu Kỳ cùng muốn.
Hóa ba.
Hóa giải.
U Dạ Dạ cạ la lên, thủ thế triệt tiêu năng lực trên người Mị Đỏ Dị Dạ.
Một kế hoạch phối hợp tinh diệu. Lực đẩy bất chợt hiện từ một cái không trọng lượng, thoáng chốc nặng thêm mấy chục kilo.
Thành công 3.
Đã cứu được Tổ Đỏ Rổ Kỳ Cun cùng lúc với vụ nổ 3.
Hay lắm Mì Đỏ Dị Dạ.
Phối hợp rất ăn ý, cười tít mắt.
Rốt.
Mì Đỏ Dị Dạ hạ tốc hưởng lại ngay tức thì, giương hai đầu ngón tay của cậu hướng về phía đầu trâu.
Tấn công đi lô giờ.
Sơ mắt, hờ 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 3.
Vành.
Khí áp ngập trời từ cú búng tay của Mì Đỏ Dị Dạ, như một con hồng hoang manh thu gào thét lao thẳng về tên tội phạm.
Vụ.
U 3.
Gió rít gào mãnh liệt. Nặng nề như từng cỗ xe tăng dùng toàn lực húc thẳng vô người đầu trâu.
Ây chà chà chà.
Hắn không hề hấn gì sao?
Mị Đỏ Dị Dạ sáng mặt lại khi đầu trâu trụ vững trước đòn tấn công của cậu, thậm chí không lui ra sau nửa bước.
Đồ ngu, hắn ta đang yếu đi.
Bà cựu gò bất chợt quát lớn.
Bùm.
Thằng bé buộc tốc năng lực nhanh như chớp mắt đã xuất hiện ngay bên dưới tên tội phạm.
Xèo 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 xèo.
Lòng bàn tay của nó bước khói mãnh liệt, nụ cười trên mặt bà cựu gò trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.
tội phạm, hôm nay mi chính là thứ làm nền cho ta. Ông đây sẽ kết liễu ngươi chết đi ba.
Bùm. M4. Một vụ nổ to khủng bố, giống hệt cú mà bà Tiểu Gò đã sái lúc thi đấu với mì đỏ gì ra, giờ đây, nó lại được sử dụng một lần nữa.
Úi.
Đầu trâu mất đà, cả thân thể bị lực đẩy mạnh mẽ nổ tung, hướng ra đằng sau bay một lẻo không dừng được.
Họ cờ ba.
Tên tội phạm đập cái bụp ngay chính giữa cọc đá đính đầy quả bóng tròn ngộ nghĩnh của Mại Nệ Tạ, lúc này đã khóa cứng hắn lại.
Tuyệt.
Kế hoạch của họ thành công rồi. Đến lúc kết thúc rồi đó tội phạm. Vẻ mặt đắc ý, cười cuồng ngạo bà Cựu Gọ tiến tới gần đầu trâu giống như thú săn mồi chuẩn bị chậm rãi hưởng thụ thành quả của mình vậy.
Ấy xí bỏ mợ.
Đợi đã.
Ta là
Ôn Mị Tất, ký hiệu bản quyền, ba.
Quắc.
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 Bà Cựu Gọ.
Mị đỏ gì ra?
Không, không, ba.
Cả lớp.
Đờ ép cờ cờ. Bọn nhỏ gần như không tin vào mắt mình, tên tội phạm hành xác tụi nó từ nay giờ làm cả đám ăn bao nhiêu đau khổ. Bây giờ toàn thể đang định hưởng thụ thành quả chiến thắng thì người này lại là.
Ha ha, thầy chỉ muốn cho mấy đứa bất ngờ thôi mờ.
Chết mẹ rồi ba.
Các em làm tốt lắm, không ngoài mong đợi của ta, đúng là khoa anh hùng có khác.
Cả lớp.
Hệ.
Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu toát ra trên mặt Ôn Mị Tật khi chụp đạo hừng hực ánh mắt như muốn thiêu cháy thế gian chiếu rọi vào ông.
Và cho ta xin lỗi.
Thầy đã đi quá xa rồi đó năm bốn.
Nam.
Hu hu, cho ta xin lỗi mà ba.
Thầy làm mất hình tượng của Sensei.
Ngón tay của Mị đỏ dị dạ cún gãy mất rồi kìa.
Ta biết chớ nhưng nó không nặng tới thế hải.
Tổ đỏ rồ kỳ cun.
Cậu đã biết chuyện này trước rồi sao?
Mị đỏ dị dạ kinh ngạc khi thấy khuôn mặt bình tĩnh không chút nào bối rối của tổ đỏ rồ kỳ.
Mờ.
Hả thằng khốn, sao mày không nói từ sớm?
Xin lỗi.
Mọc mò, cơ mà rốt cuộc thì hỉ tổ mỉ cun đi đâu rồi ta?
Chương này coi như bom trước luôn nghe.
Việt Nam có thắng thì khỏi bom nữa lẻ lụt.
Chương 44, chuẩn bị cho hội thao vua.
Sau vụ trồn tim của Ôn Mị Tật, mấy đứa học sinh lớp 1A bắt đầu lên dây cót tinh thần để tập luyện cho hội thao vua sắp diễn ra trong 2 tuần tới. Tất nhiên, việc diễn luyện này phần lớn đều xảy ra một mình, ngoại trừ một vài người bạn thân có thể hợp tác mà thôi. Bởi vì ai cũng biết, thi vua phần cuối cùng sẽ chơi trò đánh đối kháng, mà như vậy thì tủ lá bài tẩy là điều thiết yếu, không thể để lộ cho người khác được. Những khoa còn lại thế nào không rõ, nhưng lớp 1A có rất nhiều thành viên đã xin thuê các địa hình và khu vực ở USG của dù hữu sản gạo làm nơi đóng quân của mình. Công viên bãi biển thành phố Đạ Gồ Cạ. Đây là địa điểm mà Mỹ đỏ dị dạ lựa chọn mỗi sáng, thằng nhỏ đều tập chạy mấy cây số trong vòng vài tiếng đồng hồ liền để nâng cao thể lực bản thân.
Van For Ôn Phun cáo lĩnh yêu cầu tố chất thân thể rất cao, điều này không cần ai chỉ bảo, Mỹ đỏ dị dạ cũng đã tự mình hiểu rõ.
Nó còn tham khảo theo phương thức của Hỷ Tổ Mỹ đưa ra, phụ trọng tu luyện, hít đất, kéo xà đơn kết hợp rèn luyện năng lực bản thân, tốc độ tiến bộ có thể nói là nhanh như gió.
Bạn gay của Mỹ đỏ dị dạ, bà Tiểu Gò,
mặc dù không tham gia cùng với nhóm lớp, cũng chẳng được cao nhân hay tiền bối chỉ điểm gì. Có điều thiên phú khai phá của thằng nhóc này cao đến mức dọa người. Nếu chỉ xét riêng khả năng phản xạ kết hợp với thuộc tính càng mính càng trâu của mình, bà Cựu Gọ có thể nói gần như vô đối trong mọi kèo solo. Tất nhiên, cái tính kiêu ngạo của nó vẫn là nhược điểm lớn trước mắt của cô cậu. Nhưng bà Cựu Gọ không hề bận tâm, hay có thể nói là cá tính này đã ăn sâu vào máu nó rồi. Cái bà Cựu Gọ quan tâm chính là sức mạnh và sức mạnh. Bởi vì mục tiêu trước giờ của nó luôn chỉ có một, vượt qua Ôn Mị Tật, đạt được vị trí anh hùng số 1. Về phần các thành viên còn lại, có thể xưng mỗi người mỗi kiểu, đều có bản quyền chuyên môn riêng. Lý đã dựa vào quyền engine, sức mạnh tố chất thân thể trong lớp có thể đứng top 5 vị trí đầu. Tốc độ càng nhanh, năng lực phát huy càng tốt, chính thế mà ngày ngày Lý đã đều chăm chỉ mạ dạ tổng quanh khu xóm, thậm chí là trường học.
À sĩ năng lực thì thích hợp dưới nước, tuy nhiên cô bé vẫn có thể phát huy sức mạnh khá to lớn ở trên cạn.
Mang theo mấy quả tạ để kìm hãm tốc độ, sau đó lặn nước bắt cá, đó là phương thức tập luyện của à sĩ.
Xe rồ thì trăng dây nhợ lòng nhòng khắp phố phường ua để tập định hướng khả năng bay cho bản thân.
U dạ dạ cả, à sĩ đồ cộng đồng phối hợp thả súng bắn chim à nhầm bắn đá mới đúng.
Kỳ dị xì mạ và ô dị rổ cũng tương tự, góp lại tổ hai người vừa tăng tiến năng lực, tiện thể giao lưu trao đổi cảm tình.
Mọ mọ tương tự, cô bé nhận được sự trợ giúp của Hitomi, năng lực cờ dễ tỷ vợ ngày càng mạnh mẽ, sáng tạo ra đồ vật mỗi lúc một nhanh và phức tạp hơn nhiều. Nhất là phân sách lệ ạ mọ cũng đã cải tiến lên phiên bản hoàn toàn mới. Phương hướng phát triển của mọ mọ mặc dù vẫn là học tập tri thức làm chủ, nhưng thể chất phương diện cũng đã tăng lên đáng kể nhờ bài tập phụ trọng và những lần đối kháng 1v1 với Hitomi.
Học sinh mua hiện tại ai ai cũng khẩn trương, bởi lẽ chỉ có những tài năng thể hiện tốt trong hội thao mới hấp dẫn nhiều sự chú ý, cơ hội trở thành dân chuyên dĩ nhiên cao hơn hẳn.
Cứ thế, thời gian 2 tuần bình ổn trôi qua.
Cuối cùng, thời khắc thử thách dành cho bọn trẻ đã đến.
Hội thao vua chính thức khai mạc.
Sáng sớm thứ 2 đầu tuần.
Một ngày đặc biệt không chỉ một khu vực mà còn là cả đất nước Nhật Bản.
Cao Trung Ua, một trong 2 trường cấp 3 danh giá chuyên đào tạo ra những anh hùng chuyên nghiệp.
Hội thao của ngôi trường này sẽ chính thức khai mạc ngay hôm nay.
Mọc mò, Hitomi, cố gắng lên nhé hai đứa.
Dạ vâng.
Hai người cứ ngồi ở nhà xem tụi con biểu diễn nhé.
Với tay chào hai ông bảo sải đi ổ, thì tổ mì cùng dạ ổ rồ rồ tân trang đầy đủ hành lý, dạo bước nhanh đến chuyến tàu điện ngầm quen thuộc.
Kiểm tra vé kỳ tra vé bà con cô bác ơi.
Vừa hai đứa học của hả?
Anh soát vé hơi nhìn một chút rồi giật mình quan sát chăm chú vào hì tổ mì và dạ ổ rồ rồ.
Đúng rồi, anh nhanh lên một chút được không? Sáng nay trường em tổ chức sự kiện lớn đó.
Há há.
Anh biết chớ hội thao phải không?
Không, không.
Đừng có ngu ngơ thế, TV nó thông báo thời gian cách đó mấy ngày rồi hai đứa lên nhanh đi kẻo trễ.
Dạ rồi, cảm ơn anh.
Không có chi, nhớ thi tốt.
Ba ba.
Ba. Hai đứa nó không phải là trường hợp ngoại lệ, nói chung hôm nay là ngày mà học sinh của cao trung mua được vạn chúng chú mục dù thuộc khoa nào đi chăng nữa.
Nam.
Tại cổng cao trung mua lúc này đã đầy nhóc phóng viên cùng các nhà báo đến nghe ngóng và đưa tin. Ánh đèn flash nhấp nháy khắp nơi, tiếng ồn ào, la ó tấp nập tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.
Làm gì mà lâu dữ vậy chứ?
Họ kiểm tra một người mà mất gần 10 phút.
Một cô nhà báo tức giận phàn nàn với đồng bọn đứng bên cạnh mình.
Cũng chịu, họ vừa mới bị tấn công bởi tội phạm.
Cẩn thận là điều đương nhiên rồi.
Vẫn có một số người chỉ trích về quyết định tổ chức lễ hội trong năm nay của họ đấy.
Há há, càng tranh cãi thì càng có nhiều cái để viết mà thôi.
Ứng cử viên nặng ký năm nay nhất định là lớp 1A nhỉ?
Những năm trước, vì là niên học cuối, cộng thêm dày dạn kinh nghiệm và chiến thuật nên năm 3 thường là tâm điểm của mọi người.
Tuy nhiên, hiện tại thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía khu vực năm nhất đấy.
Bên đường người qua lại đông như mắc gửi, có rất nhiều sạp hàng bày bán đồ ăn, quà lưu niệm, thậm chí là những chiếc mặt nạ anh hùng.
Có của No 2 Hẹ Rổ E Niver, No 3 Hạt hay No 4 Bét Dị Nịt, và còn của các giáo viên mua nữa chứ.
Dĩ nhiên loại bán chạy nhất thuộc về biểu tượng hòa bình, No 1 Hẹ Rổ Ôn Mị Tật.
Này mấy người có biết tin gì chưa?
Sao?
Có một cậu học viên năm nhất trong này, chính là con trai của E Niver đó.
Đùa nhau à, kinh thế.
Quả là khu vực năm 1 vẫn gây cấn hơn nhỉ.
Để đảm bảo lưu lượng hành khách ổn định đồng thời đề phòng kẻ gian xuất hiện, UA cũng đã mời rất nhiều anh hùng đứng ra làm bảo vệ cho cuộc thi lần này.
Tỷ như là tổ 3 người tuần tra bao gồm Mị Thảm, Xin Dìn Cạ Mù Ải và MOUN Tờ Lấy Đi.
Họ có chức trách đi vòng quanh các ngóc ngách của UA, kiểm soát đồng thời nhanh chóng thông báo cho hội đồng trường nếu có dị thường xảy ra.
Cho tôi một phần tạ cổ dạ kỳ được không anh giai?
Ồ, quý cô MOUN Tờ Lấy Đi sao?
Anh lấy một phần không dòng biển nhé.
Đây thưa cô, một phần là 500 yên nhé.
Hề ba.
À nụ, hiện tại tôi không mang nhiều tiền như thế.
Ba ba.
Ba.
Chua choa cho luôn nè ba.
Ba.
Bốn, cảm ơn.
Vậy tôi không khách sáo đâu ba.
Ý Thảm.
Xin Dìn Ca Mụ Ải.
Cô không có tí tự trọng nào hả?
18.
Phòng chờ dành riêng cho thí sinh.
20 thành viên của lớp 1A đang chờ để được gọi tên ra sân.
À si đồ ngán ngẩm nhìn bộ quần áo thể dục ca cầm.
Chán thiệt đấy, tôi muốn mặc trang phục của mình cơ.
Chịu thôi, vì trường muốn đảm bảo tính công bằng cho mọi người mà.
Ồ gì rồi đáp.
Không biết vòng đầu tiên sẽ là gì ha.
Sato ngồi bấm tay trên bàn vẻ lơ lắng.
Bình tĩnh, dù có là gì thì chúng ta vẫn phải vượt qua nó.
Tô Cố Dẹ Mị vẻ mặt đạm nhiên thường an ủi cậu bạn.
Cửa mở bung, thì Tô Mị bước vào, nhìn một chút cả lớp thông báo.
Tất cả chuẩn bị xong hết chưa?
Sắp tới lượt lớp chúng ta ra sân rồi đó.
Vậy hả?
Ui sao mà run lê?
Mị đỏ gì dạ?
Không phải không, gì thế Tô đỏ rồ Kikun.
Nhìn theo phương diện khách quan thì tôi nghĩ mình mạnh hơn cậu.
Ánh mắt có chút lạnh lẽ của Tô đỏ rồ kỳ quét qua khiến Mị đỏ gì dạ có chút dùng mình. Nó cúi đầu e dè đáp.
Tuy nhiên cậu đã được Ôn Mị Tật để mắt đến nhỉ?
Không ao không.
Thật ra thì tôi cũng chẳng tò mò chuyện đó như thế nào, nhưng là tôi sẽ đánh bại cậu.
Cả lớp.
Hở top 3 trong lớp đi tuyên chiến sao?
Nghe căng phết đấy.
Này này, tự nhiên đi gây chuyện làm gì thế? Cuộc thi mới chỉ bắt đầu thôi mà.
Kỳ gì xị mạ thấy tình hình có vẻ không ổn nên lập tức đứng ra can ngăn.
Có điều, Tô đỏ rổ kỳ cũng không để ý đến thằng bạn này.
Cậu nhún vai, hất tay của Kỳ gì xị mạ và lạnh nhạt đáp lại, chúng ta đến đây không phải để chơi trò tình bạn đâu.
Kỳ gì san?
Tô đỏ rổ kỳ đột nhiên hướng về đang đứng dựa lưng ở cánh cửa hí tổ mì hô lên.
Hửm.
Trong hội thao lần này, tôi sẽ san bằng tỷ số lúc trước với cậu.
Lại là gây hấn nữa sao? Tô đỏ rổ kỳ hôm nay khác quá.
Há há, cứ thoải mái.
Hí tổ mì không quan tâm dáng vẻ đáp lại, cậu quét ngang toàn lớp nhữ mày hỏi.
Còn có ai định thông cáo gì nữa không, nói ra luôn ở đây đi.
Tê không có mô.
Đừng đua quá chứ, cái gì.
Chỉ có quái vật cấp bậc Tô đỏ rổ kỳ mới dám khiêu khích cậu chứ người khác tuổi gì mà làm đây.
Vậy tốt, chúc mọi người may mắn.
Cả lớp. Xong rồi hả, nói chuyện với mấy cha này nhức nách đê.
Hờ e y y y y bốn.
Bất chợt chất giọng chói hai ông thầy tờ gì rẹn mải vang vọng khắp khu vực phòng nghỉ.
Đến lúc trình diễn rồi đó, le tét go.
Bốn bốn.
Bốn.
Xin hãy chú ý, quý khán giả cả phía báo chí nữa.
Cuộc thi thường niên giữa các tài năng trẻ của cao trung UA mà quý vị yêu thích nhất.
Hội thi UA hàng năm sắp được bắt đầu. Every body a u rẻ ý.
Ở khu vực năm nhất, các học viên đang tiến vào.
Ở một cuộc chiến để rèn giũa năng lực và phô trương ra những gì mình có thể.
Mà thôi, chính là bọn họ đúng không nào?
Những ngôi sao mới nổi đã vượt qua cuộc tấn công của kẻ địch bằng những trái tim quả cảm.
Bùm mờ 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 ba.
Ken.
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 Pháo hoa liên hồi nổ rầm trời, chiếu sáng mãnh liệt đám nhóc vừa xuất hiện pha lẫn tiếng nhạc hào hùng chỉ để chào đón 20 đứa bé xuất sắc này đây.
Khoa anh hùng lớp 1A3.
Dẫn đầu là Hitomi, tiếp theo đó là từng dãy ba đi kế nhau.
Nhờ nhiều người giữa bờ ơ ý ỉa ý ỉa.
Mị đỏ gì ra mặt run run nói.
Thính tâm lại đi mị đỏ gì ra.
Ly đã lên tiếng, vẻ trầm tư.
Trước từng này khán giả đang theo dõi,
chúng ta liệu có thể thể hiện tốt nhất hay không đây? Át hẳn việc này cũng rất cần thiết cho con đường anh hùng sau này. Tân Búc hơi quá đà rồi đây, tự nhiên có chút sốt sáng lê, cậu thấy sao bà tiểu gò? Còn lâu nó chỉ làm tao càng hưng phấn thêm thôi. Tuy chưa được lên sóng nhiều, nhưng lớp này cũng toàn tài năng cả đấy. Khoa anh hùng, lớp 1B3. Kế đó là khoa nghiên cứu đại cương lớp C, D và E. Khoa hỗ trợ, lớp F, D và H đã lộ diện rồi. Và tiếp theo, khoa thương mại, lớp Y, G và K. Toàn bộ năm nhất của ưa đều đã tiến vào. 16 mi hệ rồ ạ ca đệ mi ạ 15. Chương 45, chiến tôi nào, các học sinh ưa. Hơn 100 học sinh thuộc niên khóa đầu tiên của ưa đã tề tựu đông đủ tại sân vận động rộng lớn dành riêng cho hội thao. Im lặng 3. Giờ là lúc đọc tuyên thệ. Ồ 3. Trên khán đài bỗng một mảnh rên la, chủ yếu là toàn các thanh niên được dựa. Vì người đang đứng cầm cái rẻ lau quất qua quất lại, không ai khác ngoài. Trọng tài chính năm nhất đó không phải là anh hùng 18, mịt mì tất sao? Cơ đen o cơ đen, 3-0-0-3-0-0-3-0-0-3. Còn hiệu trưởng thì sao? Hiệu trưởng lúc nào cũng ở khu vực 5-3 hết mà. Cô ấy hớp hồn tôi luôn rồi ba. Ăn mặc kín kẽ, trước ngực hai quả bưởi cứ đu qua đu lại, lại thêm một thân trang phục trắng tinh bó sát người, càng làm nổi bật lên thân hình mềm mại và bước lửa của bản thân. Tất cả giống được ở quang trường giống như đều ăn thuốc kích thích vậy, nhất là mấy ông trên khán đài cứ la réo liên hồi. Mitni Tansen sẽ quả không hổ danh là anh hùng dạ ER33. Các em giữ trật tự. Đại diện cho các học viên sẽ đến từ lớp 1A, bà Kiều Gò Katsuki. Lớp 1A, 003. Hả? Cả chén sao? Nhưng người đứng đầu ở bài kiểm tra là Kizuji Kun cơ mà. Mấy đứa nhỏ đánh một ánh mắt ngờ vực về phía Hitomi, thằng bé nhún vai đáp. Thì các cậu cũng biết là tôi không dành mấy cái vụ phát biểu này nọ, nên nhường cho người nào giỏi hơn lên thay thôi. Cha nội này vô trách nhiệm quá ba. Ít ngập tờ giỏ tệ thì ba. Nhường ai chứ răng lại để bà Kiều Gò lên. Dù sao thì thằng khỉ gió đó cũng đứng hạng 2 trong kỳ thi à? Sezo thở dài nói. Mong là không xảy ra trò cười gì đi. Đứng hạng 2 thì ghê gớm gì cơ chứ. Cũng chả phải hạng nhất. Chưa kể, nó hạng 1 thì vẫn thuộc về khoa ảnh hưởng mà thôi. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi khi bà Cựu Gò xuất hiện, rõ ràng những bạn học kia cũng không ưa gì thằng này. Nhờ công của thằng khỉ bà Cựu Gò mà lớp mình bị mọi người ghét. Kỳ gì san? Hả? Mọ mọ cũng tỏ vẻ không hài lòng khi bạn trai từ bỏ cơ hội tỏa sáng trước toàn trường thế này. Nếu là cô thì nhất định đã lên diễn thuyết một tràng dài rồi. Mitni Tansen sẽ có chút ngán ngẩm nhìn vẻ mặt khệnh khang bước lên này, lòng thầm đoán giận thằng nhóc lười biếng nào đó khiến cô bây giờ rơi vào tình trạng khó xử. Bà Cựu Gò đã lên tới đài cao, vẻ mặt nên ngang của nó khiến người ta chẳng thể ưa thích được, thậm chí còn muốn đạp cho một cái. Xin hứa, tôi sẽ cố gắng đánh bại toàn bộ đối thủ và đạt thứ hạng tốt nhất. Ba. Biết ngay nó sẽ nói thế mà ba. Méo gì thế? Bớt ảo tưởng đi. Thằng cặn bã. Mày tự tin quá đấy, bố sẽ nghiền nát mày ra. Câu tuyên ngôn của bà Cựu Gò như một thùng thuốc nổ dẫn bạo toàn trường. Tụi học sinh bên dưới quả thực đã nổi điên muốn ăn tươi nuốt sống hàng này. Cả trẻ tự tin hả còn lâu. Nếu là cậu ấy của ngày cũ, lời tuyên thệ sẽ không phải như thế, nó át hẳn là tôi sẽ là số một hay đại loại vậy, đồng thời còn cười lớn nữa chứ. Cả trẻ đã thu liễm lại, cậu ấy thậm chí không dám tuyên bố thẳng thừng là mình sẽ đứng đầu. Chỉ có thể nói mẽ ra vậy, có nghĩa, trong học sinh, có quá nhiều nhân tố khiến cậu ấy phải e dè. Hiểu quá rõ thằng bạn nối khố, mị đỏ dị ra ngay lập tức phân tích ra điểm mấu chốt trong lời tuyên ngôn của bà Cựu Gò. Nhìn bề ngoài thì cứ như là thằng nhóc nói chắc ăn sẽ đạp hết toàn bộ học sinh mà đi lên, có điều, thực sự thì không phải thế. Cơ mà, khiến cả bọn bị vạ lây tính của cậu ta vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Thứ ba, trên màn hình lớn đột ngột xuất hiện hàng chữ Fair Game, làm bọn trẻ ý thức được, cuộc thi đã tới. Nào mấy đứa, chúng ta bắt đầu ngay và luôn thôi. Vòng này chính là vòng loại hàng năm đã có vô số đứa phải ngậm hành tại đây đấy. Bây giờ hay chờ đợi cho số phận định đoạt. Mitni tất phất cái rẻ lau, đằng sau tấm bảng điện tử xoay như trong chóng. Năm nay sẽ là... ba. Bảng dừng lại. Hàng chữ rõ to hiện lên. Osta cất ra sờ, vượt chướng ngại vật. Toàn bộ 11 lớp cùng tham gia vào cuộc đua này. Quãng đường đua sẽ là toàn bộ chu vi bên ngoài sân vận động, khoảng tầm 4 km. Điểm thu hút nhất của trường ta là sự tự do thế nên. Ba cô liếm môi một cái. Miễn là còn ở trong đường đua, các em muốn làm gì cũng được. Hả? Rồi các em hãy vào vị trí xuất phát đi nào. Hơn 100 con người chen chúc nhau đứng chờ dưới cái cánh cổng tí tẹo chỉ vừa đủ cho 4-5 đứa qua một lúc, chỉ nhiêu đó thôi là đủ để tưởng tượng được sự khốc liệt của cuộc đua lần này. Đèn xanh ngay trên đỉnh đầu tụi nó vẫn còn sáng ý nguyên 3 vạch. Bụp. Còn 2 vạch. 1 vạch. Tất cả đều đã có chân chuẩn bị. Sa ba. Tiếng kèn rít lên kèm với thanh âm của Mitni Tansen sẩy vang vọng khắp sân đấu. Ngay lập tức, hỗn loạn bùng nổ. Dầm dập dầm dập. Xôn xao xôn xao. Hàng trăm đôi chân trẻ lớn xô đẩy nhau hòng vượt lên đối phương và thoát thân khỏi cái cửa khẩu chật hẹp chỉ dài chưa tới 10 mét này. Và bây giờ là phần bình luận trực tiếp. Sẵn sàng chưa anh chàng sát sống? Đợi gì rèn mài quay sáng Esra và tí tần hỏi. Anh là người lôi tôi ra đấy nhé. Làm ngay và luôn thôi nào chàng zombie, giai đoạn đầu nên chú ý cái gì đây? Chính là lúc này. Ba, ba. Này chật quá, biến qua chỗ khác chơi đi. Đậu má, tránh xa tao ra, mày bị gây à? Đừng có đổ thừa chật hẹp rồi lợi dụng bố. Đệ ba. Đông cú ở cờ cờ ạc. Ít ngấp tờ giỏ tẹ tịt, ít ngấp tờ giỏ tẹ tịt. Cư ư ư ư ư xê hòn,
Ho ho. Lệ tia ơi, đừng có xô tôi nữa. Tê tê. Vinh. Vinh, vinh. Bút 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 ba. Liên tục tiếng la rẽ, gầm rú, gào thét, đầy đủ mọi tông trên cõi đời, tụ lại ở một đám đông chật cứng như nêm cối chất chồng nhau tại cái không gian phong bế ngay tại cửa bắt đầu. Mấy người vóc dáng nhỏ con như mại nệ tạ, mì đỏ dị dạ hay ạ xỉ trực tiếp bị vùi dập giữa chợ, ăn liền vài ba cú tuổi trỏ, tay xoang, hay mấy cú múc vô thẳng mặt mà không cách nào né được. O, o. Cửa ra tưởng chừng như rất gần, chỉ trong tầm tay với là tới, thế mà hết lần này đến lần khác lại chẳng ai nhích lên được dù chỉ là một chút. Ra là vậy đây chính là, vòng loại sao? Thì tổ bị đột nhiên nhận thấy một tia nhỏ bé hơi lạnh ở dưới mặt đất truyền lên bàn chân. Tức thì liên tưởng đến trận thực chiến hôm nữa, cậu nhanh chóng làm ra ngay quyết định. Ba. Này đừng có sâu người ta. Ê té ba. Mặc kệ lời la hét, thì tổ bị bạo lực dùng bàn tay mạnh mẽ chen ra một khoảng trống nhỏ, vừa đủ để cậu di chuyển. Sụt dị. Nhún mạnh một cái, thân hình thì tổ bị y hệt quả đạn tháo, bắn thẳng lên trần nhà ngay trên đỉnh đầu bọn trẻ. Gì chứ? Cậu ta là ai mà có thể? Đó là cơ sao? Hành động của Hitomi lập tức hấp dẫn một nhóm người sự chú ý, nhưng cậu không hề để tâm đến mấy người này. Đơn giản chỉ là bọn họ quá mức bất cẩn. Xoẹt ba. Hơi lạnh đúng lúc này, giống như cơn bão tràn lan vô cùng kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, cả khu vực cửa lâu đều bị đông kết thành tòa thành băng tràn ngập hơi thở băng giá. Kết tác này chỉ có thể là của Tô Đọ Dô Kỳ. Thằng bé tận dụng hết sức nhuần nhuyễn thời cơ mà mọi người phân tâm vì động tác kinh người của Hitomi, băng phong lại đằng sau hàng loạt thí sinh. Xin lỗi nhé nhưng tôi muốn đoạt giải nhất. Tô Đọ Dô Kỳ tự nhủ thầm một câu. Dẫm chân chạy thật nhanh về phía trước, đoạn đường sau lưng cậu cũng nhanh chóng đóng băng. Vù ba. Một bóng đen từ bên trong vùng đất lạnh giá ấy, trực tiếp giẫm nát tầng băng rồi lao thẳng ra ngoài như một tia chớp màu xanh thẫm. Hitomi cũng đã thoát thân thành công. Nhưng cậu làm được, không đồng nghĩa với kẻ khác có thể. Hàng loạt học sinh đã bị chôn chân tại chỗ sau pha tấn công cực kỳ hiểm hóc của Todoroki, tính ra cũng phải đến hơn phân nửa lượng người ở đây chứ chả chơi. Méo gì vậy trời? Lạnh quá đi. Phía dưới cứng ngắc không đi được nữa. Tất nhiên, đa phần dính trưởng vẫn là các ban thuộc khoa nghiên cứu và khoa đại cương. Hai khoa anh hùng vẫn cứ xông lên như bình thường, đặc biệt là lớp 1A, bởi vì họ đã trông thấy Tô Đỏ Rổ Kỳ sử dụng chiêu này từ trước rồi, nên né tránh không quá khó khăn. Á Đu Đu xin chào thân ái và quyết thắng nhé ba. Á Ố Dạ Mạ thả người trôi theo tia sáng lạ dở bắn theo hướng Tô Đỏ Rổ Kỳ mà lao tới. Bên cạnh đó, các thành viên khác cũng hiển lộ thần thông liên tục. Kỳ Dị Xì Mạ dựa vào cực hóa đá, cứng rắn phá tan lớp băng mà tiến. Bà Cựu Gọ buộc phát bay thẳng lên trời mò mò sáng tạo từng chuỗi cây sắt nâng đồng thân thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp học sinh. Tô Cô Rẹ Mì đặc xạ đảo nhanh nhẹn và linh hoạt vô cùng, dùng tựa như là một chiếc đuôi, đồng phong cách với Ổ Dị Dỗ, hai thằng bám sát nhau nhảy qua lớp trượt băng nghệ thuật mà Tô Đỏ Dỗ Kỳ tạo nên. Đứng hình. Số người không thuộc lớp A vượt qua đòn đấy nhiều hơn mình nghĩ có điều kỳ gì đâu. Bất chợt Tô Đỏ Dỗ Kỳ nhận ra, đối thủ được mình đặt lên vị trí hàng đầu cần phải vượt qua, đã biến mất lúc nào không hay. Khi thiệt, cậu ta vượt qua mình lúc nào vậy chứ? Nhưng mà không có thời gian để Tô Đỏ Dỗ Kỳ phỏng đoán, vì mấy thanh niên đằng sau đã đuổi kịp nó rồi. Mãi nệ tạ thân thể tố chất không cao nhưng được cái nhỏ con nên giọt nhanh như khỉ. Thằng này ném mấy quả bóng trên đường băng, lợi dụng đặc tính không dính của bản thân mà tự tạo thành một con đường độc đáo riêng để di chuyển. Quả thật đúng chất mì đỏ di ra ba. Tô Đỏ Rồ Kỳ à, mánh của cậu, tôi đã quen hết rồi thiệt là thảm hại. Xem tuyệt chiêu của tôi đây, gờ dạ vẹ 44. Hém mờ 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 4. Á á á 3. Chỉ thấy lóe sáng chưa tới 3 giây mãi nệ tạ, đã bị một cái cánh tay cơ giới to lớn đập một nhát, cả thân hình thằng nhỏ như trái banh tennis, lăn một vòng dài. Mãi nệ tạ cun 3. Mị đỏ dị dạ hoảng hồn la lên, thằng bé định lao đến tiếp viện nhưng chợt khựng lại. Trước mặt bọn nó, từ lúc nào không hay đã bị một đám robot khổng lồ chặn lại. Đó chính là tuổi rồ bổ hồi thi đầu vào. Mười mi hệ rồ ạ ca đệ mi a 9. Chương 46, những thách thức đầu tiên, 1. Ngay lúc này đây, học sinh năm nhất đang gặp phải một phiền phải lớn. Tồn tại chặn trước mặt tụi nó, không phải một, mà là cả bầy rồ bổ hồi đi thi tuyển sinh. Đám cơ giới sắt thép này, không bị chia tách để từng học sinh hạ gục một cách dễ dàng, mà đứng chụm lại với nhau thành một chum. Đấy là còn chưa kể tới đằng sau lóc nha lóc nhóc mấy con sệ rổ vỉn to khổng lồ nữa, quả thật độ khó đã tăng lên rất nhiều. Là bọn tội phạm giả đó. Học sinh A la lên. Nhưng mà sao nhiều quá vậy trời? Ai mà biết được mẹ nó trường mình chuyên gia làm những thứ này để bóp giái học sinh mà. Tiếp tiếp. Mục tiêu xác nhận 3. Chẳng chưa chút thời gian nào cho đám học trò suy nghĩ, từng đạo lạ giờ màu đỏ chói từ cặp ống kính điện tử của mấy con robot đã chiếu lên người từng đứa, phát ra thanh âm cơ giới cứng ngắc và nặng nề. Nhìn xếp thành một hàng dài đằng đặc những kẻ hủy diệt to lớn. Mắt lửa sắc lạnh quét qua từng đứa học sinh khiến chúng phải dùng mình. Chứng ngại vật là mấy cục bự tổ này sao? TT. Nhiều vê lù vậy, hồi đó tuổi khoa anh hùng thi kiểu gì mà đậu vậy trời im ngập tờ rõ tệ thì ba. Bộ trưởng mua rảnh tiền quá hay răng, ăn rồi toàn đầu tư cho cái thể loại ni sao không chia bớt cho tôi. Tiếng réo la, bàn tán, bình luận sôi nổi ngút trời tuy nhiên vẫn chưa có thanh niên nào dám đi lên trước thử hàng cả. Mấy chục đứa học sinh thuộc khoa thương mại, nghiên cứu đứng sau Tô Đỏ Rổ Kỳ mồ hôi ướt đẫm cả áo, chân run run đứng đối diện với kẻ thù. Tụi nó bây giờ mới hiểu được sự chênh lệch của bản thân với khoa anh hùng đó là cả một đạo lệnh trời rào chắn. Không phải không có nguyên do mà lại có sự phân chia các khoa khác biệt. Những con robot này,
chính là thứ ở bài kiểm tra đầu vào người ta dùng để thử thách học sinh sao? Tô Đỏ Dầu Kỳ cau mày nhìn phía trước khổng lồ vật cản, trong lòng đã có cân nhắc. Không thể câu kéo thời gian, khỉ thật. Tô Đỏ Dầu Kỳ quay đầu liếc mắt, vẫn không trông thấy bóng người cậu đang hướng tới ở đâu cả. Có điều, tờ gì rèn mài sen sẽ không hề lên tiếng bình luận, nghĩa là cậu ta cũng chưa vượt qua được mấy con rổ bồ này, mình phải tốc độ thôi. Cứ tưởng trường sẽ cho ra thứ gì khó nhằn hơn cơ, dù gì thì ông già khốn nạn của mình cũng đang theo dõi mà. Chân của Tô Đỏ Dầu Kỳ dẫm thẳng xuống đất, cánh tay cậu hơi nhếch lên, ngay khoảnh khắc mà cánh tay robot to lớn vươn tới. AGEOKEB3. Tô Đỏ Dầu Kỳ hất mạnh bàn tay lên, thật ngang một hàng dài robot. Răng rắc 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 ba. Hàng khí tỏa ra bức người, lạnh lẽo thấu tim gan, gần 5-6 mét khoảng cách tức thì hóa thành một mảnh băng giá, mấy con robot còn chưa kịp nhích gần Tô Đỏ Dầu Kỳ trong vòng 2 mét đã bị đông cứng tại trận. Từng tòa tượng băng khổng lồ khiến người xem phải dùng mình vì năng lực của thằng bé. Phú ba. Tô Đỏ Dầu Kỳ lạnh buốt thở ra một khẩu khí. Đi thôi. Vù ú ú ú ú ú ba. Gió rít gào, bóng hình Tô Đỏ Dầu Kỳ lay động trong nháy mắt rồi phóng nhanh qua mấy con robot đã đơ cứng không thể di chuyển. Có vài thanh niên nhận thấy Tô Đỏ Dầu Kỳ đã vượt qua chướng ngại đầu tiên, há miệng la lớn. Cậu ta cản nó rồi kìa. Khoảng giữa hai chân nó chạy qua được đấy. Bị ngu à? Tô Đỏ Dầu Kỳ không hề quay đầu, nói vọng lại. Biết khôn thì đừng có qua tôi đóng băng ngay lúc chúng không giữ được thăng bằng. Lát nữa chúng sẽ đổ hết thôi. M-m-m-m-m-m-m-m-ba. Như để chứng thực lời nói của cậu chàng, hàng loạt tiếng đổ rầm rầm xuất hiện ngay sau khi Tô Đỏ Dầu Kỳ vừa mới chạy mất. Mấy con robot mới đóng băng vừa rồi đã ngã sụp xuống vỡ nát thành từng khối tạo thành một cơn sóng khí mãnh liệt tỏa ra bốn phía. Lớp 1A, Tô Đỏ Dầu Kỳ tấn công và phòng thủ chỉ trong một đòn. Thật là hoàn mỹ, đây chính là người đầu tiên vượt qua đấy. Anh biết không, ý ở hi đầu, tôi cứ thấy nó bất công sao sao ý. Những động thái đấy đều hợp lý và có chủ đích cả. Ezra Hoa vừa nói, hai mắt nhìn chăm chú vào màn hình. Học sinh thần bí nhất trong lớp 1A, đến giờ khắc này, vẫn chưa chịu chủ động xuất trận ư. Giọng của tờ gì rèn mài sen sẽ tiếp tục vang vọng qua loa phát thanh. Quả đúng là người được tiến cử có khác. Dù cho là lần đầu tiên chiến đấu với bọn rô bùa Inferno này, các đòn đánh cao siêu của cậu ta quả thật nghiền ép hẳn chúng nó. Lớp khói bụi dày đặc phong tỏa tầm nhìn của đám trẻ, tụi nó chỉ nghe thấy tiếng chân huỳnh huỵch vượi qua bản thân, cố tiếp cận cơ hội trời ban mà Tô Đỏ Dầu Kỳ tạo ra để đánh bại chướng ngại vật. Thế nhưng, hình như có ai đó bị kẹt bên dưới kia kìa. Học sinh C chỉ vào đã gục ngã rô bùa run run nói. Hà ba. Học sinh E khó hiểu hỏi. Có chết không vậy trời? Học D vẻ hoảng loạn hét lên. Trong hội thao lần này sẽ có đứa lên dĩa A4, 4, 3. Dưới sự chú mục của hàng trăm con mắt, thân thể con robot đột ngột chuyển ra những thanh âm ngột ngạt. Giang giác. Giác giác 44. Vành hờ 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 hờ. Phần chính giữa cơ giới máy móc, đột nhiên nứt toác ra, rồi nổ tung, một thằng cha tóc đỏ bất ngờ phá kén chui lên thanh niên này lại là. Mơ đi con thằng khỉ Tô Đỏ Dầu Kỳ. Nó lại lựa chọn đúng thời điểm để khiến lũ rổ bồ đó ngã mà. Nếu không phải là tôi thì đã có người bỏ mạng rồi đấy. Bốn ý mập tờ giỏ kẹ tịt 34. Thật kinh khủng quá đi, không ngờ người bị kẹp bên dưới lại là kỳ dị xì mạ của lớp 1A. Kỳ dị xì mạ ẹ dị dỗ năng lực hóa cứng cơ thể của cậu ta có thể trở nên cứng rắn như đá muốn trở thành tấm cờ hở. Giọng của ông thầy còn chưa dứt, một tiếng oành to không kém động tĩnh của kỳ dị xì mạ lúc nãy đồng thời vang lên ở ngay con rổ bổ bên cạnh thằng nhóc. Hệ, còn có tên nào dưới đó nữa sao? Không phải không ba, cái lũ lớp 1A quả thật toàn lũ khốn nạn không mà. Á á, thiệt là kinh dị tệ sụt của lớp 1B cũng bị chôn vùi ở đấy, thật không thể tin được. Thanh niên vừa mới la lối om sòm không ngờ chính là thằng cha tóc bạc hôm bữa qua lớp 1A hóng chuyện, mặt nó sầm lại, hướng mọi người la lớn. May mắn là tao, chứ nếu người khác là tạch mỡ rồi. Tệ sụt quật sở kẹo, thân thể cậu ta có khả năng cứng rắn như sắt ép, trở thành tấm khiên hay ngọn giáo tốt nhất đều được nói chung giống với kỳ dị xì mạ. Kỳ dị xì mạ, ba. Ơ đệ. Niệm nó năng lực vậy mà cũng trùng tui đã cố gắng để làm nổi bật bản thân rồi mà hài ba. Đợi đã thằng kia. Tệ sụt hét lên, chạy vọt đuổi theo kỳ dị xì mạ, hai thằng xô đẩy rồi biến mất tiêu sau vài nhịp thở. Mấy tên này hên thật đó, cả mì nạ gì than thở. Không cần sợ bị đè bẹp, cứ thế mà tăng tăng đi qua. Nói chung hiện giờ hợp sức để vượt tuổi rổ bổ cái đê. Một diễn viên học sinh quần chúng, tự cho mình làm dẫn đầu, đứng ra định hô hào cả đám tụ tập, bất chợt. Bùm. Bùm. Hệ. Bà Cựu Gò, không ho không, ba. Chỉ thấy bà Cựu Gò nhanh chóng bật hết hỏa lực, thả mấy lật áo, thân thể lập tức nương tựa lực đẩy, nhẹ nhõm lướt qua hai con sệ rổ bình đang chắn trước mặt. Còn lâu tao mới để mày vượt trước nhé, Tô Đỏ Dầu Kỳ. Vợ lờ thanh niên kia cực ghê thế. Khi thật, nhìn bọn này lao đi mà tao thấy ức chế quá. Chúng ta không muốn lạc hậu, tiến lên thôi bà con. Mặc kệ bên kia bàn tán, bà Cựu Gò đã sắp hoàn thành xong giai đoạn tiếp đất của bản thân. Cậu nộ phết nhỉ, cười tít mắt, cứ tưởng là thanh niên sẽ gồng xô bem hết đám này luôn cơ. Cho quá giang chút xíu hay cùng nhau đi thôi nào. Xê rồ và tổ cổ dẹ mì, một bắn dây, một bóng tối, hai thằng điêu luyện xài năng lực bám luôn theo bà Cựu Gò khi hàng này làm phân tán sự chú ý của tụi rồ bồ. Quá tuyệt vời, lớp một ta đã thành công vượt qua ba người. Rất thông minh, không tốn thời gian đối đầu trực diện mà leo qua luôn cờ lẽ V3. Xa xa, trên hàng ghế khán giả, nơi mà đông đúc giáo viên đang ngồi quan sát và bình luận về trận đấu. Quả nhiên hầu hết top dẫn đầu đều từ lớp 1A mà ra cả.
Dù U Sản Gạo Sen Sầy nói, các khoa khác và cả lớp B cũng không tệ chút nào, tuy nhiên, chỉ là các em lớp 1A đã hết thời gian để mà đứng im đó chơi rồi. Mấy đứa ấy đã hiểu được thế giới này tàn khốc như thế nào, thông qua vụ USG, vì thế nên hành động ngay bây giờ mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Có những em còn chất chứa nỗi sợ sâu trong tim, vài đứa khác lại đương đầu và phá tan rào cản đó. Điều trọng yếu nhất chính là các em ấy đã tận dụng được cái kinh nghiệm này và xóa bỏ đi sự lưỡng lự của bản thân khi chiến đấu. Và như để chứng thực những lời bình luận này, quay lại trận tranh tài, ai ai cũng nhìn ra lớp 1A đang nổi bật vô cùng bởi khả năng quyết đoán và hạ gục các tên tội phạm giả. Lý Đạ nhanh như gió dùng tốc độ áp sát một con rô bồ, rồi mạnh mẽ nhảy lên cho nó một đạp, tiện em nó về nơi chín suối. E ạ rắc của dị rồ chỉ cần duỗi dài và khẽ châm và mấy con rô bồ là bọn này tự động tê liệt và ngã xuống hàng loạt. Các mỹ nạ gì trích điện tiêu đốt. U dạ dạ cả không trọng lực phá hủy. A si ế ổ, a ổ dạ mạ lạ dở rốn, ổ dị rồ đôi dài. Vành ngành ngành ba. Tiếng pháo nổ rầm trời, mọi học sinh sửng sốt khi lần lượt từng con sệ rô bị bắn ngã nhào xuống đất. Cứ như là đùa ấy chứ ba. Mọ mọ bình tĩnh điều chỉnh lại khẩu đại bác của mình, nhất miệng nói. Rốt cuộc thì Hỉ Tổ Mỹ đã dặn không nên bại lộ thực lực bản thân quá sớm ở vòng đấu này, mình chỉ nên làm tới đây thôi mấy bạn, tôi cũng giúp hết sức rồi đó, còn phần kế tiếp phải tự lo liệu đi nhá. Cậu ấy hạ gục con không điểm một cách dễ dàng đến thế ư? Quả nhiên là người được tiến cử có khác còn Kizisan, ngay từ đầu trận chả thấy cậu ấy, nhưng có lẽ cũng đã vượt qua mình từ lâu rồi. Phải nhanh lên thôi, mình cũng có ước mơ cần thực hiện. Mỹ Đỏ Dị Dạ siết chặt nắm tay, Wan Fo Ôn Phủn Cổ Lĩnh đã khởi động, thằng nhóc đá hư một đài máy móc đang tiếp cận bản thân, rồi lao đi với tốc độ nhanh như gió. Thậm chí có phần sắp tiếp cận Lý Đạ ở trạng thái engine bình thường. Bài tẩy duy nhất của mình ăn for on full cao lĩnh 3% đó là tất cả những gì hiện tại, nhưng là mình bắt buộc phải dùng thôi. Tất cả chướng ngại vật đều bị hạ gục, cổ Starker 1 đã bị đánh bay. Học sinh, rốt cuộc đã thông quan chướng ngại vật đầu tiên. Chương 47, những thách thức đầu tiên, 2. Này này, chướng ngại vật đầu tiên dễ đúng không? Thế thì cái số 2 sẽ là gì đây, ta là gì đây? Mẹ nó là cái chi thì nói lại đi. Cha nội này ăn rồi cứ thích đố đố cái L3. Học sinh đang chạy hồng hộc mệt như chó. Gặp phải thằng cha thầy bình luận nghe mà muốn điên cái đầu. Đứa nào đứa nầy rủa thầm trong bụng, vừa đi vừa chửi, nhưng cũng chẳng dám chậm tốc độ lại. Bởi vì trước tụi nó đã có mấy tên biến thái lớp 1A phi thân mất dạng lúc nào không hay. Hả? Cái gì vậy trời, không ho không, ba. Đậu xanh sao mà cao quá vậy, tt, ba. Tụi nhóc khựng ngay lại, khi tiến đến cửa ải số 2. Té xuống, là bị loại ngay nhé ba. Nếu không muốn thì hãy bỏ sang đi nào. Thể phun ba. Làm cách nào mà họ xây được cái khu này chỉ trong khoảng thời gian 1 tháng cơ chứ? Học sinh B la lên vẻ không tin nổi. Trước mặt bọn nó là một tung lung sâu hun hút, không thấy đáy. Ở chính giữa là vô số các cọc đá lớn nhỏ, đủ để 4 đến 5 người đặt chân cùng một lúc, đồng thời chia thành các cấp bậc khác biệt. Nhưng điều quan trọng là giữa các cột đá này đều được nối bằng các sợi dây đặc chế vô cùng dài và cứng rắn, chỉ dành riêng cho các thí sinh đu qua. Dây được căng tròn, mài nhăn có chút thô ráp, đảm bảo ma sát vừa đủ để thí sinh giữ thăng bằng khi đi trên dây. Uzazaka, Asido và rất nhiều bạn học ở các khoa đều đang chứng lại tại The Phồn. Khung cảnh này đối với những người nào mắc chứng sợ độ cao, đơn giản là ác mộng. Ưa thật thích chơi mấy cái trò này, đứng hình, ba. Có ca cẩm thì vẫn phải vượt qua được nó. Ơt suy chan, không phải không. Ạ sĩ đồ khó hiểu khi thấy ạ sĩ túi người làm tư thế xuất phát, nhưng còn chưa kịp hỏi thêm, cô bạn đã búng người lên thật cao. Chỉ dễ dàng như là đi trên một sợi dây dài bị buộc chặt thôi mà ổn. Hả? Cậu ấy bỏ nhanh quá ba. Ạ sĩ đồ kinh ngạc đến mức há hốc mồm khi thấy ạ sĩ bám bằng 4 chân và di chuyển trên dây nhanh như gió. Qua bài tập huấn phụ trọng trong 2 tuần, ạ sĩ đã nâng cấp năng lực của mình, dù chỉ là đôi chút, nhưng khả năng thể chất của cô bé đã có một bước nhảy vọt. Cộng thêm năng lực người nhái, việc đi trên dây, quả thật dễ như ăn cháo. Hí hí, rốt cuộc thì đã đến thời cơ mình biểu diễn gì, ba. Hả? Ai mới nói chi dứa? Mấy đứa học sinh nhìn đằng sau, và hết hồn. Một con nhỏ từ mô tới đây, trên người phun bộ trang bị, mắt mang kính, lưng đeo ba lô, chân mang giày bốt, hông cuốn dây sát. Mọi người, á điệu cờ lờ gờ tờ, ba. Những vật liệu của mình. Rồi sẽ được chú ý hơi các công ty hỗ trợ toàn quốc, xin hãy nhìn đây, súng bắn dây và đế giày bay. Con nhỏ không thèm để ý tới những ánh mắt đang trợn trừng nhìn nó, mà tự kỷ la lớn, không biết là nói với ai. Này này, cậu thuộc khoa hỗ trợ sao? Chẳng lẽ ban tổ chức cho phép đem theo dụng cụ vào thi đấu, đứng hình, ba. U dạ dạ cả và ạ sĩ đồ tiếp lời nhau hỏi liên tù tì, vẻ mặt không hiểu cùng khó chịu thấy rõ. Tất nhiên là sai rồi. Cô nhóc quái dị lắc đầu trả lời. Khoa anh hùng thường xuyên được trải qua những khóa huấn luyện chiến đấu đúng chứ? Để đảm bảo công bằng giữa các khoa. Bên phụ trợ tuổi tôi có quyền sử dụng trang bị phụ kiện, miễn là bản thân tự chế. Không ao không, ba. Hệ. Có vụ đó nữa sao? Lần này không chỉ một, mà là đồng loạt học sinh đứng tại khu vực đó ngỡ ngàng la lên. Há há, hoặc các người có thể hiểu như vậy, đối với những người thuộc khoa hỗ trợ bọn tôi, thì hội thao chính là địa điểm lý tưởng để bọn này phô diễn ý tưởng cũng như kỹ năng cho các công ty thấy. Vừa nói dứt lời, bên thắt lưng của nhỏ bắn ra 2 sợi dây, ở chốt đầu nở ra giống nụ hoa tạo thành một cái kìm 3 chân, móc thẳng vào trụ đá. Vù u u u u. Đôi giày bốt của con bé bỗng nhiên nổi gió, tỏa ra khí áp mãnh liệt, nâng cả người nhỏ lên cách mắt đất chừng 3,
4 cm.
Hey, ia 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 a a a a a ba.
Tôi tới đây. Nó cười lớn một tiếng, nghe như thanh âm chuông nhạc điện thoại báo thức hồi sáng sớm, đứng hình. Nào hãy cùng chiêm ngưỡng chúng đi, nhất là mấy công ty lớn ấy, ba. Những bé cưng cực kỳ dễ xương của tôi. Dưới cái ánh mắt im lặng và tức tối của kẻ khác, con nhỏ lướt đi một ách điệu đà và nghệ thuật, đôi giày bay được nó căng ra hết cỡ chỉ để khoe với giới truyền thông. Mọi người ba. Méo tin được mình vừa bị một con như thế vượt mặt ba tâm lý chung ba con điên đó còn làm được, chẳng lẽ lại ngồi đây chờ chế im tợ rõ tệ thì ba. Hành động quái dị và nụ cười tẩm lợm của con bé khoa hỗ trợ vô tình kích hoạt lên ý chí chiến đấu của rất nhiều người vốn đã chuẩn bị bỏ cuộc ở vòng thi này. Tuyệt quá ba ba. Thật là tức tối tôi sẽ không thua đâu. Đúng vậy, lên thôi anh em. Một loạt các thanh niên đã được phát động sở kỳ hiệu nhiệt huyết ngay tức thì lao tới như con thiêu thân rơi vào lửa, dẫu biết một đi không trở về cũng chẳng thấy người nào lùi bước ý mập tợ rõ kẻ tít. Bình luận vẫn tiếp tục. Ngồi trong phòng trực tiếp, giọng ông thầy tợ dị rèn mài ăn rồi cứ vang lên nghe mà nhức cả nách. Khá nhiều thí sinh khác cũng đang phấn đấu hết mình cho cơ hội của mình nhỉ ở hỉ học san. Bọn ngốc đó, làm cái quái gì mà cứ đứng được ra không di chuyển vậy, đứng hình, ba ba. Ha ha, và xin phép được quay lại với sân đấu người đang dẫn đầu, là tổ đỏ rồ kỳ Soto. Cậu ấy đã vượt qua được thử thách này một cách dễ dàng. Quả thực là tổ đỏ rổ kỳ nãy giờ quá quan trạm tướng cực kỳ thuận lợi. Đi trên dây chẳng hề làm khó cậu chàng này chút nào, thậm chí cậu còn hẳn cần đi, bởi vì tổ đỏ rổ kỳ chỉ cần dùng năng lực băng kết sợi dây lại và lướt một đường theo năng lực của mình, không hề sợ té ngã, mà chỉ tốn chút ít thời gian là đã hoàn thành. Phía đằng sau, bà Tiểu Gò đang hộp tốc đuổi theo sát nút. Mẹ nó, ba. Bùm bùm bùm. Phát hiện bản thân chỉ là người đi sau, bà Tiểu Gò tức giận chửi thề một tiếng. Mạnh mẽ dồn hết lực lượng tăng cường cực nổ để bay với tốc độ nhanh hơn. Nó cũng là đứa duy nhất còn sót lại mà đang bay trên không trung cho đến hiện giờ. Có điều, việc này đúng là đã bòn rút thể lực của thanh niên không nhỏ, vẻ mệt nhọc hiện rõ ràng trên khuôn mặt của bà Tiểu Gò. Lúc này mới gồng xô sao cậu ta bắt nhịp chậm thật. Tổ đỏ rồ kỳ liếc mắt quanh quẩn, cậu có muốn chú ý nhiều cũng không được nữa, hiện tại mục tiêu duy nhất chính là bắn thẳng về đích càng sớm càng tốt. Lý đã thở hồng hộc như trâu, đến khi tổ đỏ rồ kỳ đã sang đến bờ bên kia thì cậu ta mới đợi kịp. Mắt kiếng lấp lóe, trong mắt Lý đã bắn ra tia sáng quyết liệt. Anh hai chắc đang coi mình thi đấu phải thể hiện cho ngầu mới được. Cơ mà đi trên dây thì méo ngầu chút nào đâu ý mập tợ rõ tệ tịt bốn. Mị đỏ gì dạ không cách nào chạy băng băng hay bay qua được. Van phò ôn của thanh niên này giờ mới chỉ lên có 3%, thể chất mị đỏ gì dạ tăng lên có hạn mà thôi. Thế là thằng nhóc nắm chặt tay, ra tối hậu thư vai cột mảnh thép lấy được từ con robot, chân quặp chặt sợi dây, đu như một con khỉ đu cây nó sẽ bỏ qua đoạn đường này. Trên khán đài, có cả dân thường và dân chuyên, người ta vừa nhìn vừa bình luận sôi nổi. Tất nhiên, mọi tâm điểm chú ý gần như đều đổ dồn về người đang dẫn đầu, là tổ đỏ rồ kỳ. Cậu học sinh đi trước bỏ khá xa toán còn lại đấy chứ. Ấm năng lực của cậu ta rất mạnh. Đã vậy, cả tố chất thân thể lẫn khả năng phán đoán cũng hơn hẳn các em khác. Đương nhiên rồi, cậu ta là con trai của anh hùng hệ hỏa, nó hay. Hẹ rồ ẹ nỉ vào đó. Thiệt hà kinh thế ba. Henry dòng máu của người chỉ đứng sau ôn mỉ tật đúng là có khác hà. Bởi vậy, sớm sẽ có sự tranh giành để nhận cậu ta về làm phụ tá cho coi. Đám dẫn đầu đã đi trước khá xa rồi, mà các thí sinh đằng sau vẫn còn cò cụm lại. Nhưng vẫn chưa có thông báo sẽ nhận bao nhiêu thí sinh vào vòng trong tròn nên cứ an tâm tiến về phía trước đi nào ba. Mấy người kia chạy tới đó rồi ứ nhanh lên nhanh lên. Mị đỏ dị dạ nội tâm vô cùng nôn nóng, mặc dù tính ra cậu cũng không cách đám này xa là bao, nhưng như vậy không có nghĩa là nó không muốn đạt hạng nhất à. Mị đỏ dị dạ, so với bất kỳ ai khác, càng mong mọi khẳng định chính bản thân nó, không chỉ là tuổi mục, mà còn có thể vươn lên trở thành học sinh xuất sắc, đứng đầu của hội thao này. Quyết của mình cố gắng nào mình làm được chỉ một chút nữa thôi. Chướng ngại vật cuối cùng của bọn trẻ đàn chờ mãi ba. Khu vực này thực ra là một bãi mìn cực lớn. Cách bố trí bãi mìn cho phép các bạn có thể nhận biết được mìn nằm ở đâu nếu nhìn thật kỹ, mắt lẫn chân phải được vận dụng hết sức tinh tế đấy. Mà nói vậy chứ, những quả mìn này xài trong thi thố, nên sức công phá cũng không mạnh lắm, thế nhưng chúng nổ to và sáng lắm, nên làm mấy đứa binh ra quần không chừng. Ba. Học sinh, ơ giờ mở. Cha này chỉ được cái nói bậy là nhanh, đứng hình. Người đầu tiên đặt chân vô lãnh địa tử thần này, tất nhiên là tổ đỏ rồ kỳ rồi. Ra là thế, những thứ này, là để người dẫn đầu gặp bất lợi hơn sao? Tổ đỏ rồ kỳ cau mày, di chuyển cẩn trọng để không giẫm đạp dính bom. Mặc dù cậu có thể tạo ra đường băng trượt để gia tốc, tuy nhiên đồng thời cũng sẽ mở lối cho mấy người đến sau. Tổ đỏ rồ kỳ không thích như vậy. Bùm, bùm, bùm ba. Á, cái quỷ gì thế này? Tê tê. Bom như lầy mà ổng biểu nhẹ lắm, đứng hình. Ét ui cha. Tiếng nổ từ những quả mìn chôn dưới mặt đất liên tục vang lên kèm theo là vô số lời tha thở, rên la từ lũ nhóc. Những quả bom này quả thật không hề mạnh chút nào, nhưng không có nghĩa là lực sát thương nó yếu. Ngược lại, có mấy thanh niên giẫm dính cùng lúc vài quả, thế là Bạch Nhật Phi thăng biến mất hút không thấy tung tích. Đoạn đường chỉ dài ước chừng 100 mét có hơn, tuy nhiên tốc độ mọi người lại giảm xuống đáng kể. Khó khăn và đấu tranh thực sự, giờ khác này mới chính thức bắt đầu. Chương 48, tranh đấu gây cấn rốt cuộc ai mới là thứ nhất. Gần phân nửa học sinh còn lại sau hai lần sàng lọc giờ khác này đang tụ tập tại cửa ải thứ ba. Nhiều người cau mày, có người lắc đầu, cũng có kẻ không hề do dự mà lao lên, tuy nhiên xui xẻo ăn mấy quả mìn, rốt cuộc chấn thương không chạy tiếp được nữa. Vòng thi trước mắt, dường như chỉ có cách băng ngang một đường,
suy nghĩ có lẽ đã không còn bao nhiêu tác dụng. Tụi mày nhìn kìa ba. Học sinh dê la toán lên, chỉ vào một cái bóng đang lướt qua bom mìn vun vút mà không hề gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Học sinh e, cờ lờ gờ tờ. Lại thêm một thằng cha bật học nữa sao ý mẹp tờ rõ tệ thì ba. Bùm mờ 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 ba. Người kia hai tay chống thẳng tắp, thân thể nương tựa vào những cú nổ, tiếp sát đất di chuyển và tránh né đụng mìn cực kỳ điêu luyện. Thanh niên này chính là bà Cựu Gò. Ha ha, mấy thứ trẻ con như vậy, tuổi gì đòi ngăn cả tao. Bà Cựu Gò đắc ý cười lớn, dưới ánh mắt ngỡ ngàng và căm tức của những đứa khác, nó tựa như một chiếc xe siêu tốc, lướt vèo vèo đi nhanh như gió. Vù u u u u. Bà Cựu Gò thân ảnh gấp rút tiếp cận Tô Đỏ Dầu Kỳ, nó không hề đẩy mạnh mà khựng ngang lại bằng với thằng bạn. Đưa tay về phía Tô Đỏ Dầu Kỳ, bà Cựu Gò tung một cú trưởng thăm dò, vẻ mặt cau có hét lớn. Ê, thằng chó mày tuyên chiến lộn người rồi đấy, ba ba. Bình. Bà Cựu Gò mở đầu tấn công, hướng Tô Đỏ Dầu Kỳ tuyên chiến ba. Giọng của ông thầy vang âm ầm trên loa. Thưa quý vị, và giờ, người dẫn đầu đã thay đổi. Cùng hân hoan nào, phía truyền thông. Ai ai cũng thích mấy pha lật kèo kiểu này mà. Ô ô ô. Những thí sinh còn lại cũng đang cố hết sức tăng tốc đây quẩy nhiệt tình lên đi các bạn trẻ. Mặc dù vẫn đang cạnh tranh với nhau, nhưng liệu hai thí sinh này có giữ được vị trí dẫn đầu hay không đây? Chúng ta hãy cùng mọi mắt chờ xem. Quan sát các thành viên tụt hậu đằng sau. Lý đã ỷ vào cực engine, định dọt qua bãi mìn một lẻo nhưng thất bại. Bởi vì mìn quá sát nhau. Và năng lực của Lý Đạt thì chưa nhanh đến mức cho phép cậu kịp bước hơi hoàn toàn trước khi chúng phát nổ. Chỉ thấy mấy tiếng oành oành vang liên tục và cậu chàng bị nhấn chìm trong biển khói. Bãi mìn dày đặc không chỉ ngăn chặn những người có tốc độ siêu hạng giống Lý Đạt, mà còn làm vướng tay vướng chân đối với rất nhiều thể loại khác. Mị Đỏ Di Dạ đã đuổi kịp tới chướng ngại thứ ba, tuy nhiên, thứ hạng của nó thiệt tình không hề cao một chút nào. Ba vòng đua này có rất lớn đặc tính khắc chế năng lực của Mị Đỏ Di Dạ, nhất là khi thằng nhóc mới chỉ khai phát sức mạnh đó không lâu. Mị Đỏ Dị Dạ nhìn phía trước đầy áp lựu đạn và các học sinh gần như muốn lập luôn cái lối đi, hai tay nó siết chặt lại. Mìn trong thi đấu là loại sẽ phát nổ nếu lỡ dâm lên. Mặc dù sức công phá không lớn lắm, nhưng với khả năng hiện tại, mình còn chưa đủ chỉnh để né mấy cái cùng một lúc. Nếu cho chúng phát nổ liên hoàn thì bản thân sẽ dễ mất thăng bằng và tiêu tốn rất nhiều thời gian. Bỏ qua một vài suy tính, phương pháp chính xác nhất vẫn là giảm tốc độ và né tránh chúng. Những người có khả năng bay nhảy thì cũng không thể làm điều đó một cách tự nhiên được. Và càng về sau thì mìn càng nhiều với lượng lớn chướng ngại đó thì họ cũng không thể tăng tốc quá nhanh. Mình phải làm điều đó chỗ mìn ngay khi bắt đầu thứ mà toàn bộ người phía trước đều né ra. Phải thiệt cẩn thận nếu không tất cả sẽ thành công cốc mình không được hấp tấp. Bộ Cựu Gò và Tô Đỏ Dầu Kỳ dẫn đầu, hai em ấy sẽ vượt ra chướng ngại vật cuối cùng thôi. Rốt, ba ba. Mị Đỏ Di Ra nhìn thành quả ngay trước mặt, nắm bàn tay lại và mỉm cười. Bất chợt, một giọng nói vang lên bên tai cậu. Sáng kiến lắm đấy, Mị Đỏ Di Ra. Hả kỳ gì cun ba. Mị Đỏ Di Ra giật mình ngoảnh đầu lại, phía sau bản thân, đúng là Hitomi. Cậu đã đứng quan sát mấy đứa kia từ nãy giờ nhưng cũng không chạy qua. Ngược lại đứng hóng gió im ngập tờ dọ kẻ tịp. Ồ, ba. Kỳ gì san, sao cậu không nhanh chóng đi đi, sắp hết thời gian rồi đấy. Mị Đỏ Dị Dạ kéo căng miếng sắt dán trên tay, thủ sẵn tư thế, đầu vẫn quay ngược hỏi Hỉ Tô Mị vẻ khó hiểu. Mới vòng đầu thôi tôi chưa muốn lộ diện sớm, có thứ hạng vừa vừa là được. Có điều đứng đợi các cậu nãy giờ cũng ngoài quá. Đứng đợi nãy giờ? Vậy có nghĩa là cậu. Xuyệt. Hỉ Tô Mị đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, cậu chỉ tay nói. Bí mật đừng nói với ai hết Mị Đỏ Dị Dạ, lo phi nhanh lên kẹo không kịp đó. Ơ phải ha ba. Mị Đỏ Dị Dạ giật mình, mém chút thì quên luôn dự tính của bản thân. Nó nhìn thật kỹ Hitomi, hít một hơi thật sâu và nói. Vậy thì hẹn gặp cậu ở vòng trong, kịp gì cun. Và mượn ý tưởng tí nhé cả chèn. Dứt lời, Mị Đỏ Dị Dạ chui gọn thân hình để miếng sắt che chắn, nhảy phóc vào đống bom đã được thằng nhóc đào lên thành cái hố to. Vành hờ 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 ba. Màu hồng khói sen lẫn màu nâu đen của bùn đất, bộc phát ra một lực không tưởng tượng nổi sức đẩy đến từ hơn chục trái mìn bùn chĩu cùng một lúc. Đến Hitomi cũng chưa thể ước lượng được vụ nổ sẽ được Mị Đỏ Dị Dạ bay về đâu, nhưng có thể chắc chắn một điều, thằng bạn này sẽ phải vượt mặt gần hết các học sinh còn đang đứng trên bãi, thậm chí là vươn lên đứng đầu. Xem ra, mình mới nhìn thấy một chuyện cực kỳ thú vị ấy chứ. Hitomi sờ sờ cái cằm tự đủ. Xe do rít gào tiến tới tựa máy bay chiến đấu cơ mở dạng, Mị Đỏ Dị Dạ quá quan trọng mấy chục học sinh, trực tiếp siêu thần, vượt qua luôn Tổ Đỏ Dỗ Kỳ và bà Tiểu Gò, lập tức đứng thứ nhất. Học sinh nhà, cái lệ gì thốn? Học sinh B, thằng kia đang bay à? Không ó không. 3. Học sinh C, DF cờ cờ. Còn có loại này thao tác bố mày nếu tin người y ngập tờ rõ tệ thì 3. Mị Đỏ Dị Dạ trực tiếp làm đứng hình toàn bộ trường quay, kể cả học sinh lẫn giáo viên, không chỉ vì nó bay quá cao, mà còn bởi pháo sáng quá chói mắt. A si, kỳ gì si mà, tệ sút, tổ cổ rẹ mi đặc biệt là Lý Đạ, càng há hốc trợn trừng, mém chút lòi hai con mắt ra. Không ai có thể ngờ, Mị Đỏ Dị Dạ lại nghĩ ra một cái kế hoạch đầy mạo hiểm như vậy. Lớp A, Mị Đỏ Dị Dạ nhờ vụ nổ mà bứt phá lên thật ra thì dẫn đầu luôn rồi 3. Bà Tiểu Gò, 3. Tô Đỏ Dầu Kỳ, 3. Gió thổi vù vù bên hai, rắt như tát vào mặt Mị Đỏ Dị Dạ. Thằng bé phiêu hồn trên cái miếng sắt đang chở cả thân hình nó lướt vội giữa tầng không. Kế hoạch tuy diễn ra đúng theo ý mình, nhưng mà, lực đẩy hiện tại mạnh quá chưa hết chỗ mìn còn lại đó, mình vẫn chưa tính tới im ngập tờ dọ kẻ thì 3. Mị Đỏ Dị Dạ sẩy sẩm mặt mày,
tuy nhiên, có đứa bây giờ còn điên tiết hơn nó. Thằng chó đẻ cũ mày đừng có hòng đi trước tao. Bà Cựu Gò nổi khùng lên hét lớn, hai tay nó bùng nổ một lực mãnh liệt, vận dụng cấp hết lực, bà Cựu Gò bắn thân mình ra như một quả đại pháo, đuổi theo sát nút mì đỏ gì ra. Đang tranh đấu với thằng nhóc, Tô Đỏ Rồ Kỳ cũng khựng lại thoáng chốc, rồi cắn răng dẫm chân xuống mặt đất, tạo ra một con đường băng thật dài. Làm như thế này sẽ mở đường cho mấy kẻ đằng sau. Nhưng là chẳng còn thời gian để mà quan tâm đến bọn đó nữa rồi. Ba học sinh lớp 1A, một kẻ bước phá lên dẫn trước, đã phá đi sự cân đối của hai người kia. Hai thí sinh đứng đầu khi nãy đã ngưng cạnh tranh lẫn nhau và chuyển sang đuổi theo mì đỏ gì ra. Đúng là khi có chung kẻ địch thì cũng phải dẹp chung ương thủ cá nhân sang một bên thôi. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa đến hồi kết đâu ý ngập tờ rõ kẻ thì ba. Toàn trường học sinh và giáo viên. Nói cờ lờ gờ tờ gì thế tên kia. Tốc độ bay giảm lại rồi. Mà cũng phải thôi sẽ sớm bị họ vượt mặt mất. Nếu như vị trí tiếp đất không chính xác thì muốn lấy lại địa thế dẫn đầu là điều không thể im ngập tờ rõ kẻ thì ba. Mì đỏ gì ra đầu góc luôn chuyển thật nhanh, sức mạnh nó đang có, khả năng buộc phát tốc độ nhưng tiền đề là nó không bị tụt hậu. Vịt. Và chạm rồi. Mì đỏ gì ra đã đập vào tấm bảng báo hiệu kết thúc chướng ngại thứ ba nhưng mà Tô Đỏ Rổ Kỳ và bà Cựu Gò sắp băng qua nó. Chết tiệt, mình sẽ không bao giờ, không bao giờ buông tay. Cơ hội duy nhất để tỏa sáng mình phải bắt giữ lấy và không được buông tay. Nếu như không thể giành được vị trí đầu thì cũng không thể để họ vượt qua mình. Ba. Chỉ trong tích tắc ấy, Mì đỏ gì ra lộn mèo một cái trên không trung, vẻ mặt điên cuồng nhưng cực kỳ tỉnh táo, hướng về phía hai thằng bạn trước mặt, vung lên tấm sắt và đập mạnh xuống. Rầm. Ầm. Ba. Va chạm kèm theo là một vụ nổ chói lòa con mắt, đất đá vỡ tung lên, khói hồng nở rộ bao trùm cả thiên không, bao phủ cả ba thằng bé. Thế nhưng là Mì đỏ gì ra vẫn còn đang lơ lửng trên trời và điều đó cho phép thằng nhóc tận dụng vụ nổ và vượt qua hai đứa kia ba. Mì đỏ gì ra đã nhanh chóng chặn đứng Tổ Đỏ Rổ Kỳ và bà Cựu Gò ba. Các bạn có tin nổi không, em ấy chỉ làm điều đó trong tích tắc. Xì. Mẹ nó. Hai bóng người đằng sau lao vụt ra khỏi đám sương mờ, hướng về phía Mì đỏ gì ra thẳng tiến. Tuy nhiên, bọn nó chắc chắn phải thất vọng, bởi vì làm sao mà hai đứa này có thể bắt kịp trạng thái văn for on full cao lĩnh 3% mà lại còn dẫn trước một đoạn Mì đỏ gì ra cơ chứ. Kể cả không dùng đến văn for on thì Mì đỏ gì ra vẫn tận dụng được vụ nổ và quăng tụi nó ra một khoảng cách khá xa. Âm thanh vẫn ầm ầm vang trên loa. Y ờ hi đầu, lớp anh kinh thật đấy, anh dạy chúng cái quái gì vậy, không o không. Tôi chẳng làm gì cả, chỉ là tụi nó tự ganh đua lẫn nhau thôi. Ồ hố, quay lại cuộc đua nào. Hội thao đua, khu vực năm nhất các bạn có nghe thấy chứ? Những pha lật kèo từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc thế này liệu có ai đoán được không nào? Thí sinh trở về sân vận động đầu tiên chính là cậu thanh niên ấy Mì đỏ gì ra ý dù cụ đã tạo nên một bất ngờ lớn. Và bốn. Trên khán đài người xem la rẽ rầm trời, rốt cuộc thì chờ đợi bấy lâu cũng có kẻ quay lại. Mà vòng thi quả thực hấp dẫn vô cùng, đúng như thằng cha bình luận nói, những pha lật kèo và sử dụng năng lực hoa lệ làm cho người ta phải lác cả mắt. Giây phút này đây, chính là thời điểm Mì đỏ gì ra hào quang ngút trời, hàng ngàn, hàng vạn ánh mắt đang chú mục vào nó. Bất kể là tại bữa hay đang xem TV, Mì đỏ gì ra chính là người số 1. 6 mi hẹ rồ ạ ca đệ mi a 5. Chương 49, kết thúc và chuẩn bị thi vòng 2. Ngập trời tiếng cổ vũ, reo hò từ vô số cổ động viên toàn đất nước, tất cả hiện tại đều chỉ dành cho Mì đỏ gì ra, vinh quang duy nhất của người thắng cuộc ở vị thứ đầu tiên mà không thí sinh còn lại nào có thể nhận được cả. Những giọt nước mắt hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt đầy tàn nhang của thằng nhóc, nó đã làm được điều mà bản thân đã hứa và tự nhủ, Mì đỏ gì ra đã thành công chứng minh giá trị chính mình trong con mắt của mọi người. Đằng sau nó, Tô Đỏ Rổ Kỳ đã đuổi vừa kịp lúc cùng với bà Cựu Gò. Thằng bé tóc đỏ trắng chỉ siết chặt nắm tay lại, bỏ đi và không nói lời nào. Có người hưng phấn, có người bình thản, có kẻ mừng đến phát khóc, nhưng cũng không thiếu người cảm thấy phát điên, và một trong số đó, chắc chắn phải có bà Cựu Gò. Khốn kiếp mà mẹ nó, ba. Dùng từ kinh khủng không thôi cũng chưa đủ để diễn tả vẻ mặt và tâm trạng của bà Cựu Gò phút giây về đích. Thần sắc của thằng nhóc càng lúc càng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Bởi vì bà Cựu Gò lại thua Mì đỏ gì ra một lần nữa. Trong kỳ hội thao này, các thí sinh phải đánh bại cả đồng đội lẫn bạn bè của mình chỉ để vươn lên vị trí cao nhất. Anh hùng thời nay phụ thuộc rất nhiều vào danh tiếng, bất cứ ai muốn đứng trên người khác đều cần một tham vọng mãnh liệt và cháy bỏng như vậy. Trong số các khoa tham dự ở kỳ thi, chỉ duy nhất thương mại là khoa không hề quan tâm đến vị trí cũng như khả năng tiến vào vòng trong của bản thân. Lý do rất đơn giản, vì thứ mà họ nhắm tới là kinh doanh chứ không phải anh hùng. Và khi xuất hiện những người dẫn đầu, các cuộc trao đổi thương nghiệp sẽ được tổ chức để thảo luận. Thấy thế nào thanh niên? Trước hết thì danh tiếng của cậu Mì đỏ gì dạ này có lẽ sẽ tăng cao đấy. Nhưng cho đến hiện tại thì năng lực của cậu ta vẫn chưa được bộc lộ rõ ràng, nên cũng khó đoán trước được lắm ý ngập tợ rõ kẻ tít. Nếu là quản lý của một cơ quan thì các cậu định quảng bá cậu ta thế nào đây? Khó đây. Dựa theo vẻ ngoài thì hiển nhiên không ăn thua gì rồi. Phải chi cậu ta sở hữu năng lực hay ngoại hình đặc biệt gì thì tụi mình đã có thể làm nổi bật những điểm đó lên. Kể cả khi tham gia hội thao chẳng mang lại ích lợi cho bản thân, khoa thương mại vẫn rất hồ hởi đưa ra hàng loạt vụ giả định để có thể trau dồi kỹ năng. Quay lại trường đua, đến thời điểm này, gần như các thí sinh đều đã tới đích cuối cùng. Lida, Kiji Shima, Asi, Tetsu, Tổ Cổ Rẽ Mi đã trở về. Khu vực năm nhất, vòng đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc, bây giờ chúng ta hãy xem kết quả.
Mịt nỉ tật sen sẩy vừa nói xong, tấm bảng điện tử sau lưng cô nháy nháy vài cái và hiện ra hàng loạt cái tên. Hạng 1, lớp 1A mì đỏ di dạ ị dù củ. Hạng 2, lớp 1A tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Hạng 3, lớp 1A bạ kiệu gò cà sù kỳ. Hạng 4, lớp 1B sổ dạ kỳ ị bạ dạ. Hạng 5, lớp 1A kỳ di hì tô mì. Hạng 6, lớp 1A lì đạ tèn mì ạ. Hạng 7, lớp 1B hồ nẻn nủ kỳ dù rổ. Hạng 8, lớp 1A tổ cổ dẹ mì phu mì. Hạng 9, lớp 1A dạ ổ rổ rổ mò mò. Hạng 10, lớp 1A kỳ di si mà ẹ dì rổ. Hạng 11, lớp 1A sẽ rổ hàng tạ. Hạng 12, lớp 1B tệ sụt tệ sụt. Hạng 13, lớp 1A ổ dì rổ mà sì rổ. Hạng 14, lớp 1B ở họa sờ rổ sẹt. Hạng 15, lớp 1A ạ xịt xỉu. Hạng 16, lớp 1A xạ tổ dì kỳ đỏ. Hạng 17, lớp 1A mẹ rổ sổ dì. Hạng 18, lớp 1A ủ dạ dạ cạo cổ. Hạng 19, ạ xì đô mina. Hạng 20, cổ đạ cổ dì. Hạng 21, dì rổ kỳ ổ cả. Hạng 22, cải bạ giả sen. Hạng 23, tù sụt giả cọ sầy. Hạng 24, cá mì nạ gì đèn kỳ. Hạng 41, mai nệ ta mì nọ dị. Hạng 42, ạ ổ giả mà hệ ủ gà. Trong vòng thi đấu này, thì tổ mì vốn dĩ không định bộc lộ bản thân, nhưng rồi rốt cuộc vẫn phải hở ra một tay vì mai nệ ta. Tên này quá thích ăn đòn, lại nhẹ mò mò muốn dở trò đeo bám, thế là bị hỉ tổ mì dùng siêu cấp tốc độ, đánh cho ngất xỉu rồi thả tại bụi cỏ ven đường. May mắn là cậu còn niệm tình bạn cùng lớp, nên hạ nhẹ tay cho thằng nhỏ sớm tỉnh nên mới giành được vị trí thứ 41. Tội nghiệp thằng bé chắc cũng không hiểu vì sao mình đang yên đang lành lại xuất hiện ở khóm cờ ơ im tợ dọ kẻ tít. Ống kính trở lại đài cao, mịt nhì tật sen sẩy vẫn đang tiếp tục bài diễn thuyết của bản thân. 42 thí sinh đã lọt được vào vòng tiếp theo tuy khá đáng tiếc nhưng các em không vô thì cũng đừng buồn nhé. Còn có rất nhiều cơ hội khác để các em tỏa sáng mà. Và cuộc thi thật sự bây giờ mới bắt đầu đây, kể từ lúc này phía báo chi sẽ tụ tập lại khá đông đấy. Nỗ lực hết mình nhá. Phật phật. Bà cô lại phất phất cái rẻ lau. Méo hiểu cái rẻ thì tuổi mà trong ạ nỉm làm gì cứ vung gọi không biết ý mấp tờ giỏ tệ thì bà, chỉ hướng tấm bảng. Vòng thứ hai cô biết trước kết quả rồi cơ mà, cùng nhau đoán xem nó là gì đi nào. 3. Càn vạ gì bà tổ, ngựa chiến. Hà 3. Toàn trường học sinh đồng thời la lớn khi nghe tên của vòng thi kế tiếp. Các mỹ nạ gì mặt xám lại run run nói. Tôi tệ nhất ở mấy trò thế này đó, thế thao. Vì không phải là một sự kiện riêng biệt, nên không biết cách thức thi của nó thế nào nhỉ. Ạ xì đặt tay lên miệng tự hỏi. Mấy học sinh khác cũng thắc mắc ý chàng. Mịt nỉ tật sen sẽ háng giọng rồi nói. Đây cô sẽ giải thích luật chơi. Trên màn ảnh bỗng hiện lên bốn người, ôn mỉ tật hình ảnh ngồi chếm trệ cao nhất, dù ủ sản gạo sen sầy đứng phía trước và hai người chống đằng sau và tợ dị rèn mài và ẻ dạ hỏa sen sầy. Các thí sinh tham gia sẽ được phép lập đội từ 2 đến 4 người tùy ý, về cơ bản thì nó cũng tương tự những trận mã chiến thông thường thôi. Tuy nhiên, có một điểm duy nhất khác biệt ở đây, chính là dựa vào kết quả của vòng thi vừa rồi, mỗi thí sinh sẽ nhận một số điểm nhất định. Từ 5 điểm và bắt đầu tăng dần từ dưới lên hạng 42 năm điểm. Hạng 41 10 điểm cứ thế mà tính và hạng nhất sẽ được điểm số là 10 triệu, 3, quát 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 3, mì đỏ gì dạ, em mờ mu 10, chỉ hệ y ngấp tở dọ kẹt tít, 3. Thằng nhóc đứng hình trong giây lát, đông dưng lạnh cả gáy. Xung quanh nó, từng đạo ánh mắt thèm thuồng như mấy thằng dê sồm nhìn thấy mỹ nữ, như con cún thấy cục xương, như thải lại gặp cất chó 3. Tất cả những cái nhìn đó đều chỉa thẳng vào một mục tiêu, đó là mì đỏ gì dạ. Bởi vì chỉ cần hạ được nhóm của người đứng đầu, dù có ở vị trí nào cũng có thể leo lên hạng nhất được. Mì đỏ dị dạ thoáng chốc trở thành con mồi béo bở của tất cả thí sinh nơi đây. Đúng thế. Bà cô mịt nì tật nở một nụ cười nham hiểm. Đấy chính là cơ hội cho những ai ở cuối bảng muốn leo lên đầu bảng, hay còn gọi là quá trình chọn lọc tự nhiên. Áp lực này thật nặng nề. Chẳng lẽ vị trí số 1 luôn luôn phải chịu những thứ như vậy ư, tt. Mì đỏ dị dạ nhìn chung quanh bạn học, những ánh mắt thân quen đã bay về phương nào, giờ chỉ còn những cái tia lạ dở lạ lẫm tràn ngập sát khí. Mọi người ồ không, vẫn còn một thanh niên đang nhắm mắt dưỡng thần một góc đứng bên cạnh mò mò, kỳ gì. Mị đỏ gì ra lấp lóe suy nghĩ. Nhờ may mắn nên mình mới có cái thứ hạng đứng đầu này, dù là thế đi nữa mình vẫn sẽ. Tất cả trật tự 3. Cô sẽ giải thích tiếp tục luật mã chiến. Thời gian giới hạn là 15 phút, điểm của mỗi đội sẽ là tổng điểm của các thành viên trong đó. Điểm số này sẽ được hiển thị trên băng đeo dán ở trán của người cưới. Mỗi đội sẽ cố gắng đoạt lấy băng đeo của nhau cho đến khi hết thời gian, và cố giữ càng nhiều điểm càng tốt. Băng đeo phải được đặt từ cổ trở lên, dẫn đến cướp càng nhiều thì càng khó kiểm soát hơn. Bên cạnh đấy, điều quan trọng nhất là dù cho băng đeo có bị cướp hay cả đội có bị ngã thì các em vẫn không bị loại. Hả, không phải không? Như vậy có nghĩa sẽ luôn xuất hiện từ 10 đến 12 đội túc trực trên sân thi đấu. Sato cao mày nói. Căng phết. Cơ mà cũng có thể để người khác cướp lấy điểm số của nhóm cậu, như vậy dễ dàng hành động hơn rất nhiều. Mỹ nạ chan làm thế nguy hiểm rất lớn. Vì chúng ta sẽ không biết được các con điểm còn lại đang phân bố ra sao. Rồi rồi. Trong lúc thi đấu, các em được phép sử dụng năng lực, cho nên cuộc thi này sẽ rất tàn khốc đấy. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là một trận mã chiến mà thôi. Nếu các em sử dụng những đòn đánh khiến người khác bị ngã có chủ đích, thì sẽ bị phạt thẻ đỏ và tuyết. Bị loại ngay lập tức nhé ba. Ok, giờ mấy đứa có 15 phút để tìm hiểu và lập đội bắt đầu đi nào các bạn trẻ. Ba. Hitomi, giờ tụi mình làm gì đây? Mò mò quay sang hỏi,
quyết định giao hết trọng trách cho bạn trai. Ấm để xem, mọ mọ, tớ muốn chờ coi lựa chọn của mì đỏ gì ra.
Không, không.
Chi giữa. Giả sử chúng ta mà đi cướp của người khác, thì có lẽ trò chơi này có chút không thú vị. Nếu muốn trở thành những anh hùng hàng đầu, tụi mình nên thử cảm giác là địch của toàn bộ thiên hạ.
3.
Thì tổ mì cậu nghiêm túc đấy hả? Im ngập tờ dọ kẹt tít.
Ừ.
Cậu hiểu mình mà. Thì tổ mì đưa tay xoa xoa đầu cô bé làm mò mò đỏ mặt. Sức mạnh của tớ cộng thêm năng lực của cậu, nếu chủ động ra tay, tớ cảm thấy hội thao vừa lần này quá mức vô vị. Dù cho năng lực của tớ chỉ có thể vận dụng khoảng 3-4 phần. Thì tổ mì tự bổ sung với bản thân và nhìn cô bạn với vẻ mong đợi. Cậu sẽ không bắt ép mò mò, vì bất cứ ai cũng có lý tưởng của bản thân. Nhưng Hỉ Tổ Mì thực sự hy vọng mò mò sẽ ủng hộ mình, bởi vì cô ấy là dạ ô rồ rồ mò mò, đơn giản chỉ thế thôi. Chúng ta sẽ đứng nhất chứ Hỉ Tổ, chắc chắn tớ hứa với cậu. Béo tay nẹt tôi tin tưởng đó kỵ sĩ bóng đêm. Mấy chữ cuối cùng, mò mò gần như thì thầm vào tai thằng bé. Như vậy tụi nó cần chờ xem, Mì Đỏ Dị Dạ có muốn đến lập team hay không thôi. Hỉ Tổ Mì vẫn còn nhân tuyển rất nhiều nếu kế hoạch ra thất bại. Giờ này hãy cùng xem các nhóm khác làm ăn ra sao. Tim bạc tiểu gò. Hì, thanh niên, lập đội với tôi đi. Sato chỉ vào bản thân nói. Chung nhóm với mình nè bà kiểu gò. À xì đồ. Tôi cũng được lắm đó ba ba. À ổ ra mà ôm bụng nói. Đứng hình, ba ba. Năng lực của bọn mày, tao có biết đâu.
Sao hả, đứng hình.
Hệ. Không biết lớp B thì còn hiểu được, nhưng. Chẳng thèm để ý đến các bạn trong lớp luôn hả. Nhưng mặc cho tính cách có thối và khó ưa đi chăng nữa, bà kiểu gò vẫn được các bạn học truy phủng lập tim, bởi vì năng lực của cậu ta. Một năng lực đa dạng có thể xài vào nhiều mục đích khác nhau.
Nè, Tô Đỏ Dô Kỳ chọn tim xong rồi kìa.
Bà Kiệu Gò lập đội với tôi đi. Kỳ Dị Sĩ Mạ từ đằng xa chạy lại, vẻ mặt hưng phấn la lớn. Bà Kiệu Gò phũ phàng phán lại một câu. Chi thế tóc gì hợm. Kỳ Dị Sĩ Mạ đó nhớ hộ con đi bố. Tóc chú có khác méo gì đâu ý ngập tờ dọ kẹt tít. Chú muốn làm người cưới đúng không nào? Vậy thì người có khả năng hứng hết mấy cú nổ ở phía dưới của chú còn ai khác nữa? Kỳ Dị Sĩ Mạ nắm chặt nắm đấm lại. Chính là tôi đây. Có gan to một chút là được. Rốt quyết định vậy nhé. Bảy mi hệ rồ ạ ca đệ mi a bảy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, đội hình tập hợp. Thử cảm giác trở thành công địch đi nào. Bên ngoài khán đài, những dân chuyên và anh hùng làm chức vụ bảo vệ cũng thảo luận về vòng thi tiếp theo của tụi nhỏ. Ở tạm rít một hơi thuốc lá, thở phì phò trầm giọng nói. Hội thao luôn này thiên về việc mô phỏng sự cạnh tranh mà tụi nhỏ phải đối mặt khi làm anh hùng hơn là chỉ cho chúng thấy những thứ cần thiết để làm anh hùng. Hở ý anh là sao, không phải không? M-O-U-N thở lấy đi chu môi lại hỏi. Trong cái thế giới tràn ngập anh hùng thế này, muốn kiếm miếng ăn cũng không phải là dễ. Đôi khi, cô buộc phải hạ gục người khác chỉ để thể hiện giá trị bản thân. Làm vậy mà anh không cảm thấy đau lòng chút nào hả? Ski Jin Kamu ai nghẹn nghẹn cổ họng gần từng chữ. Này con kia cô chẳng phải cũng rất hơn hở khi cướp công của tôi đấy sao? Thôi khoan nói vụ đó. Kể cả khi là đối thủ cạnh tranh, đôi lúc anh vẫn phải hợp tác với người khác để hạ gục tội phạm và cứu người. Như vậy trận mã chiến này quả thật tương tự quá ha, tính tương thích này, năng lực này, sự phối hợp giữa các đồng đội nữa chứ. Chính xác hợp tác và phụ tá. Sự ăn ý của các cơ quan cùng với rèn luyện cấp. Sau khi trở thành dân chuyên thì đời sống nó lại như thế im ngập tờ rõ kẻ thì ba. Nam. Sân đấu. Đã qua hơn phân nửa thời gian cho phép, lúc này đây thì phần lớn học sinh đã lựa chọn được team của chính mình. Team tổ đỏ dầu kỳ. Tôi chọn 3 người vì nghĩ đây là đội hình ổn nhất. Các mỹ nạ gì sẽ lo phía cánh trái, giữ cho kẻ địch không tiếp cận nhờ nguồn điện của cậu. Tổ cô rẻ mỹ sẽ lo cánh phải, đặc xạ của cậu rất linh hoạt, có thể phòng ngừa được các điểm mù của team ta đồng thời cách điện. Lì đạ là nhân tố mấu chốt giúp tăng tính cơ động và phòng thủ vật lý trước mặt. Ấm tuổi này hiểu rồi. Lì đạ gật đầu đáp. Vậy là tổ đỏ rổ kỳ cun, cậu sẽ đảm nhiệm phần tấn công và đánh lạc hướng bằng lửa và băng đúng chớ.
Không.
Tổ đỏ rổ kỳ siết chặt nắm tay mình lại. Khi chiến đấu, phía bên trái tôi tuyệt đối không bao giờ dùng đến.
Không, không.
Sô gì 4TT43. Tiếng mãi nệ tạ gọi nghe mà đau xé lòng. Sô gì hơi nết thân hình to cao của mình, ngạc nhiên hỏi.
Sao thế?
Tôi muốn chung nhóm với tuổi con gái mà không được. Chung nhóm giới tôi đi mà, thế thao.
Soji bước thẳng tắp, đầu không ngẩng lại.
Hù hù vì người quá nhỏ con nên làm ngựa không được. Nhưng trở thành người cưới thì chẳng ai chịu tôi hết ý ngập tờ dọ kẹt tít. Với số xúc tu và thân hình to lớn của cậu, thì cậu có thể thừa sức che chở cả thân hình tôi mà đúng không?
Ba.
Ba. Ý kiến hay đó mại nệ tạ. Trạng thái của mì đỏ gì dạ lúc này? Quả nhiên là ai cũng chỉ lập tim cùng người quen mà thôi. Vì chẳng hề biết được năng lực của lớp khác như thế nào cả. Mình cũng phải khẩn trương mới được, nhất là trong cái tình huống. Hoàn toàn bị xa lánh thế nà im ngập tờ rõ tệ thì ba.
Ơ ổ gì rồi cun.
Ba. Xin lỗi nhé mì đỏ gì dạ.
Ba.
Mì đỏ gì dạ cảm thấy như bị vạn tiễn xuyên tâm. Quả nhiên là không người nào muốn lập đội với thằng nhỏ, vì chẳng ai thích phải giữ mình bo bo suốt trận đấu cả. Không giống tố đỏ rồ kỳ cun hay cả chèn, năng lực của mình vẫn chưa được thuần thục. Vòng đấu thứ nhất, chính mình cũng chưa thể hiện ra cái gì xuất sắc hết ba. Giờ không ai dám đặt niềm tin lu.
Đệ cù cun ba.
U-e-r-ra-ra-ca-san. Lập đội nào,
cười tít mắt. U dạ dạ cả Samba.
Thiệt chứ, thế thao.
Hiện tại mình chỉ là con số 10 triệu điểm trong mắt mọi người thôi. Nhưng nếu giữ vững tới hết giờ thì đội chúng ta sẽ thắng mà. Hải cậu tin tưởng và đánh giá mình cao quá đó. Làm gì có lời nói thật lòng ý nhưng lập nhóm với người quen thì luôn tốt hơn mà.
Bốn đốn tim ba, tê tê, ba.
Chuyện chi giữa trong mặt cậu xấu kinh hồn luôn đó ý ngập tợ dọ tẹ tít. Không có gì chỉ là cậu trói mắt quá tớ không tài nào nhìn thẳng được, cơ đen, ba. Lập đội với bạn thân vẫn tốt hơn hẳn.
Ẩm.
Thật ra với ủ dạ dạ cả San và một vài thành viên nữa, tớ cũng nghĩ ra được kế hoạch rồi. Mị đỏ dị dạ nói, trong đầu đồng thoáng qua hình ảnh một người.
Lý Đạ Cun.
Hở, không phải không. Mị đỏ dị dạ cùng ủ dạ cả kéo Lý Đạ qua một bên thầm thì. Cùng với Lý Đạ Cun đứng trước, mình và ủ dạ dạ cả San đứng kèm hai bên tạo thành con chiến mã và rồi, tận dụng năng lực của ủ dạ dạ cả San làm cho Lý Đạ và tớ nhẹ hơn, vậy thì chúng ta sẽ rất linh hoạt đấy.
Ra thế.
Người cưới thì nên để ai có sức mạnh thể chất tốt ngồi lên mình đã có nhân tuyển rồi. Nhưng không biết cậu ấy đã lập tim chưa? Nói gì thì nói tránh né đến giây phút cuối cùng là phương án duy nhất mình nghĩ ra lúc này.
Không hổ là mì đỏ gì ra cun.
Lý Đạ chỉnh lại cặp mắt kính một chút, túi đầu và trầm mặc.
Không phải không.
Nhưng xin lỗi, tôi từ chối. Kể từ khi thi đầu vào đến giờ, tôi cứ liên tục thua kém cậu. Tuy là một người bạn tuyệt vời, nhưng mà, chính vì lý do đó, nếu mãi theo sau cậu, thì tôi sẽ không thể nào tiến bộ được. Người xem cậu là đối thủ. Không chỉ có tổ đỏ rổ kỳ cun và bà kiệu gò cun đâu. Tôi cũng tuyên chiến với cậu.
Dứt lời, Lý Đạ quay mặt đi và bước tới chỗ tim của tổ đỏ rổ kỳ lúc này đã đủ người.
Mị đỏ gì dạ sững người, cứng lại hồi lâu.
Thằng nhỏ chợt nhận ra, đã bắt đầu rồi.
Ai cũng là thù mà thôi.
Nó không thể ngây thơ chơi trò tình bạn suốt được bất chợt.
Mị đỏ gì dạ.
Một giọng nói quen thuộc đống vang lên sau lưng thằng bé.
Muốn lập đội với tụi này không?
Kỳ gì san, thế thao.
Mị đỏ gì dạ.
Mọc mọc chan, o.
U dạ dạ cả.
Tê tê.
444.
10. Hitomi bảo đợi hai người xem có lựa tim được không nhưng mà chờ lâu quá nên tụi này phải tới hỏi vậy.
Mọ mọ thở dài chỉ vô cậu bạn nói tiếp.
Cậu ấy nói là muốn thử cái cảm giác độc chiến thiên hạ nó như thế nào vậy nên tớ cũng băng lao theo lao luôn im ngập tờ dọ kẻ tít.
Hả, không o không?
Kỳ gì san, cậu nghiêm túc thiệt sao?
Chớ gì cậu nghĩ thế nào mà nãy giờ tôi không chọn đội.
Nếu cậu chọn xong thì thôi, mà tình hình này chắc chả ma nào dám chung vui với hai đứa rồi.
Ờ ha hải.
Như vậy chúng ta bàn chiến thuật luôn nhá.
Rốt thẳng tiến đi nào. Đệ cụ cun.
Việc gia nhập của hai thành viên mới lập tức bờ UFF mát sĩ khí hai tráng sĩ mỉ đỏ dị dạ và ủ dạ dạ cả.
Kế hoạch của chúng ta sẽ như thế này.
Trong lúc đó, ở lớp B.
Giờ có vẻ như mọi người đều để mắt đến lớp A cả sao lại thế.
Đúng như tệ suốt đã nói, bọn lớp A khá ảo tưởng về mấy vụ thế này.
Quái lạ thật nhỉ, điểm khác biệt duy nhất giữa chúng ta, chính là tụi nó đã chiến đấu với tội phạm thôi mà lớp B chúng ta hà cớ gì lại chấp nhận một cái vị trí chẳng hề vẻ vang chút nào kia chứ.
Hãy cho tụi lớp A kiêu ngạo ấy biết tay đi, các thanh niên.
14.
Gen.
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 Ba hồi chung liên hồi báo hiệu thời khắc sống còn đã tới.
Hết thời gian 15 phút.
Các đội chuẩn bị vào vị trí.
Trận đấu sắp sửa bắt đầu rồi đấy.
Nào dậy đi ý thầy ở.
Hửm.
Sau 15 phút lập nhóm và bàn chiến lược, giờ thì, 12 đội kỵ binh sẽ trình diễn những tiết mục đặc sắc của họ.
Ồ.
Ezra họa hơi co giật khỏe mắt nhìn về phía các học trò của ông và lẩm bẩm.
Xem ra, có vài đội khá thú vị đây.
Nào, hãy cất cao tiếng hét vang của các bạn lên hỡi các khán giả trận huyết chiến của Ustaba.
Mị đỏ gì dạ cun.
Mình đây.
U dạ dạ cả san.
Có mặt.
Mọc mọc chan.
Đã sẵn sàng ba.
Tốt.
Thì tổ mì nết miệng cười.